Chương 276, đối với thân thể không tốt chương 276, đối với thân thể không tốt Phong Tôn giả biểu thị rất yêu thương. Đường Đường Linh Tôn đại lão, trong thế tục đứng đầu nhất tồn tại, vô luận tại Nam Cung thế gia đại chiến hay là đế đô phản loạn quyết chiến bên trong, lại đều không có cái gì ra dáng biểu hiện. Cứ việc người bên ngoài cũng không có nói cái gì, Phong Tôn giả nội tâm lại một mực có thụ dày vò. Lần này trợ giúp tiền tuyến, hắn rút kinh nghiệm xương máu, quyết tâm đại chiến thân thủ, dùng biểu hiện kinh diễm đổi mới mình tại người bên ngoài hình tượng trong lòng. Cho nên, đối mặt không có Linh Tôn đại lão giang gia đại quân, Phong Tôn giả biểu hiện được tích cực chủ động, cực kỳ tính xâm lược. Nhưng mà, chính là bởi vì quá mức tích cực, một cái tẩu vị sai lầm, để hắn bị phá linh chiến xa bắt được thân hình, ba chiếc chiến xa tề phát phía dưới, mấy trăm chi phá linh tiễn gào thét lên bạch phá bầu trời, cứ việc Phong Tôn giả kịp thời tỉnh ngộ, liều mạng né tránh, nhưng vẫn là bị mấy chi phá linh tiễn thấu thể mà qua, trong nháy mắt bản thân bị trọng thương, đã mất đi năng lực tác chiến. Nếu không có Tịch Tôn giả liều chết bảo vệ, chỉ sợ hắn liền muốn trở thành lần này Tây Kỳ trong đại chiến, chủ bị chết Linh Tôn đại lão. Mà Tịch Tôn giả cho hắn sở lui, cũng chịu chút vết thương nhẹ, nguyên bản có được hai vị Linh Tôn đại lao chấn Bắc Quân, trong chớp mắt thế mà ngay cả một cái hoàn chỉnh đều không có còn lại. Càng làm Ngư Huyền Cơ cảm thấy đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, Hùng Bà Bà cùng Thẩm Lang xuất linh 50,000 quân đội, cũng rốt cục đến Tiên Thủy chiến trường, cùng Giang Ngọc Long đại quân tụ hợp tại một chỗ, đối với chấn Bắc Quân phát động công kích mãnh liệt. Cứ kéo dài tình huống như thế, thủ vệ Tiên Thủy chấn Bắc Quân trong nháy mắt xa vào đến tràn ngập nguy hiểm hoàn cảnh. Tịch Tôn giả, thật sự là xin lỗi. Phong Tôn giả nhìn xem cho hắn mà bị thương Tịch Tôn giả, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ ấy nấy. Một chút vết thương nhỏ, tính không được cái gì, Phong Tôn giả chớ cần để ý. Tịch Tôn giả biểu hiện được 10 phần rộng lượng. Ai, ta khi nào mới có thể thoát khỏi xì dầu vận mệnh a? Phong Tôn giả lấy tay che chán, lo lắng không thôi, giờ khắc này hắn ngay cả cảm giác muốn chết đều có. Giang Ngọc Long tiểu tử này, còn thật sự có tài. Nam Cung Ngọc nhẹ nhàng huy động quạt xếp, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, lần này phiền toái. Ngươi cũng không phải là trấn Bắc Quân tướng sĩ. Ngư Huyền Cơ thanh âm lạnh lùng nói, trận chiến này như bại, ngươi phối hợp chạy trốn chính là, không cần lưu lại cùng chúng ta chịu chết. Ngươi biết ta sẽ không như thế làm. Nam Cung Ngọc nhìn xem Ngư Huyền Cơ lộ tại mũ giáp bên ngoài con mắt, trong thanh âm mang theo vẻ không thích. Ngươi muốn, ta không cho được ngươi. Ngư Huyền Cơ trầm mặc nửa ngày, đột nhiên mở miệng nói, ta muốn, đã được đến. Nam Cung Ngọc lắc đầu nói, cho nên, lần này, ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Một trận trầm mặc đằng sau, Ngư Huyền Cơ lại nói đến bạn bất đắc dĩ thời điểm, nên buông tay liền buông tay thôi. Ta là người của cường. Nam Cung Ngọc cười cười, ưa thích đồ vật, coi như đâm đến đầu rơi máu chảy, cũng sẽ không từ bỏ. Nếu là ngươi thật không nguyện ý buông tay, vậy liền nghĩ biện pháp đánh thắng Giang Ngọc Long. Ngư Huyền Cơ trong thanh âm mang theo một tia khó mà miêu tả cảm xúc, lấy ngươi thông minh tài trí, chỉ cần nghiêm túc, tất nhiên có thể làm được. Nam Cung Ngọc trong tay quạt xếp đùng vừa thu lại, ánh mắt đông nhiên trở nên lăng lệ, ngươi nói không sai, chỉ là một cái Giang Ngọc Long, làm sao có thể khó được độ ta. Ân. Ngư Huyền Cơ nhẹ nhàng lên tiếng, tiếng nói trầm thấp mà vũ mị. Hai người lẫn nhau nhìn chăm chú ánh mắt của đối phương, thật lâu không nói, trong không khí tràn ngập một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức, tiên tính mà ấm áp. Trung Văn, tình huống trước mắt không thể lạc quan. Thập Tam Nương nhìn xem tiền tuyến gửi tới tin tức, trên mặt mang theo một tia ngưng trọng, nếu là lại không có thể từ Giang tiểu thư trong miệng tìm hiểu ra phá linh tiễn hạ lạc, chỉ sợ đã đến tình trạng này rồi sao? Trung Văn gãi đầu một cái, bất đắc dĩ nói, ta đã biết, không bằng do ta dẫn đầu 10,000 tướng sĩ, tiến đến trợ giúp Tiết tướng quân. Tổ Đại Vân đề nghị. Không ổn. Thập Tam Nương lắc đầu, bây giờ cái này một vạn nhân mã, thủ vệ kho lương đã là không đủ, như lại điều đi, kho lương chẳng lẽ không phải không chút nào bố trí phòng vệ, mặc cho đối phương muốn tới thì tới, muốn gì cứ lấy. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Trung Văn đứng dậy, chậm rãi hướng phía ngoài doanh trại đi đến. Trung Văn, ngươi nhìn như không gì làm không được, lại có một cái nhược điểm chí mạng. Thập Tam Nương đỗng nhiên mở miệng nói, đó chính là đối với nữ nhân quá mềm lòng, dù là đối mặt địch nhân, cũng không nguyện ý ra tay đọ cắt. Trung Văn quay đầu lại, giật mình nhìn xem Thập Tam Nương. Cái này cũng không xem như một cái khuyết điểm, tỷ tỷ sở dĩ có thể đứng ở chỗ này, chính là bởi vì ngươi trợ giúp ta tên địch nhân này. Thập Tam Nương nói tiếp, chỉ là cũng không phải là tất cả nữ tử đều đáng giá ngươi đối đãi như vậy, có đôi khi quá phận ôn nhu sẽ chỉ tổn thương đến chính mình cùng người bên cạnh. Trung Văn rơi vào trầm tư, cũng không đáp lời. Nếu là ngươi thật không đành lòng đối với Giang đại tiểu thư ra tay, Thập Tam Nương nói tiếp, không bằng do tỷ tỷ làm thay như thế nào. Ta hiểu được sau một lúc lâu, Trung Văn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Thập Tam Nương, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, đa tạ tỷ tỷ đề điểm, hôm nay ta nhất định sẽ cầm tới phá linh tiễn tin tức. Nói, hắn xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi doanh trướng. Trại chủ, hắn chỉ là tốt sắc chi đồ thôi, làm sao được tính là ôn nhu. San hô nhếch miệng, xem thường nói, nhà đầu đốc. Thập Tam Nương cưng chiều sờ lên San hô đầu, nếu không có ôn nhu người, lấy bản lãnh của hắn, làm sao có thể đủ chứa nhịn ngươi ở trước mặt hắn làm càn như thế. Hắn nhất định là coi trọng trại chủ mỹ mạo, muốn tranh thủ hảo cảm của ngươi. San hô dí dỏm thẻ lưỡi, cho nên mới không dám đắc tội ta. Ngươi nha. Thập Tam Nương lắc đầu bất đắc dĩ, tính tình này nếu là không thay đổi, về sau sớm muộn phải ăn thiệt thòi. Còn có, từ nay về sau, chúng ta đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, không còn làm cái kia cướp đường nghề kiếm sống, xưng hô này cũng nên sửa lại. Cái kia, ta nên như thế nào xưng hô trại chủ? San hô lo sợ bất an lườm Thập Tam Nương một chút. Người ta vốn là tình như tỷ muội, từ nay về sau liền gọi ta là tỷ tỷ thôi. Thập Tam Nương ôn nhu cười một tiếng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. San hô tinh tế thể vị lấy hai cái này cùng quen thuộc vừa xa lạ chữ, hốc mắt có chút phím hồng. Không muốn sao? Thập Tam Nương mỉm cười nói. Tỷ tỷ. San hô đông nhiên nhảy lên tiến đến, ôm chặt lấy Thập Tam Nương cánh tay, thân thiết đung đưa, kích động nói, tỷ tỷ, từ nay về sau, ta cũng có tỷ tỷ. Nhà đầu đốc. Thập Tam Nương ôm lấy San hô, tay phải khẽ vuốt sống lưng nàng, hảo muội muội. Nhìn trước mắt không gì sánh được ấm áp một màn, cậu đại đồng hơi cảm thấy hâm mộ. Nếu là ta đổi giọng gọi Thập Tam Nương muội muội, không biết được có thể hay không cũng cùng nàng ôm một chút. Hắn cười hắc hắc, tâm tư sớm đã bay tới lên 9 tầng mây. Chương 277, không trọng yếu đi. 1. Chương 277, không trọng yếu đi. 1. Ta sẽ phái người tiến đến thăm dò. Trung Văn ngừng trong tay lông vũ, chậm rãi nói ra, nếu là lời nói không thật, ngươi hẳn phải biết sẽ có kết cục gì. Nói, hắn lại dương lên trong tay lông vũ màu trắng. Giang Ngữ Thi nhìn xem Trung Văn tay phải, trong mắt hiếm thấy toát ra một tia vẻ sợ hãi, muốn tránh né nhưng lại vô lực động đậy, chỉ có thể mím thật chặt bờ môi, đã khóc đỏ trong đôi mắt đẹp ẩn ẩn lại có nước mắt tuôn ra. Đắc tội. Trung Văn nói, Ô Nhu thay nàng đem giày vớ một lần nữa mặc vào, lập tức tay phải một chút, giải trừ đối với nàng cấm chế. Có lẽ là chịu đựng quá độ kích thích, làm cho Giang Ngữ Thi thần kinh hoàn toàn bung ra, tại bị Trung Văn hai tay chạm đến xích túc trong nháy mắt, nàng trắng non gương mặt trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng, xưa nay tính cách mạnh hơn Phục Long đại tướng, lại hiếm thấy toát ra tiểu nhi nữ tư thái. Thân thể vừa có thể nhúc nhích, nàng liền đem hai chân thon dài uốn lượn đứng lên, hai chân co quắp tại quần trắng và áo bên trong, ngay cả giày cũng không chịu rõ gì ra nửa điểm. Nho nhỏ trong màn trướng trong nháy mắt tĩnh đến không có đinh điểm thanh âm, ngay cả không khí đều phảng phất ngưng kết bình thường. Ánh mắt của hai người vừa mới đối đầu, Giang Ngữ Thi liền cực nhanh đem ánh mắt từ Trung Văn trên thân dịch chuyển khỏi, cũng không tiếp tục nguyện nhìn nhiều hắn một chút. Chỉ cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt đối mặt, Trung Văn liền từ trong mắt nàng đọc lên 3 phần oán hận, 6 phần sợ hãi, còn có 1 phần không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc, tựa hồ là thẹn thùng, nhưng lại có chút khác biệt. Cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ, Trung Văn nhịn không được đưa tay sờ sờ cái mũi, lúc này mới nhớ tới chính mình tay phải này mới vừa rồi còn đang loay hoay Giang Ngữ Thi tiểu nộn xích túc, đầu ngón tay chẳng những không có mùi vị khác thường, ngược lại truyền đến một cỗ nhàn nhạt nữ tử mùi thơm cơ thể. Ngươi tốt nhất hiện tại liền giết ta. Giang Ngữ Thi bỗng nhiên mở miệng, mỗi chữ mỗi câu uy hiếp nói, nếu không một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, như thế một vị dung mạo như thiên tiên, dáng người uyển chuyển nữ tử mỹ lệ tại kiểu thở liên tục phía dưới phun ra ngoan thoại, chẳng những không có bất luận cái gì lực uy hiếp, ngược lại mang theo một tia hương diễm cảm giác, làm cho Trung Văn tâm thần dập dờn, suýt nữa khó tự kiềm chế. Hy vọng đừng có một ngày như vậy đi, hắn cười khan một tiếng, quay người rời đi doanh trướng, chỉ để lại Giang Ngữ Thi một người lẻ loi trơ trọi nằm tại trong màn trướng, ý đồ đem ánh mắt hóa thành mũi tên, xuyên thấu nội bố, đem hắn đâm cho thủng trăm ngàn lỗ. Thế nào, hỏi ra rồi sao? Ra màn, đâm đầu đi tới một đạo lượn lờ đỉnh đỉnh thân ảnh thất tha, chính là mưu trí hơn người trước Lương Sơn trại chủ Thập Tam Nương. Tỷ tỷ nhưng biết Tây Đỉnh Hồ ở nơi nào? Trung Văn trên mặt hơi mang theo một tia mệt mỏi. Ta từ nhỏ chỉ ở Lương Sơn xung quanh hoạt động, đối với Tây Kỳ tỉnh tình huống cũng không mười phần hiểu rõ. Thập Tam Nương thẳng thắn lắc đầu. Ta biết. Tổ Đại Bân chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hai người bên cạnh, chỉ bất quá làm sao. Trung Văn gặp hắn muốn nói lại thôi, nhịn không được hiếu kỳ nói. Tây Đỉnh Hồ ở vào Tây Kỳ tỉnh Tây Nam bên cạnh, trước mắt khối khu vực kia đã bị Phục Long Đại Quân chiếm lĩnh. Tổ Đại Bân do dự đạo, chúng ta chỉ sợ khó mà đến. Tổ tướng quân có ý tứ là muốn đi Tây Đỉnh Hồ chỉ cần xuyên qua Phục Long Đại Quân. Thập Tam Nương như có điều suy nghĩ. Không sai, coi là xuyên qua địch hầu. Tổ Đại Bân nhẹ gật đầu, gần như không có khả năng làm đến. Trung Văn cùng Thập Tam Nương đúng rồi cái ánh mắt cũng không biết vị này Giang đại tiểu thư cung cấp manh mối là thật là giả, có muốn hay không ta ngồi trước bạch đầu điêu bay qua tìm kiếm một phen. Nhược chân như tổ tướng quân nói tới, đến lúc này một lần sẽ tiêu hao không ít thời gian. Thập Tam Nương trầm ngâm chốc lát nói, lấy bây giờ tiền tuyến thế cục đến xem, chúng ta chỉ sợ chỉ hoãn không dậy nổi. Hơn một vạn nhân mã muốn tại không bị phát giác tình huống dưới xuyên qua trận địa địch, tuyệt đối không thể. Tổ Đại Bân nói bổ sung, phá linh tiễn bực này trọng yếu vật tư, nhất định có quân đội thủ hộ, nếu là chỉ phái mấy người lăn lộn đi qua, cho dù tìm được địa phương, chỉ sợ cũng là vô lực cắt đoạn. Nếu là tổ tướng quân tin được ta, liền do tiểu nữ tử dẫn đầu Lương Sơn các huynh đệ tiến về Tây Đỉnh Hồ tìm kiếm phá linh tiễn như thế nào? Thập Tam Nương nhìn xem Tổ Đại Bân nhọn miệng cười, quả nhiên là lệ nhược xuân mai chẳng tuyết, làm cho người hoa mắt thần chỉ. Nếu không có Thập Tam Nương cùng Lương Sơn hảo hán trượng nghĩa tương trợ, chúng ta sớm đã bị Giang Ngữ Thi quân đội vây quét sạch sẽ. Tổ mẫu như thế nào không tin được ngươi? Mấy ngày nay ở chung, Tổ Đại Bân trong lòng đối với vị này xinh đẹp tuyệt luân nữ trung hào kiệt sớm đã không có khúc mắc, vội vàng mở miệng nói, có thể mặc dù chỉ có mấy ngàn người, muốn giữa bất chi bất giác xuyên qua trận địa địch cũng không dễ dàng. Tướng quân hẳn là quên chúng ta Lương Sơn huynh đệ nghề cũ rồi sao? Thập Tam Nương che miệng cười nói, làm nghề kiếm sống này, nếu là sẽ không tiểu trang cách ăn mặc, coi như không cần la lộn. Thập Tam Nương tỉ tỉ, nếu là chúng ta cái này mấy ngàn người huy động nhân lực đi một chuyến Tây Đình Hồ, kết quả lại gặp Giang Ngữ Thi lừa bịp, vậy nhưng như thế nào cho phải? Trung Văn có chút không quyết định chắc chắn được. Ngươi mới vừa rồi là như thế nào để nàng cung khai? Thập Tam Nương đột nhiên hỏi. Cái này Trung Văn mặt đỏ lên, ấp úng đạo, không trọng yếu đi. Thập Tam Nương cũng không nói chuyện, chỉ là cười như không cười nhìn xem hắn. Vị này đôi mê người đôi mắt nhìn chăm chú nửa ngày, Trung Văn rốt cục cảm giác có chút chống đỡ không được, đột nhiên tiến đến bên thai nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ngươi thật đúng là. Thập Tam Nương nghe, vừa tức giận, vừa buồn cười, nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, qua một hồi lâu, mới tìm được một cái hình dung từ để diễn tả, thật sự là ác liệt. Trung Văn cũng không trả lời, chỉ là mở to hai mắt nhìn qua nàng, trong mắt tràn đầy vô tội cùng bị khuất. Nhìn như vậy đến, chỉ sợ vị này Giang tiểu thư cung cấp tình báo, hơn phân nửa không giả. Thập Tam Nương lắc đầu thở dài, sau đó nói ra, nữ nhân nào chịu được ngươi vô sỉ như vậy thủ đoạn. Trung Văn, nếu là ngươi vẫn chưa yên tâm, có thể đem vị này Giang tiểu thư cùng một chỗ mang lên. Thập Tam Nương lại nói, tỷ tỷ kế này lại diệu. Trung Văn nhãn tỉnh sáng lên, cười hắc hắc nói, nếu là biết muốn cùng chúng ta cùng đi, lượng nàng cũng không dám thuận miệng địa chuyện, nếu không tìm không thấy địa phương, ta đúng vậy để ý lại có thẩm vấn một lần. Ta bỗng nhiên có chút may mắn, lúc trước không có lựa chọn đứng tại ngươi mặt đối lập. Thập Tam Nương nhìn xem Trung Văn tà ác thần sắc, ẩn ẩn có loại cảm giác không rét mà run. Cho dù là nóng bức tháng 9, băng ly đảo bên trên vẫn như cũ bị thật dày tuyết trắng cùng băng tinh nơi bao bọc. Hòn đảo trung ương nhất chỗ, từng tòa đỉnh nhọn lầu các mặt ngoài băng tinh quanh năm không thay đổi, giờ ngọ ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên, lộ ra bóng ánh trong suốt, tinh khiết lộng lẫy, như là một mảnh băng điêu tạo thành thế giới mộng ảo. Tại hòn đảo phía nam vắng vẻ một góc một viên che trời cự tùng phía dưới, ẩn ẩn lộ ra một cái ước cao cỡ một người sơn động, cửa hang hơn phân nửa là băng tuyết chỗ che đậy, nếu không nhìn kỹ, cơ hồ khó mà phát hiện. Chỗ động khẩu đứng đấy một nam một nữ, nam nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi niên kỷ, có được mặt như ngọc, tuấn lãng bất phàm, trên người trường bào màu trắng dung nhập vào bốn phía băng tuyết ở giữa, dường như liền thành một khối, nếu không có đỉnh lấy mái tóc màu đen, người bên ngoài cơ hồ khó mà phát giác được hắn tồn tại. Chương 277, không trọng yếu đi. 2, chương 277, không trọng yếu đi. 2, đứng tại hắn đối diện nữ tử chợt nhìn tựa hồ có hơn 30 tuổi, nếu là xích lại gần nhìn kỹ, nhưng lại phảng phất bất quá 16 tuổi, làm cho người đoán không ra tuổi tác. Nữ tử da ánh sáng trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, mặc trên người đầu không nhốn bụi trần màu trắng liên y váy dài, phát họa ra hiểu điệu tinh tế mỹ diệu tư thái, trên khuôn mặt tuyệt mỹ không mang theo một tia biểu lộ, lộ ra lãnh diễm mà lộng lẫy, như là cao cao tại thượng nữ thần, làm cho người không sinh ra nửa phần khinh nhẫn chi tâm. Nếu là Ninh lão phu tử hai ông cháu ở đây, nhất định có thể nhận ra vị này băng sơn mỹ nữ, chính là thất đại thánh địa một trong, băng ly đảo phó đảo chủ Lê Băng. Băng Nhi, lần này vi phụ tiến vào băng ly động, ước chừng cần một cái ánh trăng cảnh nam tử áo trắng nhìn về phía nữ tử trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, trên đảo sự tình, liền nhờ ngươi. Cha chính mình bảo trọng. Lê Băng tiếng nói tại nhu huyền bên trong mang theo vài phần thanh lãnh, chớ cần nhớ mong ở trên đảo tạp vụ. Ngươi niên kỷ còn nhẹ, vốn nên đang nói tình nói yêu, thưởng thụ tốt đẹp thời gian, bây giờ nhưng lại không thể không quan tâm trên cả hòn đảo các loại phức tạp sự vụ. Nam tử áo trắng thở dài nói, vi phụ quả nhiên là thua thiệt ngươi rất nhiều. Đây là chính ta lựa chọn. Lê Băng lắc đầu nói, chẳng trách cha. Nói thật ra, nếu bàn về quản lý thánh địa bản sự, ngươi thắng ta đâu chỉ gấp 10 lần, nếu là không có ngươi, những năm gần đây băng ly đảo thật không biết sẽ bị ta biến thành bộ dáng gì. Nam tử áo trắng nhẹ nhàng vỗ vỗ Lê Băng bả vai, chờ ngươi tấn thăng thánh nhân đằng sau, ta liền đem toàn bộ băng ly đảo giao phó cho ngươi thôi. Nữ nhi cách một bước kia còn rất xa xôi. Lê Băng nhàn nhạt nói ra, cha muốn làm vung tay trừ quỷ, chỉ sợ còn phải tiếp qua cái mấy chục năm. Băng Nhi không cần tự coi nhẹ mình, nam tử áo trắng cười nói, ngươi là thế gian này duy nhất thông linh thể tốc độ tu luyện đương đại không ai bằng, mấy lao gia hỏa kia đều yêu nói khoác đồ đệ của mình thiên tư như thế nào chắc tuyệt, thật tình không biết tương lai có thể trước hết nhất bước vào thánh nhân cảnh giới, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nữ Nhi tình nguyện không cần cái này thông linh thể. Lê Băng trên mặt lần thứ nhất lộ ra bi thương chi tình. Ta nói rất nhiều lần, mẫu thân ngươi khó sinh, chính là một cái ngoài ý muốn. Nam tử áo trắng ôn nhu nói, cùng ngươi thông linh thể không có bất cứ quan hệ nào. Lê Băng vầm trán buông xuống, giữ im lặng. Ta đi, nhớ kỹ sau một tháng hôm nay, thay ta mở ra cửa hàng. Nam tử áo trắng gặp A Nuôi vô hiệu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lập tức quay người bước vào trong huyệt động. Cha bảo trọng. Lê Băng nói, tố thủ dương nhẹ, một đạo tuyết trắng linh quang từ lòng bàn tay bắn ra, chiếu vào nam tử áo trắng thân ảnh biến mất chỗ động khẩu. Nguyên bản âm u đầy tử khí sơn động phảng phất đông nhiên thu được sinh mệnh, chỗ động khẩu vậy mà chậm rãi thu nạp, cuối cùng hoàn toàn khép kín, rốt cuộc nhìn không ra bất luận cái gì hang động tồn tại vết tích. Ai? Lê Băng bước liên tục nhẹ nhàng, vừa muốn quay người rời đi, thân hình đống nhiên chỉ trệ, trong miệng khẽ quát một tiếng. Gặp qua phó đảo chủ. Cách đó không xa chậm rãi hiện ra ba đạo thân ảnh, đều là râu tóc bạc trắng lớn tuổi hàng người. Nguyên lai là ba vị trưởng lão. Lê Băng ánh mắt tại ba tên trên người lão giả đảo qua, ở trên đảo quy củ, mảnh khu vực này trừ chính phó đảo chủ bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không được tiến vào. Ba vị không tiếc vi phạm đảo quy tới đây, không biết cần làm chuyện gì. Đầu quy củ này, chúng ta tự nhiên biết do ở trong một lão giả cúi đầu không lưng nói, chỉ là thực sự có chút việc gấp muốn cầu kiến thánh nhân, còn xin phó đảo chủ giản xếp. Các ngươi tới đã chậm, cha đã tiến vào băng ly trong động, trong thời gian ngắn khó mà trở về. Lê Băng nhíu mày một cái nói, có chuyện gì, không ngại cùng ta nói. Nguyên lai lúc trước vị kia tiến vào trong động nam tử áo trắng, lại chính là đương đại bảy đại người mạnh nhất một trong băng ly thánh nhân. Việc này lớn, không phải thánh nhân không đủ để quyết đoán. Lão giả lắc đầu liên tục, còn xin vô luận như thế nào để chúng ta cùng thánh nhân gặp mặt một lần. Nhị trưởng lão, băng ly động sự tình ngươi rõ ràng nhất. Lê Băng sắc mặt càng lộ vẻ lạnh nhạt, cha một khi tiến vào bên trong, ngoại giới liền cũng không còn cách nào cùng hắn bắt được liên lạc, chỉ có đợi nó tự hành trở về. Không biết thánh nhân khi nào mới có thể trở về, nhị trưởng lão đội vàng truy vấn. Một tháng về sau. Lê Băng cũng không giấu giếm. Phải làm sao mới ở đây, nhị trưởng lão gấp đến độ xoay quanh, phải làm sao mới ở đây. Nhị trưởng lão, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lê Băng nhịn không được hỏi. Bây giờ cũng chỉ có thể xin mời phó đảo chủ định đoạt nhị trưởng lão cùng bên cạnh hai vị khác trưởng lão đồng thời khen bên trên một bước, đem nhiều nếp nhăn mặt mo tiến đến Lê Băng trước người, nhỏ giọng nói ra, lao đầu tự thăm dò được ám thần điện tựa hồ đang mưu đồ làm loạn, đưa ra muốn tiến công chúng ta băng ly đảo. Ám thần điện? Lê Băng nghe vậy sững sờ, vì cái gì? Cái này không biết nhị trưởng lão lắc đầu, nói tiếp, bất quá nghe nói lần này ngay cả ám thần điện chủ đều đang nói đến ám thần điện chủ bốn chữ này thời điểm, ba tên trưởng lão đông nhiên ngẩng đầu lên, ba cái tay phải đồng thời vung ra, hướng phía Lê Băng hung hăng đánh tới. Lê Băng chỗ nào ngờ tới ba vị này băng ly đạo trưởng lão hội đánh lén mình, không có chút nào phòng bị phía dưới, bị ba người trưởng lực phân biệt đập nện tại ngực cùng trên hai vai, chỉ cảm thấy từng trận đau nhức truyền đến, tiểu khu bị cự lực đẩy hướng về sau bay ra ngoài, hung hăng đâm vào sau lưng cự tùng phía trên. Phúc. Lê Băng cố nén đau sót đứng lên, trong mắt đẹp toát ra vẻ khác lạ, cần há mồm hỏi thăm, chỉ cảm thấy tim ngọt, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Vì cái gì? Chính diện chịu ba vị nhập đạo linh tôn trưởng lực, Lê Băng sắc mặt lại lạnh nhạt vẫn như cũ, nàng đưa tay lau đi khóe miệng, chậm rãi hỏi: "Không phải nói à?" Nhị trưởng lão trong miệng phát ra cười khẳng khặc quái dị, ám thần điện muốn tiến công băng ly đảo. Các ngươi đầu phục ám thần điện. Lê Băng thanh âm càng lạnh hơn một phần, tiểu khu lăng đứng ở trong gió lạnh, nước da như ngọc tại khỏe miệng vết máu làm nổi bật bên dưới, càng hiện ra mấy phần yếu đuối cảm giác, làm lòng người sinh thương tiếc, chuyện xảy ra khi nào? Phải nói chúng ta vốn chính là ám thần điện người, nhị trưởng lão hướng phía trước bước ra hai bước, cùng Lê Băng ở giữa chỉ còn lại không tới một trượng khoảng cách, chỉ bất quá tại vài thập niên trước, liền bị đưa đến băng ly đảo bên trong, khi đó phó đảo chủ ngài còn chưa xuất sinh đâu. Băng ly đảo cùng ám thần điện xưa nay nước giếng không phạm nước sông. Lê Băng giáng chống đỡ lấy thương thân thể, không muốn hiện ra suy yếu thái độ, dùng cái gì muốn tìm lên hai đại thánh địa ở giữa mâu thuẫn. Hai đại thánh địa, nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng, chỉ là một cái băng ly đảo, có tư cách gì cùng ám thần điện tịnh xưng hai đại thánh địa. Không ngại nói cho ngươi, qua không được bao lâu, trên đời liền chỉ có ám thần điện một cái thánh địa, mặt khác lục đại thánh địa hết thảy đều muốn hồi phi yên diệt. Khẩu khí thật lớn. Lê Băng hừ lạnh một tiếng nói, hẳn là thật sự cho rằng mặt khác lục đại thánh nhân đều là ăn chay sao? Bây giờ ngươi đã bản thân bị trọng thương, chẳng mấy chốc sẽ chết nơi này, nhị trưởng lão cười nói, đến lúc đó chúng ta đem hang động này một phòng, băng ly lão nhi liền cũng không còn cách nào từ bên trong đi ra, ngươi đoán không có thánh nhân băng ly đảo, sẽ là như thế nào hả chẳng? Lời vừa nói ra, từ trước đến nay biểu lộ lạnh lùng Lê Băng, rốt cục đổi sắc mặt. Chương 278, vì ám thần điện bình quang, 1, chương 278, vì ám thần điện bình quang, 1, ta sẽ không để cho các ngươi được như ý. Lê Băng cắn chặt răng, gan từng chữ. Bây giờ thân ngươi bị thương nặng, úp còn không mang nổi mình úp, thì như thế nào ngăn cản chúng ta ba người, nhị trưởng lão cười quái dị đạo. Ngươi cảm thấy đã thắng a? Lê Băng lạnh lùng nói. Phó đảo chủ mặc dù tuổi trẻ, thực lực lại vượt xa lão đầu tử phía trên nhị trưởng lão, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý đạo, chỉ là muốn đồng thời đối phó ba người chúng ta, nhưng cũng không dễ, huống hồ phụ cận đệ tử đều đã bị lão đầu tử bỏ lại, ngươi cũng đừng nghĩ đến sẽ có cứu binh. Đối phó các ngươi ba tên phế vật, còn cần cái gì cứu binh? Lê Băng lời còn chưa dứt, tiểu khu đã hóa thành một đạo bóng trắng, trong nháy mắt xuất hiện tại nhị trưởng lão bọn người trước mặt, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, linh lực trước người hóa ra ba đầu bóng ánh sáng long lanh băng vượng hoàng, thẳng đến ba người mà đi. Bản thân bị trọng thương, lại lấy một địch ba, Lê Băng thế mà dẫn đầu phát động đoạt công. Ba vị trưởng lão mặt bên trên đồng thời lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhao nhao thi triển linh kỹ, trên không trung hóa ra một đầu băng hổ, một cái băng hổ cùng một cái băng con quốc. Bốn người đều lĩnh ngộ tự thân chi đạo, đã đưa thân tại đương đại đỉnh tiêm người tu luyện hàng ngũ, thi triển ra hóa hình linh lực hình thể không lớn, lại giống như lúc, tựa như cùng chân chính phượng hoàng lão hổ bình thường, tươi sống linh động. Nào có thể đoán được song phương hóa hình linh lực trên không trung hơi chút tiếp xúc, ba vị trưởng lão linh kỹ tựa như cùng kích thạch chi đoán, bị băng phượng hoàng đâm đến vỡ nát. Băng phượng hoàng thế đi không giảm, vẫn như cũ chạy ba người mà đi. Ba người đều là sắc mặt đại biến, vội vàng triển khai thân pháp né tránh, một người trong đó tốc độ hơi chậm, né tránh không kịp, đành phải kiên trì một quyền đánh ra, cùng băng phượng hoàng hung hăng đụng vào nhau. Phúc. Người này chỉ cảm thấy một cỗ cực hàn chi ý thuận phượng hoàng xâm nhập thể nội, linh lực thảm tao đông kết, cơ hồ không cách nào vận chuyển, cùng là băng hệ linh kỹ người tu luyện, đúng là không có chút nào sức chống cự, liền bị phượng hoàng đụng ngã trên mặt đất, trong miệng máu tươi bao tác, đau đến như muốn ngất đi. Đường đường nhập đạo linh tôn cấp bậc thánh địa trưởng lão, vậy mà không phải Lê Băng hợp lại chi địch. Cựu trưởng lão, nhị trưởng lão thấy thế kinh hô một tiếng, tay phải đẩy ngang, lần nữa hiển hóa ra một đầu băng tinh cự hổ, gầm thét nhào về phía Lê Băng. Nhưng mà, Lê Băng dưới chân hơi trao đảo một cái, cũng không thấy như thế nào động tác, không biết làm tại sao lại vòng qua băng hổ công kích, xuất hiện tại một vị trưởng lão khác trước mặt, tố thủ điểm nhẹ, hóa ra một đạo hàn băng lưới dao, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đâm xuyên qua vị trưởng lão này lồng ngực, tốc độ nhanh chóng, dĩ nhiên khiến đối phương không có cách nào làm ra phản ứng. Thập trưởng lão, nhị trưởng lão con mắt có chút phím hồng, trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên không ngờ rằng dưới trọng thương Lê Băng lại còn có thể có được uy thế như thế. Đến tiên ngươi không đợi hắn từ trong kinh hoàng lấy lại tinh thần, Lê Băng thân ảnh xinh đẹp đã xuất hiện tại hắn trước mặt, trắng đoan tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên, ngón trỏ điểm hướng nhị trưởng lão mi tâm. Động tác của nàng nhìn như nhu hòa, kỳ thực mau lẹ, nhị trưởng lão trơ mắt nhìn nàng ngón tay trắng nón cách mình càng ngày càng gần, cần chống cự, đúng là không kịp làm ra phản ứng. Nàng làm sao lại mạnh như vậy? Nhị trưởng lão lòng sinh tuyệt vọng, thực sự nghĩ mãi mà không rõ Lê Băng tuổi còn trẻ, làm sao có thể đủ lấy sức một mình nhẹ nhõm đánh bại phe mình ba vị kinh nghiệm phong phú nhập đạo linh tôn. Nhưng vào lúc này, Lê Băng bỗng nhiên tiểu khu nhoáng một cái, gò má như ngọc càng lộ vẻ tái nhợt, lần nữa phun ra một ngụm máu đến, tay phải trì trệ, nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết khí thế thế mà lộ ra một chút kẽ hở. Cơ hội. Nhị trưởng lão nhãn tỉnh sáng lên, tay phải bỗng nhiên bung lên, từ ống tay áo bắn ra một đoàn xương mù màu trắng, đồng thời hai chân đạp một cái, thân hình vội vàng tối lui, cấp tốc cùng nàng kéo dài khoảng cách. Lê Băng miễn cưỡng ổn định thân hình, nghiêng người né tránh, nhưng vẫn là hút vào một sợi khói trắng. Xương mù chui vào miệng mũi, nàng chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể nhanh chóng trôi qua, dường như muốn hoàn toàn tiêu tán. vốn là bị trọng thương, bây giờ lại bị dược vật ám toán, Lê Băng dần dần cảm thấy đầu ngất đi, thân thể càng ngày càng nặng, ngay cả điều động linh lực đều trở nên vô cùng khó khăn, tiểu khu ngăn không được đung đưa, phảng phất tùy thời liền muốn té ngã. Kiệt kiệt kiệt, Tôn Quý Phó đảo chủ đại nhân nhị trưởng lao thấy đánh lén đắc thủ, trong lòng không cố kỵ nữa, cười quái dị nói liên tục, cái này hóa linh tán tư vị như thế nào? Lê Băng môi anh đào khẽ nhếch, muốn mở miệng, chỉ cảm thấy thể nội khí lãng cuộn cuộn, suýt nữa lại phải phun ra máu đến, cuối cùng không có trả lời. Không cần vùng vẫy, nhị trưởng lão mặt lộ vẻ tự mãn, chúng ta hóa linh tán coi như ngươi là thánh nhân, tại trong vòng 12 canh giờ cũng vô pháp thôi động linh lực, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Lúc này, cựu trưởng lão cùng thập trưởng lão cũng loạn trà loạn choạng mà đi vào nhị trưởng lão bên cạnh, vừa mới Lê Phó đảo chủ mang tới trùng kích quá mạnh, hai người đến nay còn có chút lòng còn sợ hãi. Lê Băng vẫn như cũ không nói một lời, uyển chuyển thân thể đứng thẳng trong gió, váy trắng bồng bềnh, một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn xem đối diện ba người, trong mắt cũng không hiện lộ ra quá nhiều tức giận cảm xúc, giống như một vị tuyệt thế độc lập tiên tử, đang dùng đạm mạc ánh mắt nhìn xuống thế gian tục vật. Ta ghét nhất chính là như ngươi loại này, ánh mắt cao cao tại thượng, nhị trưởng lão sắc mặt dần dần trầm xuống, cắn răng nói, bất quá là xuất thân tốt một chút, ngươi lại có cái gì tư cách xem thường chúng ta? Nhị trưởng lão, cùng với nàng rông dài cái gì? Thập trưởng lão không nhịn được nói, giết nàng, lại nghĩ biện pháp giải quyết đại trưởng lão, cái này băng ly đảo liền hoàn toàn rơi vào chúng ta trong khống chế. Tốt, thập trưởng lão, liền do ngươi đến động thủ đi, nhị trưởng lão sảng khoái đáp. Thập trưởng lão hắn bỗng nhiên có chút hối hận tại sao muốn lắm miệng. Vừa mới Lê Băng Thiên Tiên hạ phàm bình thường tư thái vô địch, sớm đã in dấu thật sâu khắc ở thập trưởng lão trong lòng, chỉ là mặt đối mặt đứng đấy, hắn liền cảm thấy một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách đập vào mặt, biết rõ đối phương đã không có sức chống cự, hắn nhưng vẫn là trong lòng còn có cố kỵ, chậm chạp không dám ra tay. Lúc này, Lê Băng rốt cục chống đỡ không nổi, thân thể nhoáng một cái, suýt nữa ngã xuống đất, nàng đưa tay đỡ lấy một bên tảng đá, mới miễn cưỡng bảo trì lại nửa lập nửa ngồi tư thế. Ở đây bước, nhị trưởng lão không do dự nữa, hướng về phía trước bước ra một bước, tay phải bung lên, lần nữa hóa ra một đầu băng tinh mãnh hổ, thẳng đến Lê Băng mà đi. Lê Băng miễn cưỡng giơ lên cánh tay phải, trong lòng bàn tay nhảy lên ra một đầu băng phượng hoàng, đột nhiên đón lấy băng hổ, nhưng mà song phương linh lực chưa tiếp xúc, nàng cũng cảm giác ngưng tụ linh lực phảng phất bị một cỗ không biết tên lực lượng quét đi, băng phượng hoàng bay ra bất quá vài thước liền tiêu tán ra, ngay cả hình dạng đều không thể duy trì, vậy mà trực tiếp đã mất đi bóng dáng. Kể từ đó, nhị trưởng lão phóng thích ra băng hổ không còn có trở ngại, hung hăng đập nện tại Lê Băng trước ngực, đưa nàng vốn là hư nhược tiểu khu chấn động đến xa xa hướng về sau bay đi, thẳng đến đâm vào cự tùng thô to trên thân thể vừa rồi ngừng. Lê Băng thân thể rơi trên mặt đất, ngạo nhân trước ngực kịch liệt phập phồng, trong miệng lại phun một ngụm máu tươi, toàn thân trên dưới đã không có một tia khí lực, liền hô hấp đều trở nên mười phần khó khăn, mỹ lệ hai con ngươi nhưng như cũ thanh lãnh, không thấy chút nào nửa phần hoảng sợ cùng bối rối. Chương 278, vì ám thần điện bình quang, 2, chương 278, vì ám thần điện bình quang, 2, gặp đại cục đã định, nhị trưởng lão thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi hướng phía Lê Băng đi đến, định cho nàng một kích cuối cùng. Chờ chút, một mực yên lặng không lên tiếng cựu trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, "Làm sao?" Nhị trưởng lão quay đầu lại, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Có thể hay không đem nàng giao cho ta đến xử trí? Cựu trưởng lão trong mắt vậy mà hiện lên một tia dâm muốn. Cựu trưởng lão, ngươi sẽ không phải là coi trọng nàng chứ? Nhị trưởng lão cùng thập trưởng lão đều là giật mình. Bị hai người hỏi lên như vậy, cựu trưởng lão mặt mo đỏ ửng nói, Lê Phó đảo chủ mặc dù thái độ phách lối, tướng mạo tư thái lại đều là nhân tuyển tốt nhất, đúng lúc là kiểu mà ta yêu thích. Loại này nữ nhân lạnh như băng, có ý gì? Nhị trưởng lão xem thường nói. Tiểu nương bị này ngày bình thường luôn luôn bày ra phó tài trí hơn người bộ dáng, ta đã sớm muốn cho nàng điểm nhan sắc nhìn một chút. Cựu trưởng lão không che giấu chút nào trong mắt dục vọng, cười hắc hắc nói, lại nói dựa vào bản thân bản sự, đem một vị cao quý lanh diễm băng sơn mỹ nhân biến thành dâm em bé đang phụ, chẳng lẽ không phải càng có thành tựu cảm giác? Cựu trưởng lão cũng là tuổi đã cao, thế mà còn có như vậy hào hứng, quả nhiên là thập trưởng lão có chút im lặng nói, bội phục, bội phục. Lê Băng thực lực mạnh mẽ, cũng không phải là thường nhân, nếu là không cẩn thận để nàng khôi phục lại, chúng ta ai cũng không có quả ngon để ăn. Nhị trưởng lão nhíu mày một cái nói, cần gì phải tự nhiên đâm ngang? Bây giờ trên người nàng không có một tia linh lực, chỉ có thể mặc cho chúng ta bài bố. Cựu trưởng lão trong mắt tà dị chi sắc càng đậm, ta cái này phế bỏ tu vi của nàng, đến lúc đó chúng ta Lê Phó đảo chủ thành một cái tay trói gà không chặt con gái yêu đất, chẳng phải sung sướng? Tùy ngươi thôi. Nhị trưởng lão gặp khuyên hắn không được, thở dài nói, chỉ là ngàn bạn nếu coi trọng nàng, nếu không xảy ra vấn đề, nhìn ngươi như thế nào cùng điện chủ bằng giao. Yên tâm. Cựu trưởng lão một bên làm ra cam đoan, một bên chậm rãi hướng phía Lê Băng đi đến. Nhị trưởng lão cùng thập trưởng lão liếc nhau, lẫn nhau từ đối phương trong mắt đọc lên không thể làm sao chi sắc. Đúng vào lúc này, Lê Băng quanh thân đột nhiên hàn khí đại tác, khói trắng bốc hơi, trên làn da vậy mà hiện ra một tầng thật mỏng băng xương. Cựu trưởng lão trong lòng siết chặt, vội vàng hướng lui lại ra hai bước, mặt hiện vẻ cảnh giác. Chỉ gặp Lê Băng mặt ngoài hàn xương càng kết càng dày, cuối cùng cả người đều hóa thành một nhanh to lớn băng tinh, tuyết trắng thân thể bị tầng băng che, như ẩn như hiện, khó mà thấy rõ. Không tốt, nàng muốn chạy. Nhị trưởng lão phảng phất nhớ ra cái gì đó, hét lớn một tiếng, mau ngăn cản nàng. Cựu trưởng lão nghe vậy kinh hãi, bước nhanh về phía trước, tay phải giơ cao, đột nhiên đánh ra một trường, chuẩn xác không sai lầm đập nện tại băng tinh mặt ngoài. Nương theo lấy răng rắc một thanh âm vang lên, gắn vào Lê Băng trên người băng tinh bị cựu trưởng lão một trường chấn vỡ, hóa thành đầy đất vụ băng, nhưng mà, nguyên bản ở vào khối băng chính giữa Lê Băng, lại không biết như thế nào đã mất đi bóng dáng. Đây là băng độn bí pháp. Nhị trưởng lão mặt xám như tro, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng thế mà còn có dư lực thi triển bí pháp. Băng độn bí pháp thế nhưng là băng ly đảo thượng thừa nhất bỏ chạy chi pháp. Thập trưởng lão nghe vậy giật mình nói, nghe nói trừ thánh nhân cùng đại trưởng lão bên ngoài, không người luyện thành, Lê Băng thế mà cũng sẽ môn bí thuật này. Chủ quan, Lê Băng bình thường không thế nào xuất thủ, không nghĩ tới lại có thực lực như vậy. Nhị trưởng lão nhịn không được cảm thán nói, chúng ta ba người đều đã ngộ đạo, lại không phải nàng hợp lại chi địch, chỉ sợ đợi một thời gian, nàng thật có khả năng bước ra một bước kia, trở thành đương đại vị thứ 8 thánh nhân. Cái này, lần này như thế nào cho phải? Thập trưởng lão âm thanh run rẩy lấy nói, nếu để cho nàng cùng đại trưởng lão tụ hợp, chúng ta kế hoạch chỉ sợ phải hủy bỏ. Tình huống không có ngươi tưởng tượng như vậy. Hỏng bét. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, Lê Băng bản thân bị trọng thương, lại chúng ta hóa linh tán còn không biết tốt xấu thôi động bí pháp, chỉ sợ chưa hẳn có thể sống qua hôm nay. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Thập trưởng lão vẫn là không yên lòng. Không sao, lấy nàng tình trạng cơ thể, một năm nửa năm đã không cách nào cùng chúng ta chống lại, cho dù còn sống, cũng chỉ có thể hướng đại trưởng lão cầu viện. Nhị trưởng lão tỉnh táo phân tích nói, chúng ta một bên phái người tìm kiếm tung tích của nàng, một bên tiếp cận đại trưởng lão, nói không chừng có thể ôm cây lợi thỏ, chờ lấy nàng đến tự chui đầu vào lưới. Nhị trưởng lão nói có lý. Cựu trưởng lão cùng thập trưởng lão nhao nhao gật đầu nói phải. Vì ám thần điện bình quang, nhị trưởng lão đông nhiên cất cao giọng nói. Vì ám thần điện bình quang. Bầu trời xanh vạn dặm không mây, cuối hè ánh nắng so với giữa hè cũng không hơi yếu, thẳng chiếu lên trên người, vẫn như cũng làm cho người ta cảm thấy nóng bỏng đâm nhói cảm giác. Mấy cái chim sẻ trên không trung bay múa, phát ra liễu diễu êm thai minh hành, mà tại bọn chúng phía trên 100 mét chỗ cao, một cái to lớn bạch đầu điều chính dương cánh bay lượn, thân ảnh nhanh như thiểm điện, tại tầng mây dày đặc bên trong lập lòe, vẹn vẹn mấy lần vỗ cánh, liền đã xuyên qua mười mấy phiến to lớn đám mây. Bạch đầu điêu trên thân ngồi hai bóng người, phía trước là một tên áo trắng hừng giáp, tóc dài phất phới nữ tử tuyệt mỹ, mà tại sau lưng nàng, một thân vải thô áo trắng trung văn ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, biểu lộ rất là nghiêm túc. Nữ tử áo trắng này chính là bị trung văn tù binh phục Long Đế quốc thanh niên tướng lĩnh Giang Ngữ Thi. Lúc này trên người nàng bị hắc sắc vược linh tác trói buộc, lại bị đánh trung văn nhất dương chỉ tứ chi nhức mỏi vô lực, chính mềm nhũn tựa ở trung văn ngực, trong mắt tràn đầy xấu hổ giận dữ cùng vẻ không cam lòng. Không thể không thừa nhận, vô luận dung mạo hay là dáng người, Giang Ngữ Thi đều không thua cho trung văn đã thấy đại bộ phận nữ tử, mà lại nàng xuất thân tôn quý, lại quanh năm ngồi ở vị trí cao, trên thân tự nhiên mang theo một cỗ thanh cao lãnh ngạo chi khí, rất dễ dàng kích thích nam nhân dục vọng chinh phục. Bị như thế một vị đại mỹ nhân tựa ở trên thân, lại thêm lúc trước tại trong lều vải phát sinh đủ loại, trung văn không thể không tốn hao thật lớn khí lực mới khống chế lại trái tim của chính mình vượt ý mã. Cuối cùng như thế phi hành gần nửa ngày, hắn dần dần bắt đầu thói quen loại này liễu hạ huệ hình thức, trên mặt biểu lộ cũng chẳng phải cứng ngắc, có chút dáng tươi cười. Giang đại tiểu thư, không trung phi hành cảm giác như thế nào? Giang Ngữ Thi hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Không trung phi hành cảm giác như thế nào? Trung văn chỉ nói trong trời cao tiếng gió quá lớn, Giang Ngữ Thi không có nghe tiếng ngôn ngữ của mình, liền đem đầu tiến đến nàng trắng non bên lỗ tai, đem lời nói vừa rồi lại lặp lại một lần. Bị hắn phun ra khí tức phun tại bên tai, Giang Ngữ Thi chỉ cảm thấy lại ngứa vừa nóng, nàng chưa từng cùng nam tử xa lạ từng có thân mật như vậy cử động, lập tức mặt phấn đỏ bừng, nổi giận quát nói vô sỉ tiểu tặc, cách ta xa một chút. Ta hảo tâm cùng ngươi nói chuyện phiếm giải buồn, thế mà còn mắng ta. Trung văn trong lòng có chút không công bằng, đột nhiên nhãn châu xoay động, nhớ tới kiếp trước một cái kinh điển tiểu đoạn, hỏi, vô sỉ tiểu tặc mắng ai? Vô sỉ tiểu tặc mắng ngươi. Giang Ngữ Thi bản năng trả lời một câu. A, nguyên lai là vô sỉ tiểu tặc mắng ta. Trung văn giật mình nói, cũng không biết ngươi như thế nào vô sỉ. Ngươi. Giang Ngữ Thi phát hiện mình bị Trung văn lượn quanh đi vào, nhất thời tức giận vô cùng, nhắm mắt lại, cũng không tiếp tục nguyện phản ứng hắn. Lại bay một hồi, Trung văn hơi cảm thấy nhàm chán, nhịn không được lại cùng nằm trên người mình mỹ nữ bắt chuyện, chúng ta tới chơi giải đố có được hay không? Chương 279, đây là cái gì phá đề? 1. Chương 279, đây là cái gì phá đề? 1. Giang Ngữ Thi vẫn như cũ không nói một lời, đem Trung văn xem như không khí, hoàn toàn không tuân theo. Dạng này thôi, ta bỏ ra đề, ngươi đến đoán, nếu là đoán chúng, ta liền thay ngươi giải khai cấm chế như thế nào? Trung văn lại tiện hề hề đem miệng tiến đến Giang Ngữ Thi bên hai, nhỏ nhẹ nói. Bị hắn nóng dực khí tức phun tại bên hai, Giang Ngữ Thi vừa thẹn vừa giận, đang muốn mở miệng quát lớn, đột nhiên nghĩ lại, lấy chính mình thông minh tài trí, chưa hẳn không có khả năng đoán đúng Trung văn đề mục, nếu là có thể giải trừ cấm chế, liền không cần một mực nằm tại tiểu tặc này trên thân chịu đựng quất nhục, lập tức giọng nói vừa chuyển, ngươi nói chuyện có thể chắc chắn. Đó là tự nhiên. Trung văn gặp nàng có phản ứng, trong lòng vui mừng, cười hì hì nói, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta ngoại hiệu thành thật tiểu lang quân đánh từ trong bụng mẹ lên, liền chưa từng có nói không giữ lời qua. Giang Ngữ Thi nhịn không được trợn trắng mắt, hai ngày này ở chung xuống tới, nàng đối với Trung văn đậu bị thuộc tính cũng coi là có nhất định thích ứng, không còn như lúc đầu như vậy tràn ngập đậu đen rau muống ý nguyện, chỉ là nhàn nhạt nói ra, vậy ngươi ra để một thôi. Một đầu trâu được cùng một con trâu cái, đánh ba chữ. Trung văn thuận miệng chọn lấy cái kiếp trước đầu góc đột nhiên thay đổi đạo. Giang Ngữ Thi hơi nhướng mày, nàng nguyên lai tưởng rằng Trung văn thi toàn quốc nàng chút học thức loại đề mục, nhưng không ngờ thế mà ra cái chữ mê, trầm tư nửa ngày, cũng không nghĩ tới thích hợp đáp án, thở dài nói, ta không biết. Nhìn ngươi thật thông minh bộ dáng, làm sao ngay cả đơn giản như vậy để cũng sẽ không. Trung văn đại diêu kỳ đầu, một đầu trâu được cùng một con trâu cái, tự nhiên là hai con trâu. Đây là cái gì phá để mắt? Giang Ngữ Thi căm giận đạo, coi là thật nhàm chán. Ta đáp án này có vấn đề a? Trung văn nghĩa chính ngôn từ nói, rõ ràng là chính ngươi đần, còn muốn trách đề mục trở ra không tốt, nghĩ không ra đường đường phục Long Đế quốc tướng quân, lại là cái không thua nổi lòng dạ hẹp hòi. Ngươi Giang Ngữ Thi ngực kịch liệt chập trùng, nếu không có thân thể không thể động đậy, nàng tuyệt đối sẽ quay người cho Trung Văn 13, tốt, tính ngươi để không có vấn đề, lại đến. Xin nghe đề, lúc sấm đánh, tại sao phải trước trông thấy thiểm điện, lại nghe gặp tiếng sấm? Trung Văn tiếp tục đầu góc đột nhiên thay đổi. Cái này không ngờ tới Trung Văn ra đề mục phong cách quỷ dị như vậy hay thay đổi, Giang Ngữ Thi sửng sốt nửa ngày, không biết nên đáp lại như thế nào, nàng là cái người tầm cao khí ngạo, đối với nghị không hiểu nội dung, liền thản nhiên thừa nhận, ta không biết. Nói ngươi đần, ngươi còn không phục. Trung Văn châm chọc khiêu khích đạo, con mắt sinh trưởng ở đằng trước, lỗ tai sinh trưởng ở phía sau, đương nhiên là trước trông thấy thiểm điện, lại nghe gặp tiếng sấm. Giang Ngữ Thi đôi mi thanh tú khóa chặt, ẩn ẩn cảm thấy đáp án này cũng không phải là chính xác, nhưng lại không biết như thế nào phản bác. Nàng đã không có chơi qua đầu góc đột nhiên thay đổi, lại chưa từng học qua vật lý, không biết vận tốc âm thanh cùng tốc độ ánh sáng khác biệt, nhất thời bị Trung Văn bùa bỡn trong lòng bàn tay. Không thú vị, coi là thật không thú vị. Trung Văn mặt lộ vẻ thất vọng, trong miệng lẩm bẩm nói, nghĩ không ra đường đường Giang gia đại tiểu thư, bị Phục Long Đế quốc nâng lên trời thanh niên tuấn ngạn, lại là cái kẻ ngu. Ngươi mới là đồ đần. Giang Ngữ Thi vốn là cái tỉnh táo cơ trí tính tình, nhưng mà cũng không biết có phải hay không bởi vì trong doanh trướng gặp Trung Văn thẩm vấn chỉ cần đối mặt thiếu niên mặc áo trắng này, liền sẽ nhân vật thiết lập sụp đổ, động một chút lại tức giận trong lòng, hận không thể đem hắn đánh cái mặt mũi bầm dập. Quyết định, về sau ta gọi ngươi ngốc điếu. Trung Văn cười hát hát nói, ngốc điếu, trả lại a. Đừng gọi ta ngốc điếu. Giang Ngữ Thi răng cắn đến khanh khách rung động. Nếu là ngươi có thể trả lời một đề, ta liền đổi giọng, thế nào? Trung Văn cười trêu chọc đạo. Tốt, lại đến. Giang Ngữ Thi bị khơi dậy lòng hào thắng, nhịn không được gật đầu đáp. Xin nghe đề, dạng gì gà không có cánh. Trung Văn tiếp lấy ra đề mục. Giang Ngữ Thi vốn cho là mình đã nắm giữ Trung Văn sáo lộ, nhưng mà thật đụng phải một đạo khác đầu góc đột nhiên thay đổi, trong thời gian ngắn hay là khó thích ứng, khổ tư nửa ngày mới nhắm mắt nói, bị chặt cánh gà. Cuối cùng cho cái đáp án, đáng tiếc không đối. Trung Văn không chút lưu tình đả kích đạo, câu trả lời chính xác là điền kê. Kỳ thật đầu góc đột nhiên thay đổi, từ đâu tới câu trả lời chính xác? Hắn không đợi Giang Ngữ Thi phản bác, lập tức truy vấn, tiếp theo đề, điền kê vì cái gì sò cây mẹ cao? Tu luyện công pháp điền kê. Giang Ngữ Thi bị hắn hỏi được đầu ngất đi, đã không biết rõ mình tại nói cái gì. Quả nhiên là cái ngốc điếu. Trung Văn thở dài một tiếng, làm bộ mười phần thất vọng nói, tùy tiện cái gì điển kê đều so cây mẹ cao, bởi vì dễ cây vốn cũng không biết ngày à. Ngươi dù là Giang Ngữ Thi ý chí kiên định, tâm trí hơn người, bị Trung Văn như vậy trêu đùa trào phúng phía dưới, hay là sinh ra chẳng lẽ ta thật là cái đồ đần ý nghĩ, mặt hiện ủy khuất chi sắc, trong hốc mắt ẩn ẩn có nước mắt đang đánh chuyển, suýt nữa liền muốn khóc ra thành tiếng. Nếu để cho Phục Long Đế quốc các tướng sĩ trông thấy trong suy nghĩ như nữ thần Giang đại soái lại còn có yêu đất như vậy một mặt, chỉ sợ muốn cả kinh cái cầm rơi xuống đất. Cứ việc bị Trung Văn chỉnh cảm xúc xa xút, Giang Ngữ Thi cũng là dần dần mở ra máy hát, hai người một đường cãi nhau, mặc dù bầu không khí cũng không hữu hảo, nhưng cũng không giống ban sơ như vậy lẫn nhau lờ đi. Như thế một đường cãi nhau, ước chừng hơn nửa ngày đi qua, Trung Văn đột nhiên thần sắc biến đổi, móc từ trong ngực ra một tấm bản đồ, cùng phía dưới địa hình cẩn thận so với một hồi, mở miệng, phía dưới này hẳn là Tây Đình Hồ đi. Giang Ngữ Thi nghe vậy, sầm mặt lại, không nói nữa. Giữa hai người lại khôi phục được ban sơ băng lãnh trạng thái. Trung Văn nhẹ nhàng vỗ vỗ bạch đầu điêu phần lưng, trong miệng phát ra cục chỉ lệnh âm thanh, đại điêu dịu dàng ngoan ngoãn đáp lại một tiếng, lập tức bắt đầu hạ xuống, không cần một lát, hai người một điêu liền đáp xuống một mảnh màu đậm bích hồ ven hồ phía trên. Mảnh này bích hồ diện tích cực lớn, Trung Văn ở trong trời cao cũng không có thể một chút nhìn hết bên hồ nước duyên, lúc này rơi trên mặt đất, dõi mắt trông về phía xa phía dưới, đúng là hoàn toàn không cách nào trông thấy bờ bên kia, không khỏi sinh ra lực bất tòng tâm cảm giác. Giang tiểu thư, ta nhất định phải tại thập tam nương tỷ đội ngũ chạy đến trước đó, tìm được phá linh tiễn hạ lạc. Trung Văn dẫn đầu nhảy xuống lưng điêu, lại nhẹ nhàng đem Giang Ngữ Thi đỡ xuống đến, nhìn chăm chú nàng mỹ lệ hai con người, ôn nhu nói, có thể hay không nói cho ta biết, chứa đựng phá linh tiễn nhà kho ở nơi nào? Giang Ngữ Thi vô lực dựa nghiêng ở bạch đầu điêu bên người, bờ môi môi mím thật chặt, tú khí hai con người hung hăng trừng mắt Trung Văn, không nói một lời. Ngươi biết, ta cũng không thích dùng hình. Trung Văn thở dài, chậm rãi nói ra. Nghe thấy dùng hình hai chữ, Giang Ngữ Thi sắc mặt trắng bệch, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt đang đánh chuyển, lúc trước phát sinh ở trong doanh trướng từng màn một lần nữa hiện lên ở trong óc. Mãnh liệt cảm giác nhục nhã trong nháy mắt xông lên đầu. Phá linh tiễn ở nơi nào? Trung Văn lại một lần hỏi, thanh âm so lúc trước còn muốn ôn nhu mấy phần. Chương 279, đây là cái gì phá đề? 2, chương 279, đây là cái gì phá đề? 2, ngươi giết ta đi. Giang Ngữ Thi liều mạng muốn nhịn xuống, nước mắt nhưng vẫn là khó mà ức chế từ khuôn mặt trượt xuống, ta chính là chết cũng sẽ không nói. Dù sao ngươi cũng đã đem Tây Đình Hồ triệu ra tới. Trung Văn mặt lộ vẻ không hiểu, sớm muộn luôn có thể bị ta tìm tới, tiết lộ thêm chút chi tiết thì thế nào? Giang Ngữ Thi cắn chặt môi, không nói một lời. Trung Văn ngồi xổm người xuống, đưa tay nhẹ nhàng nâng lên Giang Ngữ Thi non mềm cái cằm, nhìn chăm chú con mắt của nàng, gàn từng chữ, ngươi hẳn phải biết, chính mình cuối cùng vẫn là sẽ chiêu thở. Giang Ngữ Thi chỉ nói hắn lại phải dùng hình vô luận ở trong lòng như thế nào cổ vũ chính mình, một loại khó mà kháng cự sợ hãi hay là ngăn không được mà dâng lên trong lòng. Ta là quân nhân, quyết không thể bởi vì ta, để Phục Long Đế quốc thua trận chiến tranh này. Ánh mắt của nàng một lần nữa trở nên kiên định, trong lòng không ngờ manh động tự trí. Kỳ thật cho dù ngươi không nói, ta cũng có thể tìm được. Trung Văn đột nhiên cười đứng dậy, ta thế nhưng là thần tiên, tìm vài chi phá linh tiễn, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên hay tay vung lên, cũng không biết từ nơi nào móc ra một cái truy cùng mấy khối kim loại vật liệu, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh ngôi sao thép, chỉ cần dùng tiên thuật tiến hành luyện chế, liền có thể làm ra một cái tầm bảo pháp khí. Nói, hắn không e dè, trực tiếp ngay trước Giang Ngự Thi mặt giơ lên đại truy, đinh đinh đang đang mà đối với kim loại vật liệu một trận gõ. Hắn luyện khí trình độ sớm đã đăng đường nhập thất, không cần một lát, nguyên bản tảng đá chạm kim loại vật liệu, ngay tại hắn diệu thủ luyện chế bên dưới, biến thành ốn cong dài nhỏ ống thép. Chỉ cần đối với cái này tầm bảo pháp khí nói ra muốn tìm mục tiêu. Trung Văn đem một đôi ống thép bày ở Giang Ngự Thi trước mặt, dương dương đắc ý nói ra, pháp khí liền sẽ vì ta chỉ dẫn phương hướng. Nếu là người khác nói ra câu nói này, Giang Ngự Thi chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường, nhưng mà Trung Văn biểu hiện ra đủ loại chỗ khác thường sớm đã làm nàng cảm giác rung động sâu sắc, lúc này nghe nói như thế cái pháp khí trong lòng thế mà ẩn ẩn tin 5 điểm. Cái này không phải liền là hai cây ống thép à, cứ việc trong lòng chủ trừ, nàng trên miệng nhưng vẫn là khinh thường nói. Chớ có xem thường cái này hai cây cái ống. Trung Văn giải thích nói, một khi ta đối pháp khí đưa ra yêu cầu, cái này hai cây cái ống liền sẽ trong tay ta cực nhanh chuyển động, khi hai cây cái ống dừng lại, chỉ hướng cùng một chỗ, đó chính là ta muốn tìm phương hướng, nhìn kỹ. Ngay sau đó, hắn đối với hai cây ống thép lẩm bẩm nói, pháp khí a pháp khí, xin mời nói cho ta biết phá linh tiễn hạ lạc. Vừa dứt lời, Trung Văn trong tay trái tay phải hai cây ống thép quả nhiên như là trúc tinh đỉnh bình thường, bắt đầu cực nhanh xoay tròn. Thân thể của hắn cũng đang không ngừng chuyển động, điều chỉnh hai tay chỉ phương hướng. Giang Ngữ Thi ngừng thở, hết sức chăm chú nhìn chăm chú Trung Văn trong tay tầm bảo pháp khí, mắt thấy Trung Văn hai tay chuyển động đến hướng tây nam, trong mắt nàng vẻ khẩn trương càng phát ra nồng hậu dày đặc. Nhưng vào lúc này, hai cây ống thép đột nhiên ngừng chuyển động, đồng loạt chỉ hướng tây nam. Xem ra là ở chỗ này. Trung Văn đem pháp khí hướng trong ngực một đạp, chúng ta đi qua nhìn một chút. Thế mà thật tìm đúng phương hướng, thật chẳng lẽ chính là kiện pháp khí? Giang Ngữ Thi sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên kinh đảo hải lãng, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Trung Văn triển hiện ra chỗ khác thường, để nàng có ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo suy nghĩ, đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào pháp khí trên thân, lại không biết bán phá linh tiễn nhà kho địa điểm, đúng là mình ánh mắt. Trung Văn xoay người lại, cánh tay kẹt tại Giang Ngữ Thi đầu gối chỗ, đưa nàng một thanh ôm ngang đứng lên, lập tức trong miệng chào hỏi bạch đầu điêu một tiếng, liền dọc theo ven hồ về phía tây nam phương hướng nhanh chân mà đi. Nhận nhất Dương chỉ giam cầm Giang Ngữ Thi không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể mặc cho Trung Văn ôm tiến lên. Từ lúc trưởng thành đến nay, nàng chưa bao giờ bị nam nhân ôm công chúa qua, biết rõ đối phương là cái tử địch, nhưng vẫn là nhịn không được đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn thùng không thôi, như bạch ngọc trên cổ nổi lên một tầng mê người màu hồng. Đi một lát, Trung Văn đưa nàng buông xuống, một lần nữa lấy ra hai cây pháp khí, lần nữa thi triển pháp thuật như vậy thao tác hai ba bể, hai người trước mắt đột nhiên xuất hiện một ngọn núi nhỏ. Thật bị hắn tìm được. Giang Ngữ Thi ánh mắt đờ đẫn, tâm tình mệt mỏi, cũng không biết chính mình lúc trước liệu mình kiên trì đến cùng có ý nghĩa gì. Trung Văn nhìn Giang Ngữ Thi một chút, cười nói, hẳn là phá linh tiễn liền giấu ở trong núi này. Giang Ngữ Thi ánh mắt lấp lóe, biết rõ mình đã vô lực ngăn cản Trung Văn, nhưng vẫn là không chịu làm ra chính diện trả lời. Ngươi lại ở chỗ này nghỉ ngơi một lát. Trung Văn đi vào một khối đá bên cạnh, nhẹ nhàng buông xuống ôm vào trong tay Giang Ngữ Thi, để nàng lưng tựa tảng đá lớn nằm nghiêng, lập tức đứng dậy, khẽ mỉm cười nói, ta đi một chút liền đến. Nói, hắn xoay người ngồi lên lưng điêu, trong miệng phát ra cục thanh âm, đại điêu ngẩng đầu đỡ ngực, hai cánh chấn động, một người một điêu phóng lên tận trời, rất nhanh liền biến mất đến không thấy tăm hơi. Đều là bởi vì ta. Nhìn lên trong bầu trời càng ngày càng nhỏ chấm tròn màu đen, Giang Ngữ Thi trong lòng một trận khí khổ. Nghĩ đến Trung Văn sẽ đến Tây Đình Hồ, đều là bởi vì chính mình yếu ớt bố trí, nàng chợt cảm thấy ảo não không thôi, trong đời lần thứ nhất đối với mình sinh ra mãnh liệt chất vấn. Lấy bạch đầu điêu tốc độ phi hành, bất quá một khắc thời gian, Trung Văn liền xuất hiện ở trên đỉnh núi, hắn bung ra thần thức, đồng thời thôi động tử khí đông lai rất nhanh liền tại ở gần chỗ đỉnh núi vị trí, cảm giác được nhân loại khí tức. Tìm được. Ánh mắt hắn sáng lên, xoay người nhảy xuống lưng điêu, ra hiệu bạch đầu điêu chính mình giấu kỹ, lập tức thi triển liễm tức đại pháp hướng phía nơi có người bước nhanh nhảy lên đi. Tiến lên trong quá trình, càng ngày càng nhiều nhân loại khí tức từ tiền chuyển đến, tại ở gần ban sơ những người kia thời điểm, Trung Văn đã tại bên trong ngọn núi nhỏ này, cảm nhận được mấy vạn người tồn tại, trong đó thế mà còn ẩn giấu đi thiên luân cấp bậc cao thủ. Xem ra nơi này quả nhiên chính là chứa đựng phá linh tiễn chỗ, nếu không đoạn không có mấy vạn người thủ hộ. Trung Văn ở trong lòng âm thầm hạ kết luận. Lại đi một lát, một hạng trung sơn động lối vào xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Chỗ động khẩu đứng đấy mấy tên thân mang phục Long Đế quốc khôi giáp tướng sĩ, từng cái dáng người thẳng, mắt nhìn phía trước, bên hông buộc lấy binh khí, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Bịch. Một đạo thanh âm vang dội, hấp dẫn cái này mấy tên tướng sĩ lực chú ý, bọn hắn thuận phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, phát hiện trên mặt đất thế mà rơi xuống một cái mũ giáp. À, đây không phải mũ giáp của ngươi à? Trong đó một tên binh sĩ nhìn về phía bên cạnh người kia chùi lùi đầu nói ra, làm sao rớt xuống nơi đó đi? Tên lính kia duỗi tay lần mò đỉnh đầu, phát hiện trên đầu mình mũ giáp quả nhiên không thấy, cũng không nhịn được kinh hô một tiếng nói, thật đúng là ta. Ngay tại mấy người lực chú ý ra phủ nón trụ hấp dẫn thời điểm, một đạo màu trắng hư ảnh từ đám bọn hắn bên cạnh chợt lóe lên, nhảy lên nhập trong huyệt động. Chương 280, nữ nhân đều yêu khẩu thị tâm phi, 1, chương 280, nữ nhân đều yêu khẩu thị tâm phi, 1, tiến vào trong huyệt động, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn ra khỏi Trung Văn dự kiến. Vốn cho rằng sẽ nhìn thấy một cái nhà kho, kết quả tiến vào tầm mắt, lại là một cái tác phường. Trong ngọn núi bị người vì đào ra một cái cự đại hang động, không gian cực kỳ rộng rãi, có thể dung nạp mấy vạn người mà không hiện chen chúc. Động trong cơ thể sắp hàng chỉnh tề lấy gần trăm cái thạch đài chu vi nước cờ ngàn tên quần áo một mạc công tượng, từng cái nắm cầm công cụ, hết sức chăm chú rèn luyện trong tay trắng loáng như ngọc đầu mũi tên, cán tên cùng lông tên. Sơn động khác một bên trong góc, còn có mười mấy tên thợ thủ công trong tay nắm một loại thật dài màu đen như mực dây lưng, ngay tại cẩn thận bệnh lấy một loại nào đó cùng loại với nhuyễn giáp đồ vật. To lớn tác phường bốn phía, lít nha lít nhít hiện đầy phục Long Đế quốc quân đội, mỗi một vị tướng sĩ đều là người khoác áo giáp, cầm trong tay binh khí, sáng ngời trong đôi mắt, tràn đầy vẻ cảnh giác. Cùng Trung Văn tiến vào cửa hang tương phản chỗ, có khác một cái cửa vào người đến người đi, như nước chảy, không ngừng có người dùng xe đẩy đem như là tại san hô bình thường màu trắng vật liệu cùng tạo biển bình thường dây lưng màu đen chuyển nhập trong động, lại đem thợ thủ công bọn họ chế tác hoàn thành phá linh tiễn cùng giáp mềm màu đen chứa lên xe chở đi. Hẳn là nơi này là phá linh tiễn nguyên vật liệu nơi sản sinh. Trung Văn thầm nghĩ, đối diện có mấy vạn người nhiều, nơi đây lại không thiếu phá linh tiễn, hắn không tốt hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là núp ở phía xa, đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, ý đồ dùng diệu thủ không không thu lấy một chi phá linh tiễn, khoảng cách gần quan sát một phen. A, ngoài dự liệu của hắn là, từ trước đến nay trăm phát trăm trúng diệu thủ không không thế mà đã mất đi hiệu quả, mà hắn một cái trên tay phải bên dưới tung bay, trái bắt phải móc, nơi xa cái kia đến mãi không hết phá linh tiễn lại là không núp nhích tí nào, không chút nào hưởng ứng hắn sốt ruột triệu hoán. Trung Văn còn không tin tà, một người trốn ở trong góc vách động hậu phương không ngừng biến đổi diệu thủ không không thi triển động tác, một hồi hắc hổ đảo tâm, một hồi con khỉ hái đảo, như vậy trên nhảy dưới tránh nửa ngày, như cũng không thu hoạch được gì, lúc này mới hết hy vọng, ý thức được cho dù là kim cương phẩm cấp linh kỹ, cũng vô pháp đối với phá linh tiễn sinh ra mảy may tác dụng. Cái này lung túng, hắn có chút bất đắc dĩ trốn ở góc tường vẽ lên vòng vòng, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Mũ nội nó, thật sự là suối quậy. Tựa ở tây đỉnh hồ bờ trên thuyền nhỏ, một đạo thân ảnh khôi ngô lảo đảo cưỡi trên bờ đến, trong miệng hùng hùng hổ hổ, thanh âm thô ráp khàn khàn. Người này một mặt râu quai nón, trang kiện thân thể bị trang phục màu đen bao vây lấy, lại khó mà che giấu cánh tay cùng trước ngực phát đạt cơ bắp, phía sau buộc lên một thanh trường đao, mang trên mặt nồng đậm vũ rũ. Đúng là tên kia tiến đánh Đế Đô thất bại, đang chạy trốn trên đường đem Phong cùng Lý Tuyết Phi làm cho nhảy hồ Lương Sơn phỉ đồ. Đôi cậu nam nữ kia, thế mà đối với lao tử theo đuổi không bỏ, hắn lên đến bờ đến, không biết bị thứ gì đẩy ta một chút, dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất, dưới sự phẫn nộ chửi ầm lên, ngày nào nếu là rơi vào trong tay ta, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Nguyên lai ngày đó làm cho Lý Tuyết Phi nhảy hồ đằng sau, trên thuyền liền chỉ còn lại có hắn một người, trong bốn người duy nhất biết được chèo thuyền đại tị tử bị Phong một kiếm xuyên qua yết hầu, sớm đã chết đến toàn thân mắt đấu, dâu quai nón rơi vào đường cùng, đành phải chính mình cầm lên mái chèo một trận lọ vẽ. Chèo thuyền môn thủ nghệ này, nhìn như không khó, kỳ thực ở trong chứa rất nhiều bí quyết, mái chèo vào nước vị trí, góc độ, người chèo thuyền hô hấp, dùng sức phương pháp cùng vẩy nước tiết tấu đều có không ít coi trọng, dâu quai nón từ nhỏ ở trong núi lớn lên, chỗ nào biết được những môn đạo này, chỉ là cầm mái chèo lung tung đập, thường thường cùng dòng nước phương hướng đi ngược lại. Thuyền đánh cá ở trong hồ đi lòng vòng vòng, lại không chút nào tiến lên, gấp đến độ hắn đầu đầy mồ hôi. Nóng lòng không thôi. Cuối cùng người này còn không ngu dốt, chính mình thử gần nửa ngày, rốt cục lục lọi ra một chút kỹ xảo, thuyền đánh cá dần dần có thể hướng về suy nghĩ trong lòng phương hướng di động. Hắn lo lắng bị Đế Đô hộ vệ quân phát hiện, không dám ở phụ cận dừng lại, dứt khoát một đường hướng tây, thuyền nhanh mặc dù chậm, nhưng cũng cùng Đế Đô dần dần từng bước đi đến, từ từ thoát ly quan binh đuổi bắt phạm vi. Phong biết được bắt cá chi pháp, cho nên cũng không có ở trên thuyền chứa đựng bao nhiêu đồ ăn, như thế đi hai ngày, dâu quay nón liền gãy mất lương. Không thể không lặng lẽ tìm cái địa phương cập bờ kiếm ăn. Sau khi lên bờ, hắn rất nhanh liền lẫn vào một cái trong thành thị nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí bốn phía dò xét, lúc này mới phát hiện mình đã ở vào An Đài tỉnh cảnh nội. Trong thành mặc dù cũng trương tiếp một chút lùng bắt phản tặc dư nghiệt lệnh truy nã, nhưng đều là chút như là Tiêu Vô Hận, Tiêu Vô Tình loại hình đại nhân vật, giống như hắn dạng này một cái không đáng chú ý tiểu sơn tặc, tự nhiên không có tư cách lên bảng. Tiểu thành thị vị trí vắng vẻ, dân chúng trong thành đối với Đế Đô Phong Vân cũng không có cái gì cảm xúc quá lớn, vẫn như cũ trải qua bình tĩnh tưởng hòa sinh hoạt. Dâu quai nón thân này ăn mặc mặc dù có chút chói mắt, nhưng cũng bất quá bị người xem như giang hồ hào khách, cũng không dẫn tới quá nhiều chú mục. Hắn không khỏi yên lòng, lặng lẽ chui vào một nhà dân trạch, đem bên trong vừa đối đầu niên kỷ vợ chồng ra giết chết, quét sạch lao nhân tài vật, nên ngang chạy đến trong tiểu lâu. Phàm ăn một trận, cơm nước no nê, đang định lợi dụng còn lại những cái kia đồng bạc đi trong thành Lệ Xuân viện tiêu sái một lần, hắn đột nhiên trong đám người nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Tên kia hoa nhường người thẹn, thiên điều bá mị ngư gia nữ. Nàng thế mà không chết. Dâu quai nón trong lòng giật mình, nghĩ lại, nào có ngư gia nữ không biết bơi. Lập tức thoải mái. Nhìn cách đó không xa cái kia đạo linh lung tinh tế thân ảnh, hắn dục hỏa công tâm, bên hông phát nhiệt, chỗ nào còn nhớ được cái gì Lệ Xuân viện đang muốn bước nhanh đến phía trước, đã thấy một đạo cao cao gầy teo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại ngư gia nữ bên cạnh. Là hắn. Dâu quai nón con ngươi khẽ nhếch, trong nháy mắt nhận ra mỹ nữ bên cạnh tên thanh niên nam tử kia, chính là lấy sức một mình chu diệt chính mình ba tên đồng bạn áo xám kiếm khách. Bị thương nặng như vậy, thế mà còn có thể sống sót. Dâu quai nón trong lòng chấn, một đôi mắt nhìn chằm chằm áo xám kiếm khách nhìn chăm chú thật lâu, chỉ chốc lát sau, trên mặt hắn lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Ngày đó giao thủ thời điểm, hắn liền cảm giác được người áo xám thực lực mặc dù hơn một chút chính mình, nhưng cũng mạnh đến mức có hạn. Nhưng mà, trước mắt áo xám kiếm khách lại làm cho hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Dâu quai nón cảm giác từ nhỏ đã rất chuẩn, chính là nương tựa theo bén nhạy giác quan thứ 6, mới khiến cho hắn mấy lần biến nguy thành an, một đường thuận thuận lợi lợi sống tới ngày nay. Lúc này, trong lòng có một thanh âm tại nói cho hắn biết, tuyệt đối không nên đi trêu chọc người áo xám này. Cô nương lại xinh đẹp, cũng không kịp nổi tính mệnh trọng yếu, dâu quai nón ổn định lại tâm thần, đang muốn quay người rời đi. Đã thấy tên kia ngư gia nữ đôi mắt to sáng rỡ đống nhiên quét về chính mình sở tại vị trí. Trong lòng hắn siết chặt, cũng không dám lại hơi dừng lại, cuống quýt chui vào trong đám người, hướng phía rời xa hai người phương hướng bỏ chạy. Đánh vậy sau này, hắn liền không còn có đi dạo tâm tình, chỉ là lựa chút vắng vẻ tiểu đạo hành đi, thi triển sơn tặc đặc hữu tiềm hành kỹ xảo, tập trung tinh thần muốn chạy về Lương Sơn. Chương 280, nữ nhân đều yêu khẩu thị tâm phi, 2, chương 280, nữ nhân đều yêu khẩu thị tâm phi, 2, nhưng mà, cũng không biết là hữu tâm hay là trùng hợp, dâu quay nón sau đó lại mấy lần bắt gặp hai người kia thân ảnh, một tới hai đi, hắn rốt cục vững tin, ngày đó chính mình cuối cùng vẫn là bị ngư gia nữ phát hiện. Làm hắn cảm thấy nhức đầu là, vô luận tự mình lựa chọn như thế nào ẩn nấp con đường, bố trí xuống như thế nào xảo diệu chướng nhãn pháp, sau lưng hai người luôn luôn có thể tùy tiện phá giải, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi. Một ngày này, hắn trải qua thiên tân và khổ, rốt cục về tới Lương Sơn hang ổ, không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, chỉ nói nguy cơ rốt cục giải trừ, cái nào lường trước lên núi đằng sau mới phát hiện, đã từng uy phong lẫm liệt, có thể cùng triều đình địa vị ngang nhau Lương Sơn thập bát trại, thế mà hiểu vô nhân tích, ngay cả đồ ăn, tài bảo cũng bị quét sạch không còn, toàn bộ vùng núi trống rỗng, đúng là cái gì đều không có để lại cho hắn. Chẳng lẽ Lương Sơn thập bát trại đã bị triều đình tiêu diệt? Đây là trong đầu hắn trước hết nhất nổi lên suy nghĩ. Trăm mối vẫn không có cách giải phía dưới, hắn đứng tại thập nhị phong ngọn núi, dõi mắt trông về phía xa, hy vọng có thể bắt được một chút tin tức hữu dụng, nhưng mà đập vào mi mắt, lại là chân núi một nam một nữ cái kia hai đạo thân ảnh quen thuộc. Thế mà đuổi tới nơi này tới. Dâu quay nón trong lòng một trận bực bội, hắn không thể lao xuống núi đi, cùng hai người kia quyết nhất tử chiến. Nhưng mà, dục vọng cầu sinh cuối cùng vẫn là chiến thắng cảm xúc, hắn nghĩ vào đối với vùng núi địa hình quen thuộc, lần nữa thành công vùng thoát khỏi sau lưng truy binh, tiếp tục hướng đi về phía tây tiến. Kể từ đó, hắn dễ dàng cho trong bất chi bất giác, tiến vào chiến sự phân loạn tây kỳ tình cảnh nội. Bên người thỉnh thoảng sẽ có đại cản quân đội xuất hiện, dâu quay nón chỉ cảm thấy hai hùng kiếp bĩa, nửa bước khó đi, hắn khổ tư thật lâu, rốt cục quyết tâm lập lại chiêu cũ, tranh đoạt một chiếc thuyền đánh cá, đổi đi đường sông. Cũng không biết khu thuyền hành bao lâu, thuyền đánh cá do cũng không rộng rãi đường sông, đi vào đến mênh mông bát ngát bích hồ bên trong, bốn phía người ở càng ngày càng hiếm, dâu quay nón dù sao cũng là sơn tặc xuất thân, ở trên thuyền chờ đợi nhiều như vậy thời gian, sớm đã cực độ khó chịu. Một ngày này, hắn rốt cục nhịn không được, đem thuyền đánh cá dừng sát ở một chỗ nhìn như vắng vẻ bên hồ, dự định lên bờ đi bộ một chút. Ở trên thuyền đợi đến quá lâu, đột nhiên trở lại lục địa, hắn nhất thời lại không thể điều chỉnh xong, như là tuy ông bình thường lảo đảo, cơ hồ liền muốn ngã sắp xuống. Cứ việc trong lòng đủ tiểu khó chịu, dâu quay nón nhưng vẫn là không có tiếp tục ở trên thuyền tiếp tục chờ đợi ý nghĩ, như thế bảy xoay tám lệch ra đi chỉ chốc lát, hắn dần dần tìm về lục địa người cảm giác, gặp bốn phía yên tĩnh không có chút nào vết chân, nỗi lòng dần dần bình tĩnh lại. Đi về phía trước chỉ chốc lát, nơi xa ẩn ẩn hiện ra một tòa thanh sơn hình dáng, dâu quay nón trong lòng vui mừng, thể nội sơn tặc gen bắt đầu sinh động, nhịn không được bước nhanh chân, chạy về phía núi xa. Mắt thấy thanh sơn càng ngày càng gần, dâu quay nón tâm thần chấn động, không lo được thân hình mệt mỏi, dưới chân càng là nhanh mấy phần. Bước qua một mảnh ven hồ bãi cỏ, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn trước mắt dị dạng chẳng cảnh, nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc không thôi. Chỉ gặp vùng này cỏ xanh như tấm đệm, trên cỏ xúc nước cờ khối cự thạch, ở trong đó một khối đá bên cạnh, thế mà nghiêng người dựa vào lấy một nữ nhân. Nữ tử nhìn qua ước chừng 25-26 năm tuổi, có được khuôn mặt như vẽ, da thịt hơn tuyết, toàn thân áo trắng bay trắng, lại tại bên hông buộc một bộ màu đỏ vây giáp. Thân thể mềm mại huyền chuyển bị dây thừng màu đen chăm chú trói lại, nổi bật lên dáng người có lồi có lõm, không gì sánh được nóng bỏng. Trên người nàng tựa hồ tự mang một loại lộng lẫy lãnh ngạo khí chàng, liếc nhìn lại, liền biết xuất thân tuyệt không bình thường, dạng này một vị cao quý nữ tử bị trói ở, chỗ tạm nên thị giác hiệu quả quả nhiên là khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả, dâu quay nón chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tức giận trong lòng. Cái này, đây là, nhìn ta gần nhất thảm như vậy, Lao Thiên rốt cục mở mắt. Dâu quay nón dâm nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy đây hết thảy lộ ra quá mỹ hảo, nhất thời khó có thể tin. Nhìn không được quay đầu hết nhìn đồng tới nhìn tây một phen, sợ đó là cái bẫy, một khi tới gần sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh. Nữ tử áo trắng dĩ nhiên chính là bị Trung Văn Điểm huyệt đạo lưu tại bên hồ Phục Long nữ tướng Giang Ngữ Thi. Mặc dù linh lực bị phong tỏa, khoảng cách gần như thế phía dưới, Giang Ngữ Thi cũng đã phát hiện dâu quay nón bóng dáng, thấy người tới thổ lý thổ khí hình tượng lôi thôi, trong lòng liền có mấy phần không thích, nhìn không được đôi mi thanh tú cao lại, trên mặt hiện ra vẻ chán ghét. Dâu quay nón trái phải nhìn quanh nửa ngày cũng không có phát hiện trừ nữ tử áo trắng bên ngoài bóng người, lại dọc theo cự thạch lượn quanh một vòng, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, dần dần yên lòng, trên mặt lộ ra nụ cười dâm đãng, hai ba bước đi vào Giang Ngữ Thi trước người. "Tiểu nữ tử, ngươi vì sao một người nằm ở chỗ này?" Hắn tại Giang Ngữ Thi trước người chậm rãi ngồi xuống, giả vờ lo lắng, một đôi tặc nhãn lại đối với trên thân thể mềm mại của nàng bên dưới dò xét, không che giấu chút nào trong lòng tàn niệm. Cũng ngay, dâu quay nón muốn cũng không yêu tắm rửa, ở trên thuyền phiêu bạt mấy ngày, càng là không có chút nào nghĩ tới muốn tắm rửa, mùi trên người có thể nghĩ, chỉ là bị hắn hơi tới gần, Giang Ngữ Thi liền cảm thấy một cỗ nồng đậm mùi hôi chua xông vào mũi. Lông mày khóa càng chặt hơn, nhịn không được âm thanh lạnh lùng nói: "Bây giờ tiểu nữ tử, sao một cái so một cái mạnh mẽ?" Dâu quay nón cười ha ha lấy, rốt cuộc kìm nén không được, đưa tay khẽ vuốt Giang Ngữ Thi sáng bóng như ngọc gương mặt, "Một mình ngươi lẻ loi chơi trọi đợi ở chỗ này, há không nhàm chán, nếu như không để cho ca ca đến hảo hảo bồi bồi ngươi, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi." Giang Ngữ Thi bị Trung Văn ném ở nơi này, đã cảm giác mười phần phiền muộn, cái nào liệu tại giã ngoại hoang vu này, lại còn sẽ gặp phải dâm tặc, nỗi khổ trong lòng, coi là thật khó mà diễn tả bằng lời, vô lực động đậy phía dưới, đành phải trừng lớn một đôi mắt đẹp, hung tợn nhìn chằm chằm dâu quay nón, ý đồ đạt tới đe dọa hiệu quả. "Ta chính là không lấy ra, ngươi thì phải làm thế nào đây?" Dâu quay nón chỉ cảm thấy mỹ nhân khuôn mặt lại non vừa trơn, sờ tới sờ lui hết sức thoải mái, tâm thần dập dờn phía dưới, nhịn không được túi xuống đầu, tại nàng trên má trái ba hôn một cái, trên mặt lộ ra vạn phần hưởng thụ biểu lộ. "Ân, thương quá. Ngươi sẽ hối hận. Giang Ngữ Thi bị trên người hắn nồng đậm mùi hôi chua kích thích một trận buồn nôn, trên mặt tẩm ướp cục cục xúc cảm càng làm cho nàng vừa tức vừa xấu hổ, như muốn hôn mê, cần chống cự, lại ngay cả di động một cây ngón út lực lượng đều không có, nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lẽ ra coi như bị trói lấy, cũng sẽ có điều phản kháng a, chẳng lẽ? Dâu quai nón gặp Giang Ngữ Thi trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, thân thể nhưng như cũng không chút nào động đậy, trong lòng hơi động, có suy đoán, cười tại nàng má phải bên trên lại sờ soạn một cái, đã như vậy ta liền thay ngươi giải khai dây thừng, nhìn xem ngươi có bỏ được hay không đem ta chém thành muôn mảnh. Nói, hắn đưa tay đỡ dậy Giang Ngữ Thi thân thể mềm mại, vậy mà thật kiên nhẫn cởi xuống cột vào trên người nàng hắc sắc phược linh tác. Giải khai dây thừng một khắc này, dâu quai nón cố ý buông ra đỡ tại Giang Ngữ Thi phía sau tay trái, như hắn sở liệu, mỹ nhân nhi vẫn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ là thân thể mềm mại mềm nhũn, liền thẳng tắp té nằm trên đồng cỏ, cả ngón tay đều không thể di động được cái. Tiểu nữ tử, ca ca ta đều thay ngươi mở trói, đã nói xong chém thành muôn mảnh đâu, làm sao bản thân nằm xuống? Dâu quai nón lại không lo lắng, cười lớn. Chương 281, ngươi nhìn ta làm gì? Chương 281, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi làm cái gì? Mắt thấy dâu quai nón bay nhào mà đến, Giang Ngữ Thi trong lòng thật trương. Giờ khắc này, nàng đỗng nhiên không gì sánh được khát vọng Trung Văn ngay tại bên người. Cùng dâu quai nón so sánh, nguyên bản 10 phần chán ghét Trung Văn, vậy mà có vẻ hơi đáng yêu. Làm sao hiện thực luôn luôn như thế tàn khốc, Trung Văn cũng không trở về, chỉ có dâu quai nón tiếng cười đắc ý quanh quẩn trong không khí, lộ ra như thế chói tai. Thời gian dần qua, Giang Ngữ Thi đã không còn kêu to, thất thần hai con ngươi ngơ ngác ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, phảng phất linh hồn ly thể bình thường, trong lòng đã sớm bị vô tận tuyệt vọng lấp đầy. Yên tâm đi, tiểu nữ tử, ta sẽ thật tốt yêu thương ngươi, dâu quai nón hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng nói một câu. Mắt thấy vị này phong hoa tuyệt đại thanh niên nữ tướng sẽ vì sơn tặc chỗ đục, thiên ngoại bỗng nhiên bay tới chói mắt cường quang, tinh chuẩn đập nện tại dâu quai nón trên lưng. Dâu quai nón chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, tứ chi bỗng nhiên không cách nào động đậy, cả người chậm rãi hướng về phía trước ngã xuống. Thật có lỗi, ta tới chậm, bên tai truyền đến Trung Văn quen thuộc tiếng nói. Nàng không cách nào chuyển động vầng trán, đành phải tả hữu di động con mắt, ý đồ thấy rõ hai bên tình huống. Không bao lâu, Trung Văn khuôn mặt thanh tú xuất hiện trong tầm mắt. Người không sao chứ? Trung Văn bước nhanh đi vào Giang Ngữ Thi bên cạnh, lo lắng mà hỏi thăm. Giang Ngữ Thi trừng mắt một đôi sương mù mịt mờ mắt to, con ngươi cũng không tập trung, chỉ là vô thần nhìn qua hắn chỗ phương vị, cũng không biết đang nhìn thứ gì. Nghĩ đến nếu là chậm thêm trở về một lát, vị này Giang đại tiểu thư liền muốn thảm tao kẻ xấu vũ nhục, Trung Văn trong lòng chưa phát giác sinh ra nồng đậm cảm giác ấy nấy, hắn đưa tay phải ra ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái, giải khai Giang Ngữ Thi trên người nhất dương chỉ, xin lỗi tiếng nói, có lỗi với. Thân thể trùng hoạch tự do, Giang Ngữ Thi nhưng lại chưa kịp phản ứng, sau một lúc lâu, nàng mới chậm rãi ngồi dậy, kéo lên trước ngực vạt áo, lại nhặt lên trên đồng cỏ vây giáp cùng đai lưng một lần nữa mặc chỉnh tề, lập tức xoay đầu lại, như mặt nước đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chăm chú Trung Văn, thật lâu không nói. Người không sao chứ? Trung Văn gặp nàng biểu lộ dị thường, có chút lo lắng, nhịn không được hỏi. Ngươi trở về? Giang Ngữ Thi ngữ khí khô khan nói ra. Ta trở về. Trung Văn ôn nhu nói, đã không sao. Ngươi trở về? Giang Ngữ Thi phảng phất cũng không nghe thấy Trung Văn chán trả lời, vẫn tái diễn một câu nói kia. Ngươi trở về? Ngươi trở về? Trung Văn gặp nàng như là thất thần trí bình thường, trong lòng càng cảm thấy lo lắng, nhịn không được xích lại gần mấy bước, đưa tay dựng ở mạch đập của nàng, muốn chẩn bệnh một hai. Ngay tại đầu ngón tay chạm đến Giang Ngữ Thi cổ tay thời điểm, vị này tính tình cương liệt Giang gia đại tiểu thư bỗng nhiên oa một tiếng khóc lên, toàn bộ thân thể mềm mại té nhào vào Trung Văn trong ngực. Hai cái nhu để không ngừng gõ lấy trước ngực của hắn, nội điên tựa như kêu gào ầm ĩ nói hỗn đản, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ta muốn đem các ngươi hết thảy chém thành muôn mảnh. Trung Văn thẹn trong lòng, cũng không phản kháng, tùy ý nàng đánh lồng ngực, chỉ cảm thấy đường đường thiên luân cao thủ, nắm đấm lại không mang theo mảy may linh lực, như là bị cây bông đập trúng, hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Giang Ngữ Thi tựa hồ đem đọng lại ở trong lòng phiền muộn hoàn toàn tuyên tiết đi ra, tiếng khóc dần dần lắng lại, nắm đấm cũng không động đậy được nữa, chỉ là vô lực khoác lên Trung Văn ngực, nàng đem đầu tựa ở Trung Văn trên thân, thỉnh thoảng có chút nước nở một tiếng. Nước mắt như mưa biểu lộ thấy Trung Văn không hiểu đau lòng. Có lỗi với, ta không nên đem ngươi một người lưu tại nơi này. Trung Văn vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phần lưng của nàng, ôn nhu an ủi đạo. Giang Ngữ Thi cũng không trả lời, vầng trán nhưng như cũ tựa ở Trung Văn trước ngực, nếu để cho người không liên hệ gặp, chỉ sợ sẽ coi là hai người này là một đôi tình yêu cùng nhiệt bên trong tình lữ, vô luận như thế nào cũng liên tưởng không đến Giang Ngữ Thi là một vị trong quân tù binh. Tại ngươi đem ta trói lên trước đó lại qua một lát, Giang Ngữ Thi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sương mù mông lung hai con ngươi nhìn chăm chú Trung Văn đạo, có thể hay không để cho ta xử trí tên xúc sinh này? Tùy ngươi. Trung Văn nhẹ gật đầu, cũng không biết từ nơi nào móc ra một thanh bảo kiếm, nhét vào Giang Ngữ Thi trong tay, cầm lấy đi dùng xong. Giang Ngữ Thi cũng không khách khí, đưa tay tiếp nhận bảo kiếm, xê dịch liên tục, hướng phía nằm dưới đất dâu quai nón chậm rãi đi đến. Cô nương tha mạng à, nhỏ cũng không dám nữa. Dâu quai nón mặc dù thân thể không thể động đậy, trong miệng vẫn còn có thể phát ra âm thanh, gặp Giang Ngữ Thi rút kiếm mà đến, dọa đến hồn phi phách tán, nhịn không được lớn tiếng xin khoan dung đạo, chỉ cần ngài tha ta lần này, nhỏ trở về nhất định thay đổi triệt để, một lần nữa là người. A. Giang Ngữ Thi cười lạnh một tiếng nói, thật sao? Thật, đương nhiên là thật. Dâu quai nón gặp nàng trả lời, chỉ nói có hy vọng, càng thêm kiên định đạo, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, nhỏ nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Có thể. Giang Ngữ Thi thanh âm bỗng nhiên trở nên mười phần ôn nhu, vậy ta liền không lấy tính mệnh của ngươi, chỉ là làm sơ trừng trị như thế nào. đa tạ cô nương, đa tạ cô nương. Dâu quay nón nghe vậy lại hỉ, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Giang Ngữ Thi ngoài miệng đồng ý, dưới chân lại cũng không ngừng nghỉ, rất nhanh liền tới đến dâu quay nón bên cạnh, giơ lên trong tay trường kiếm, ôn nhu nói, ta muốn ở trên thân thể ngươi chặt một kiếm, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý, cô nương xin cứ tự nhiên tại ngay miệng này. Dâu quay nón nào dám phản bác, đã ngươi đồng ý, như vậy. Giang Ngữ Thi nói đến một nửa, tay nâng kiếm rơi. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bên hồ, dâu quay nón làm sao cũng không nghĩ tới, Giang Ngữ Thi cái gọi là một kiếm chém lại là mệnh căn của mình. Tốt, ta một kiếm này đã chém xong. Nhìn qua dâu quay nón rớt xuống đất phân thân, Giang Ngữ Thi trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, đưa tay đem hắn khôi vị thân thể nhấc lên, bịch một tiếng tùy ý ném vào tây đỉnh hồ bên trong, sau đó liền để ngươi tự sinh tự diệt thôi. Nói đi, nàng đống nhiên quay đầu liếc một cái Trung Văn Hạ Thể. Ngươi nhìn ta làm gì? Trung Văn chỉ cảm thấy dùng cả mình từ phía sau nhảy lên trên trán, vô ý thức kẹp chặt hai chân, ẩn ẩn có loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Ngươi có thể chói ta? Giang Ngữ Thi tiện tay đem trường kiếm thả xuống đất, nhìn xem Trung Văn lạnh lùng nói ra. Giờ khắc này, nàng lại lần nữa khôi phục quát tháo phong vân nữ tướng phong độ, phản phất vừa mới yếu đuối tư thái chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Nếu như ngươi đáp ứng không chạy trốn, ta có thể không chói ngươi. Trung Văn đống nhiên mở miệng nói. Giang Ngữ Thi rất muốn trả lời nói ta không cần ngươi đáng thương, nhưng mà lời đến quẹt miệng, dâu quay nón cái kia ghê tởm sắc mặt trong nháy mắt hiện lên ở trước mắt, không khỏi một trận tim đập nhanh, nhịn không được gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi. Đi thôi. Trung Văn khẽ mỉm cười nói. Đi nơi nào? Giang Ngữ Thi hỏi. Ăn cơm. Ngài là? Nhìn trước mắt tên này dâu tóc bạc trắng, lão giả tiên phong đạo cốt, Liêu Thất Thất nhịn không được hỏi. Lão phu Kiếm Di Thành, thẹn là Vạn Kiếm Sơn trang đại trưởng lão. Lão giả Kiếm Di Thành nhìn chằm chằm Liêu Thất Thất dáng người hiểu điệu cẩn thận chu đáo một hồi lâu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thành, thật mạnh kiếm ý, không sai, quả nhiên là mầm mống tốt. Đánh thua, liền mời ra trưởng bối trong nhà tìm đến về chàng tự a. Liêu Thất Thất quay đầu nhìn về phía Kiếm Di Thành bên người Kiếm Tuyệt. Làm sao lại? Kiếm Tuyệt lắc đầu liên tục, ngươi rất mạnh, trận chiến kia ta thua tâm phục khẩu phục. Tuổi còn trẻ, lại có thể tại dưới tình huống một đối một đánh thắng Kiếm Tuyệt. Kiếm Dĩ Thành trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, lại để lão phu đến cân nhắc một chút năng lực của ngươi. Nói dễ nghe, kết quả còn không phải tìm đến chẳng tử. Một bên Trịnh Nguyệt Đình nhíu môi khinh thường nói, coi chừng. Kiếm Dĩ Thành đối với Trịnh Nguyệt Đình nhìn cũng không nhìn một chút, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo sắc bén vô địch kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra, thẳng đến Liêu Thất Thất mà đi. Đến hay lắm. Liêu Thất Thất trời sinh liền yêu chiến đấu, đối mặt Kiếm Dĩ Thành thả ra kiếm khí không hề nhượng bộ chút nào, trường kiếm trong tay chậm rãi đâm ra, kiếm tiêm cùng kiếm khí đụng vào nhau, không có phát ra mảy may tiếng vang, liền đem kiếm khí đánh nát. Quả nhiên là thiên sinh kiếm tâm. Kiếm Dĩ Thành trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nha đầu, ngươi có bằng lòng hay không theo lão phu về Thiên Kiếm Sơn trang học tập kiếm thuật chi đạo? Chính ta có sư phụ. Liêu Thất Thất không chút do dự nói, không đi. Nha đầu, ngươi cũng đã biết Vạn Kiếm Sơn trang là địa phương nào. Kiếm Dĩ Thành cảm thấy ngoài ý muốn, nhịn không được quên, đây chính là thế gian vô số kiếm tu tha thiết ước mơ kiếm đạo thánh địa. Không đi. Nơi đó có vô số cao đẳng công pháp linh kỹ, phẩm cấp thậm chí siêu việt hoàng kim. Không đi. Một khi đi Văn Thánh, còn có thể đạt được thánh nhân ưu ái, chỉ cần đến thánh nhân chỉ điểm một hai, tuyệt đối so với chính ngươi tu luyện phải nhanh hơn gấp trăm lần. Không đi. Người nữ hoa này, làm sao cố chấp như vậy? Kiếm Dĩ Thành gặp Liêu Thất Thất cự tuyệt đến 10 phần kiên định, trong lòng không vui nói, ta tại Phiêu Hoa cung bên trong đợi đến thật tốt, vì sao muốn đi thánh địa? Liêu Thất Thất vẫn lắc đầu nói, không đi không đi. Kiếm Dĩ Thành gặp nàng có chơi, rốt cục thở dài một tiếng, làm ra quay người muốn đi tư thái. Liêu Thất Thất cùng Trịnh Nguyệt Đình gặp hắn muốn đi, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, đang muốn đưa mắt nhìn hắn đi xa, đã thấy Kiếm Dĩ Thành bỗng nhiên thân ảnh chỉ trệ, quay đầu nhìn về phía Liêu Thất Thất nói, không được, lão phu tuyệt không thể trơ mắt nhìn có được tiên sinh kiếm tâm tiên tài lưu tại trong thế tục, làm người chỗ lầm, xin lỗi. Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn không biết tính sao xuất hiện tại Liêu Thất Thất trước mặt, tay phải tay áo dài một quyển. Thiếu nữ chỉ cảm thấy một cỗ trước đây chưa từng gặp khí thế đập vào mặt, thân thể trầm xuống, trong nháy mắt đã mất đi năng lực chống cự, thân thể mềm mại bị Kiếm Dĩ Thành một thanh kẹp ở dưới nách, không thể động đậy. Thất Thất. Trịnh Nguyệt Đình thấy thế kinh hãi, đội vàng vung đao tới cứu, lại bị Kiếm Dĩ Thành tiện tay một trường đánh bay ra ngoài, trùng điệp té ngã trên đất. Trở về nói cho nàng sư phụ, liền nói từ nay về sau, nàng là Thiên Kiếm Sơn trang đệ tử. Nói đi, hắn thân ảnh lóe lên, lại đem kiếm tuyệt cung sách trên tay, lập tức cả người như là một thanh phi kiếm, xông thẳng lên trời, trong nháy mắt biến mất tại Trịnh Nguyệt Đình ngoài tầm mắt. Chương 282, càng ngày càng không có tù binh dáng vẻ. Chương 282, càng ngày càng không có tù binh dáng vẻ. Đây là ngươi làm. Giang Ngữ Thi cắn một cái Trung Văn đưa tới nướng thịt thỏ, chỉ cảm thấy lại hương lại xúc giòn, ngoài cháy trong mềm, trong đó mang theo một chút vị cay cùng vị mặn, còn có chút không biết như thế nào miêu tả hương khí. Từ nhỏ sinh trưởng tại Giang gia dạng này hào môn đại tộc, nàng nhưng lại chưa bao giờ thể nghiệm qua tuyệt vời như vậy khẩu vị. Một đôi mắt đẹp thỉnh thoảng liếc về phía bên cạnh Trung Văn, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Quả nhiên là cái ngốc hữu, ta ngay tại bên cạnh ngươi bận rộn lâu như vậy, cũng không biết ngươi vấn đề này là như thế nào hỏi ra lời. Trung Văn lấy một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn hướng Giang Ngữ Thi. Ngươi Giang Ngữ Thi hận không thể đem trong tay thịt thỏ ném tới trên mặt hắn. Nàng xưa nay bình tĩnh tỉnh táo, luôn luôn làm cho người ta cảm thấy trời sập cũng không sợ hãi cảm giác, đây cũng là làm đại quân thống soái một cái trọng yếu tố chất. Nhưng mà được một cái đến Trung Văn, tâm tình của nàng lại luôn không hiểu chập trùng, trở nên hoàn toàn không giống chính mình. Ăn hết thịt nướng dễ dàng miệng cô, hút chút nước. Trung Văn mới hung hăng kích thích Giang Ngữ Thi một chút, ngựa khí nhưng lại đống nhiên biến hóa, mười phần ôn nhu đem một bát canh rau đưa đến trước gót chân nàng. Giang Ngữ Thi khóc giống hồi lâu, vốn là trôi mất không ít trình độ, chính cảm giác khát nước, nhìn trước mắt sơ hương tràn ngập, hồng lục phối hợp canh rau, nhịn không được dầm nuốt nước miếng. Ta rơi xuống tình cảnh như vậy, còn không đều là bái hắn ban tặng, ăn hắn uống hắn một chút, lại coi là cái gì? Như vậy an ủi chính mình một phen, Giang Ngữ Thi không cố kỵ nữa, vươn lên chén canh đưa đến bên môi, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Đã trải qua nhiều năm như vậy quân lữ kiếp sống, cũng không thể ma diệt từ nhỏ tiếp nhận quý tộc giáo dục, cho dù không có thìa, nàng uống canh tư thế y nguyên ưu nhã. Ân một cố khó nói nên lời thanh hương dập dần tại răng môi ở giữa, lướt qua một ngụm, nàng chỉ cảm thấy hương vị không gì sánh được tươi đẹp cam thuần, tựa như quỳnh tương ngọc dịch bình thường dư vị kéo dài, chỉ một thoáng mừng rỡ, ngay cả linh hồn đều phảng phất nhận lấy bột rửa, cứ việc nhiều lần nhấn lại, trong miệng vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng tiểu mỹ thân âm. Tại Trung Văn kinh ngạc trong ánh mắt, Giang Ngữ Thi khuôn mặt đỏ lên, muốn buông xuống chén canh, do dự mãi, lại cuối cùng không có bỏ được. Lấy cực kỳ mỹ quan tư thái đem chọn bát canh rau uống một hơi cạn sạch, Giang Ngữ Thi buông xuống chén canh, lau sạch nhẹ nhẹ lấy khoe miệng, một mặt vẫn chưa thỏa mãn ngươi thịt nướng này cùng rau quả trong canh thả, chẳng lẽ là tái thần tiên? Ngươi cũng biết tái thần tiên? Trung Văn có chút giật mình nói, tái thần tiên thật là ghê gớm nha. Giang Ngữ Thi phảng phất bị coi thường bình thường, mân mê miệng nhỏ không vui nói, ta cũng không phải không có hưởng qua, ngược lại là quên thân phận của ngươi. Trung Văn có chút hiểu được, tái thần tiên tuy là đại cản sản phẩm, nghĩ đến vẫn sẽ có một chút buôn lậu đến Phục Long Đế quốc, lấy ngươi Phục Long đệ nhất thế gia đại tiểu thư thân phận, muốn cầm tới một chút, nghĩ đến không phải việc khó gì. Giang Ngữ Thi nhẹ nhàng hừ một tiếng, trên mặt ẩn ẩn lộ ra một tia tốt sắc. Vị này Giang gia đại tiểu thư chính mình cũng không phát cảm giác, tại đối mặt Trung Văn thời điểm, tâm tình của nàng đúng là trước nay chưa có phong phú. An như gió cuốn đằng sau, Giang Ngữ Thi nhẹ nhàng nuốt ve bụng dưới, mỡ đông giống như mặt phấn bên trên lộ ra thỏa mãn biểu lộ, trong lúc nhất thời lại hoàn toàn quên đi chính mình tù binh thân phận. Đang nướng thịt dư vị bên trong đắm chìm thật lâu, Giang Ngữ Thi trên gương mặt trắng nõn đột nhiên nổi lên đỏ ửng, nàng đứng dậy, nhăn nhăn nhó nhó mà nhìn xem Trung Văn, ngập ngừng nói có thể hay không cái gì. Trung Văn khó được trông thấy vị nữ tướng này lộ ra tiểu nữ nhi tư thái, không khỏi hiếu kỳ nói, ta muốn. Giang Ngữ Thi thanh âm càng ngày càng thấp. Ngươi muốn? Trung Văn tự nhận là nhĩ lực kinh người, cẩn thận lắng nghe phía dưới, lại hoàn toàn không thể nhận ra Giang Ngữ Thi đang nói cái gì. Ta muốn tắm rửa. Trần chờ hồi lâu, Giang Ngữ Thi rốt cục dùng so mỗi kêu còn nhẹ thanh âm nói ra, a. Trung Văn cuối cùng bắt được lời của nàng, không khỏi một mặt một bức. Ta muốn tắm rửa lần này, Giang Ngữ Thi tiếng nói rốt cục lớn một chút. Ở chỗ này, Trung Văn bật thốt lên. Hắn cảm giác chính mình có cần phải nhắc nhở đối phương chú ý thân phận, phải có thân là tù binh tự giác. Muốn đứng dậy thể bị kẻ xấu kia chặn qua, ta đã cảm thấy không thoải mái. Giang Ngữ Thi trong giọng nói, vậy mà mang theo một tia bị khuất, muốn đem tự mình rửa sạch sẽ chút. Hồ nước này, có chút mát vừa nghĩ tới Giang Ngữ Thi chịu khuất đục đều là bởi vì chính mình mà lên, Trung Văn chưa phát giác lòng sinh ấy nấy, vốn là muốn giáo huấn nàng vài câu, lời đến quẹ miệng, chợt sửa lại miệng, lúng ta lúng túng đạo. Ta đường đường thiên luân cao thủ, còn sợ nước lạnh a? Giang Ngữ Thi nghe vậy, nhịn không được trợn trắng mắt. Nói cũng phải. Trung Văn thoáng có chút lúng túng gãi đầu một cái, coi là thật muốn tẩy. Ân. Giang Ngữ Thi kiên định nhẹ gật đầu, có thể hay không làm phiền người thay ta tại bốn phía chăm sóc một hai? Ngươi liền không sợ ta nhìn lén a? Trung Văn nhịn không được hỏi, ta dù sao cũng là cái nam nhân. Chớ nói nhìn lén, coi như ngươi thật muốn đối với ta làm những gì, ta có năng lực phản kháng a? Giang Ngữ Thi thu thủy giống như trong hai con ngươi mang theo một tia ai oán, khẽ thở dài nói. Trung Văn sờ lên cái mũi, cũng không trả lời. Dù sao cũng không phải đối thủ của ngươi. Giang Ngữ Thi nói tiếp, không bằng đánh cược một phen, hy vọng ngươi tiểu tặc này còn có thể có chút danh giới cuối cùng thôi. Vậy ta đây tiểu tặc thật đúng là phải cảm ơn ngươi. Trung Văn tức giận nói. Ngươi dùng như vậy không biết xấu hổ biện pháp thẩm vấn ta, gọi ngươi một tiếng tiểu tặc, còn cảm thấy oan uổng à? Giang Ngữ Thi mắt vượng trợn lên, hung hăng trừng mắt Trung Văn đạo, lời còn chưa dứt, trên mặt đã là ánh nắng chiều đỏ trải rộng. Tốt thôi, ngươi yêu tẩy liền tẩy thôi. Trung Văn nghe nàng nâng lên vấn đề này, trong nháy mắt thua trận, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta thay ngươi đem gió. Tạ ơn. Giang Ngữ Thi trong mắt ẩn ẩn lộ ra mỉm cười, làm gốc liền tuyệt mỹ khuôn mặt tăng thêm một phần vũ mị, thấy Trung Văn trong lòng rung động. Ngốc nữ này, thật sự là càng ngày càng không có tù binh dáng vẻ. Trung Văn trong lòng âm thầm đậu đen rau muống, đang muốn rời đi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, xoay người lại, một mặt thần bí hỏi, có muốn hay không tắm nước nóng? Nếu như nói Phục Long Đế quốc chính là đại càn đế quốc tại phía tây uy hiếp lớn nhất, như vậy phía bắc một cái khác mầm hòa lớn, thì càng làm Lý Cựu Dạ nhức đầu không thôi. Chỉ vì Phục Long Đế quốc dù sao còn tính là một cái văn minh trình độ gần như không kém đại càn phát đạt thế lực, mà tại Bắc Cương tỉnh trên biên cảnh Bắc Phong Sơn cạnh ngoài thì chiếm cứ một đám man di. Bọn này man tộc văn minh trình độ cực kỳ thấp kém, mặc dù không đến mức ăn lông ở lỗ, lại chưa phát triển ra văn tự, tộc nhân bất luận nam nữ già trẻ, từng cái áo rách quần manh, chỉ ở bộ bị mấu chốt chỗ cầm miếng vải thất cùng lá cây làm sơ che chắn, nghe nói người trong tộc cả đời chỉ tắm hai lần, xuất sinh một lần, tử vong một lần, ngày bình thường lôi tha lôi thôi, không có hình tượng chút nào có thể nói. Nhưng mà chính là như vậy một cái dã man dân tộc, lại không biết vì sao có được hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, lại nam nữ già trẻ đều tu hành, cơ hồ đạt đến toàn dân giai binh tình trạng, cho nên sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Chủng tộc này bị đại càn người gọi là si tộc. Thần kỳ hơn là, cho dù tại cái này chưa hoàn toàn khai hóa si tộc lãnh địa bên trong, thế mà cũng tồn tại một tòa thánh địa. Thất Tinh Các. Thất Đại Thánh Địa bên trong, lấy Văn Đạo Học Cung cùng Băng Ly Đảo lịch sử dài lâu nhất, Thiên Kiếm Sơn trang sức chiến đấu vạm vỡ nhất, Ám Thần Điện làm việc nhất là không kiêng nể gì cả, mà Thất Tinh Các thì lại lấy nó mạnh mẽ cơ khuyết trường cùng bói toán năng lực văn danh thiên hạ. Cả tòa thất tinh các chỉ có một tòa cốt thép cùng làm bằng gỗ kết cấu lộn xộn kiến trúc khổng lồ, bề ngoài hiện lên hình chữ nhật, cạnh cạnh góc góc hiện đầy các loại bánh răng cơ khuyết trường, xa xa nhìn lại, vậy mà bày biện ra một phái máy móc hiện đại gió. Cự hình máy móc kiến trúc nơi nào đó, thánh địa trưởng lao thần toán tử chính ngồi xếp bằng, tại hắn đối diện, đồng dạng ngồi xếp bằng hai tên nam tử. Bên trái tên nam tử kia toàn thân áo đen, biểu lộ nghiêm túc, thật dài mặt ngựa bên trên mọc lên mấy quả mụn, một đôi con mắt sáng ngời có thần nhìn chăm chú đối diện thần toán tử, mặt mũi tràn đầy vẻ sùng kính. Mà bên phải tên nam tử kia thân mang áo vàng, mi thanh mục tú, trong mắt mang theo một tia rào hoạt chi khí, nhìn qua có thể biết ngay là tâm tư nhạy bén hạng người, nếu là Trung Văn ở đây, nhất định có thể nhận ra người này chính là hôm đó tại Văn Đạo Học Cung bên trong bị hắn hung hăng dạy dỗ tiểu trư cắt Chu Thông. Mã Lương, Chu Thông, hai người các ngươi đi theo vi sư học nghệ nhiều năm, bây giờ vô luận tu vi hay là thần văn học đều đã tiểu thành. Thần toán tử quét mắt trước mặt hai tên nam tử, chậm rãi nói ra, cũng là thời điểm nên quyết định thần toán đường người thừa kế. Lời vừa nói ra, Mã Lương cùng Chu Thông trong mắt đồng thời bắn ra vẻ hưng phấn, hai người liếc nhau một cái, lẫn nhau đọc lên đối phương trong mắt địch ý, hai người các ngươi thiên tư đều tốt, đi theo vi sư thời gian cũng chênh lệch không xa. Thần toán tử nói tiếp, cho nên bản sự gần như không phân sản sản nhau, vi sư trong lòng cũng không biết nên đem thần toán đường chuyển cho người nào, cho nên quyết định cho các ngươi một khảo nghiệm, ai trước thông qua khảo thí, chính là đời tiếp theo thần toán đường đường chủ. Sư phụ anh minh. Chu Thông phản ứng cực nhanh, lời khen tặng tốt ra. Sư phụ anh minh. Mã Lương chậm hơn hắn nửa nhịp, chợt cảm thấy ảo não không thôi. Nơi này có một môn thiên diễn quyết chính là bất thế gia vô thượng công pháp, chỉ tiếc trong đó thượng cổ thần văn thâm ảo khó hiểu, chính là vì sư cũng chưa từng hoàn toàn giải mã. Thần toán tử mỉm cười, từ trong ngực lấy ra hai quyển cổ tịch, hai người các ngươi lại cầm lấy đi nghiên cứu, ai trước phá giải môn công pháp này, vi sư không chỉ có muốn chuyển cho hắn thần toán đường đường chủ vị trí, càng biết cung cấp sung túc chuyển linh đan trợ giúp hắn trùng tu môn này thiên diễn quyết. Nghe thấy vô thượng công pháp bốn chữ này, Mã Lương trên mặt hiện ra nồng đậm ngấp nghé chi sắc, mà Chu Thông thì một mặt bình tĩnh, cung cung kính kính tiếp nhận sách, không có chút nào hiện lộ ra tham lam biểu lộ. Vi sư nói đến thế thôi, hai người các ngươi đến bí tịch này, tự nhiên cực kỳ cố gắng. Thần toán tử đứng dậy nghiêm mặt nói, tranh thủ sớm ngày giải mã đi ra, vì ta thất tinh các lại thêm một môn thần công. Cần tuân sư phụ dạy bảo, hai người cùng nhau xoay người, hai tay đỡ địa đạo. Thần toán tử thỏa mãn nhẹ gật đầu, quay người bước đi thong thả ra khỏi cửa phòng, đem hai tên đệ tử đắc ý lưu tại trong phòng. Thần toán đường nhất định sẽ là của ta đợi đến sư phụ rời đi. Mã Lương nghiêng liếc Chu Thông một chút, lạnh lùng nói, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tiểu đệ sao dám hy vọng xa vời đường chủ vị trí? Chu Thông cười ha hả nói, chỉ mong sư huynh lên làm đường chủ đằng sau, nhiều hơn dịu dắt tiểu đệ. Ngươi có thể nhận rõ hiện thực, tự nhiên không thể tốt hơn. Mã Lương gặp hắn cũng không phản bác, hơi cảm thấy không thú vị, cũng từ đứng dậy rời đi. Trong phòng rất nhanh liền chỉ còn lại có Chu Thông một người. Muốn làm đường chủ, cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì mặt hàng. Đợi Mã Lương sau khi đi, Chu Thông sắc mặt lập tức lộ ra vẻ khinh miệt, hắn tùy ý lật xem trong tay Thiên Diễn Quyết chỉ cảm thấy trong đó văn tự huyền ảo không gì sánh được, lấy chính mình bệ nghệ cùng thế hệ thần văn học tạo nghệ, thế mà cũng chỉ có thể xem hiểu một hai phần mười, không khỏi lòng sinh phiền muộn. Sửng sốt một hồi, hắn bỗng nhiên nhãn châu xoay động. Sư phụ chỉ làm cho ta giải mã, lại không nói không có khả năng mượn nhờ người khác chi lực. Nghĩ đến đây, hắn chợt cảm thấy sáng tỏ thông suốt, một đạo tịnh lệ thân ảnh màu trắng hiện lên ở trong óc. Chương 283, ta cũng rất bất đắc dĩ chương 283, ta cũng rất bất đắc dĩ cái này. Đây là Giang Ngự Thi nhìn trước mắt một màn cổ quái, nhịn không được tố thủ che miệng, kinh ngạc không thôi. Chỉ gặp một chỗ ba mặt bị tự thạch che kín trên đồng cỏ phương, mang lấy một cái lò luyện đan to lớn, bên trong giả bộ hơn phân nửa lô thanh thủy. Treo chống đan lô đầu gỗ dưới cậy phương, trưng bày một cái linh văn cuộn, trên bàn phát lên màu quýt hỏa diễm, trong lò chi thủy bị nóng, bước lên bừng bừng hơi nước. Giang Ngự Thi đến gần hai bước nhìn kỹ, chỉ gặp nước nóng mặt ngoài nổi lơ lửng nhiều loại đóa hoa linh dược, hương hoa hôn hòa lấy mùi thuốc sông và mũi, cả người chưa phát giác mừng rỡ. Xin mời thôi. Trung Văn chỉ một ngón tay đan lô. Ngươi đây là muốn đem ta luyện thành đan dược à? Giang Ngữ Thi nhìn xem nóng hôi hổi đại đỉnh, giờ khóc giờ cười, nhịn không được đầu đen rau muống đạo. Làm thiên hạ đệ nhất thần y liệt, ta rất có trách nhiệm nói cho ngươi, thân thể của ngươi không có bất kỳ cái gì dược dụng giá trị. Trung Văn một mặt nghiêm túc nói, bắt ngươi luyện đan sẽ chỉ lãng phí một cách vô ích mấy vị thuốc khác, trừ phi lấy ra song tu. Hắn âm thầm ở trong lòng bổ sung một câu, ngươi bình thường luyện đan dùng cũng là lò này à? Giang Ngữ Thi không biết nghĩ tới điều gì, gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng. Đương nhiên, như thế đỉnh cấp lò luyện đan, không lấy ra luyện đan làm gì? Trung Văn nhẹ gật đầu, lập tức lại bổ sung một câu, "Bất quá ngươi yên tâm, lao bà của ta cũng ở bên trong tắm rửa qua, tuyệt đối an toàn đáng tin." Nhớ tới thượng quan quân di tại trong lò đan tắm rửa tình hình, Trung Văn trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ nhu tình mật ý. Giang Ngự Thi không còn gì để nói, nhẹ nhàng lườm hắn một cái, trong lúc không tự giác toát ra kiểu mỹ thái độ, quả nhiên là phong vận vô hạn. Trong nước này thả mấy vị linh dược, hơi có chút cường ngân hóa huyết, để thần tỉnh náo hiệu quả. Trung Văn lại nói, "Ngươi thăm dò sâu cạn ấm như thế nào, nếu là có thể, ta liền đến tảng đá phía sau thay người trông chừng." Giang Ngự Thi nghe vậy khẽ bước cằm, bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào to lớn bên lò, đem tay ngọc nhỏ dài luồn vào trong nước thăm dò, chỉ cảm thấy nhiệt độ nước nóng mà không nóng, chính thích hợp tắm rửa, trong lòng có chút vui mừng, ngẩng đầu nhìn Trung Văn một chút, thần sắc vẫn như cũ mang theo một tia chủ trừ thật muốn ở chỗ này mà tẩy. Hưởng cho ngươi hay là cái tướng quân, làm sao lề mề chậm chạp, không có chút nào dứt khoát. Trung Văn trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, đến cùng muốn hay không tắm rửa. Người Giang Ngữ Thi nghe vậy, tức giận đến trước ngực kịch liệt chập trùng, quý vi chẳng quan. Từ khi biết Trung Văn đến nay, nàng cảm giác chịu khí, so lúc trước hai mươi mấy năm cộng lại còn nhiều. Ta muốn tắm rửa, ngươi qua bên kia. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, qua nửa ngày, Giang Ngự Thi bỗng nhiên chỉ một ngón tay tảng đá lớn phía sau đạo. Ngươi đại khái là trên đời này thái độ kiêu ngạo nhất bắt làm tù binh. Trung Văn lắc đầu, chậm rãi hướng về tảng đá lớn cạnh ngoài đi đến. Thẳng đến Trung Văn thân ảnh biến mất tại tảng đá lớn đằng sau, Giang Ngự Thi mới cởi áo nuôi dây lưng, chậm rãi bước vào trong lò đan. Non mềm da thịt trắng loãng trong nháy mắt bị ấm áp nước nóng vây quanh, linh dược cùng đóa hoa hương khí thấm vào ruột gan. Giang Ngự Thi cảm giác toàn thân lỗ chân lông thư giãn, như là nằm tại mẫu thân trong lồng ngực hài đồng, thần kinh triệt để buông lỏng xuống. Tiểu tặc này, bản sự cũng không nhỏ. Nếu là hắn nguyện ý đầu nhập vào Giang gia, tuyệt đối sẽ trở thành một sự giúp đỡ lớn. Không được, hắn đối với ta vô lễ như vậy, coi như đầu nhập vào tới, ta cũng nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Chỉ là cái này một thân bản lĩnh, giết quả thực đáng tiếc. Giang Ngự Thi duỗi ra tay ngọc nhỏ dài, vươn lên thổi phồng thanh thủy, chậm rãi vẩy vào như tuyết trên tay ngọc. Suy nghĩ miên man, trong nào suy nghĩ ngàn vạn. Bốn phía yên tĩnh, trừ tắm rửa tiếng nước, liền không còn có mặt khác tiếng vang. Giang Ngự Thi nhưng như cũ có thể cảm giác được cự thạch phía sau Trung Văn tồn tại. Bình thường cảm giác Trung Văn người này cực kỳ chán ghét, vậy mà lúc này nơi đây, hắn tồn tại, lại làm cho Giang Ngự Thi trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu an tâm cảm giác. Một lát sau, cự thạch hậu phương bỗng nhiên vang lên bịch bịch thanh âm. Tiểu tặc, ngươi đang làm cái gì? Giang Ngự Thi nhịn không được cao giọng hỏi. Một cái đầu từ tảng đá hậu phương xông ra, ta đang nấu trà, ngươi có muốn hay không đến một chén? A. Giang Ngự Thi không ngờ tới Trung Văn sẽ ló đầu ra đến, vội vàng hấp tấp đem hai tay ngăn tại trước ngực, trong miệng phát ra hoảng sợ gào thét. Mù ồn ào cái gì, lo đỡ so với ta người còn cao, thấy được cái gì? Trung Văn đoán trách hai câu, lại đem đầu rụt trở về. Vô sỉ tiểu tặc. Giang Ngự Thi vừa thẹn vừa xấu hổ, nhịn không được hung tợn mắng một câu. Bị kinh sợ dọa, nàng rốt cuộc vô tâm tắm rửa, tùy ý thanh tẩy một phen, liền chui ra đan lô, đi vào trước kia bày ra quần áo địa phương. A, chỉ thấy mình thay đổi quần áo đã không biết tung tích, thay vào đó là một khối sạch sẽ mềm mại vải trắng, cùng một bộ hoàn toàn mới kiểu nữ quần áo, đúng là quần áo vỡ dày không chỗ nào mà không bao lấy, ngay cả thiếp thân nội ý quần lót cũng không có bỏ sót. Tiểu tặc này, ngược lại là cẩn thận. Giang Ngự Thi khẽ cắn bờ môi, tâm tình mười phần mâu thuẫn, cần cự tuyệt Trung Văn quà tặng, nhưng lại tìm không đến lúc đầu quần áo, bây giờ trên thân không đến mảnh vải, muốn mở miệng hỏi thăm, lại sợ Trung Văn bên ngoài đem đầu vân ra, do dự mãi, cuối cùng vẫn dùng vải trắng lau khô thân thể, đổi lại bộ quần áo mới này. Vị này phục long nữ tướng mấy ngày liền buôn ba, nhiều phiên tác chiến, cơ hồ không có cái gì thời gian nghỉ ngơi, bất hạnh bị bắt về sau, càng chưa nói tới tắm rửa thay quần áo, dù sao cũng là xuất thân cao quý nữ tử trẻ tuổi, cho dù tổng quân nhiều năm, thích sạch sẽ tính tình lại không có hơi đổi, trên thân tích lũy chút vết mồ hôi vết bẩn, trong lòng bao nhiêu sẽ cảm thấy có chút không thoải mái. Bây giờ nàng toàn thân tắm đến thơm thơm, lại mặc vào tính chất mềm mại quần áo sạch, chỉ cảm thấy mừng rỡ, tâm tình trong nháy mắt sáng sủa không ít, liên đối dâu quai nón tạo thành tâm lý thương tích, cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Nhẹ nhàng duỗi lưng một cái, Giang Ngự Thi xê dịch ngọc túc, chậm rãi đi vào cự thạch cạnh ngoài, chỉ gặp Trung Văn xếp bằng ở trên đồng cỏ, trước mặt dựng thẳng một tấm bàn vuông nhỏ. Trên bàn ấm, chén, đĩa, đóng các loại đồ uống trà đầy đủ mọi thứ, tại ấm trà dưới cậy phương, vậy mà cũng có một tấm linh văn cuộn, phía trên bốc lên hỏa diễm màu vỏ quýt, ấm trà cũng không biết dùng loại tài liệu nào chế thành, lọt vào hỏa diễm thiêu đốt, cũng sẽ không căng phồng lên nước. Đồ uống trà bên cạnh, mặt khác trưng bày một cái rổ đóng đã bị xốc lên, lộ ra bên trong từng khối hồng hồng lục lục tinh xảo bánh ngọt. Trung Văn tay phải bắt một khối bánh ngọt nhét vào trong miệng nhấm nuốt mấy lần, tay trái giơ lên chén trà uống một ngụm, đem bánh ngọt cùng nước trà đưa vào trong bụng, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Ngươi ngược lại là thật biết hưởng thụ. Giang Ngự Thi gặp Trung Văn như vậy hài lòng, trong lòng ẩn ẩn có chút không công bằng. Không nghĩ tới quần áo như thế vừa người. Trung Văn quay đầu đối với nàng trên dưới đánh giá một phen, mỉm cười khen, cuối cùng có chút nữ nhân vị. Lúc này Giang Ngự Thi một thân màu trắng liên thể váy dài, doanh doanh một nắm trên eo nhỏ nhắn kéo một cây dây lưng, dưới chân đổi xong tiểu xảo màu trắng dày đều, thoang có chút màu nâu đỏ tóc dài chưa lau khô, nửa vùng đất ngập nước choàng tại vai thơm, lộ ra vận vị mười phần, quyến rũ động lòng người, hiển nhiên một cái tiểu gia bích ngọc, nào có nửa phần đại tướng quân uy vũ ba khí. Tới ngươi. Giang Ngự Thi tiểu mị trắng Trung Văn một chút, lập tức đi vào hắn đối diện ngồi xuống, không khách khí chút nào cầm lên ấm trà, thay mình rót một chén, một bên miệng nhỏ nhếch, vừa nói, ngươi làm sao lại mang theo trong người nữ nhân quần áo? Ngươi hẳn là quên ta là thần tiên a. Biến một bộ quần áo đi ra, lại có gì khó? Trung Văn cười hắc hắc. Ngươi coi ta là kẻ ngu a? Giang Ngự Thi trên mặt lộ ra thần sắc bất mãn. Ngươi không phải liền là cái ngốc lưu a? Trung Văn gật đầu biểu thị tán thành. Ngươi đi chết. Giang Ngự Thi hận đến nghiến răng, suýt nữa đem nước trà trong chén dội tại trên mặt hắn. Đây là lão bà của ta quần áo. Trung Văn nghiêm mặt, chậm rãi nói ra. Nhớ tới thượng quan quân gì, trên mặt hắn chưa phát giác lộ ra vẻ ôn nhu. Là tên kia gọi là thập tam nương nữ tử a. Giang Ngự Thi bị bắt đằng sau, được thập tam nương không ít chiếu cố, đối với vị này dung mạo tuyệt mỹ, tư thế hiên ngang nữ trung hảo kiệt ấn tượng rất sâu. Không phải, thập tam nương tỷ tỷ là bằng hữu của ta. Trung Văn lắc đầu. Bánh ngọt này cũng là ngươi làm. Giang Ngự Thi cầm lấy một khối điểm tâm nhét vào trong miệng, chỉ cảm thấy lại xốp giòn vừa mềm, vào miệng tan đi, một mùi thơm trong nháy mắt trải rộng răng môi, nhịn không được hỏi. Không phải. Trung Văn lần nữa lắc đầu, đây là một vị bằng hữu làm đưa cho ta. Bạn nữ giới. Ân, ngươi hẳn là cũng nhận biết, chính là vị kia khống chế tuyết ưng, cùng ngươi ở trên chiến trường giao thủ qua A Vân cô nương. Trung Văn thành thành thật thật đáp. Hồng nhan chi kỷ của ngươi thật đúng là không ít hồi tưởng lại ca mộ vân tiên nữ giống như dung mạo khí chất. Giang Ngự Thi trong thanh âm mang theo một tia cảm giác cổ quái, cũng không biết làm điểm ai hay là xem thường. Không có cách nào, đối với tự thân mị lực quá lớn chuyện này, ta cũng rất bất đắc dĩ. Trung Văn trên mặt lộ ra buồn rầu chi sắc. Giang Ngữ Thi đối với loại này không cần mặt mũi hành vi, nàng nhất thời không biết nên như thế nào tiếp tục đối thoại. Lại hơn vân nửa thường, nàng đỗng nhiên nhẹ giọng hỏi Trung Văn, ngươi có nguyện ý hay không đầu nhập vào ta Phục Long Đế Quốc? Ta vì sao muốn đầu nhập vào Phục Long Đế Quốc? Trung Văn không hiểu đạo. Lấy bản lĩnh của ngươi, đi tới chỗ nào cũng sẽ không thiếu khuyết thưởng thức. Giang Ngữ Thi chân thành nói, vô luận đại càn cho phép ngươi bao nhiêu chỗ tốt, ta đều có thể gấp bội cho ngươi. Đại càn cũng không có hứa ta chỗ tốt gì. Trung Văn lắc đầu cười nói, ta cái gì cũng không thiếu, cũng không cần chỗ tốt gì, sở dĩ sẽ đến nơi này, chẳng qua là bởi vì ta sinh hoạt tại đại càn, ta quan tâm người cũng đều là đại càn con dân, cho nên không có khả năng trơ mắt nhìn Phục Long đại quân xâm lấn nhà của bọn hắn, chỉ thế thôi. Nếu chỉ là như vậy, thay cái kẻ thống trị, đối với ngươi lại có ảnh hưởng gì? Giang Ngữ Thi khó hiểu nói, chúng ta Phục Long Đế quốc hoàng đế bệ hạ hùng tài đại lượng, vừa xa Lý Cửu Dạ cái kia hạ người vô năng, lâu dài đến xem, đối với đại càn con dân chưa chắc là chuyện xấu. Ta có vị bằng hữu, chính là đại càn tam hoàng tử. Trung Văn cười cười nói. Giang Ngữ Thi ánh mắt ảm đạm, không nói thêm gì nữa. A, nhanh như vậy liền từ bỏ. Trung Văn bất mãn nói, ngay cả mỹ nhân kế đều không để một lần a. Thật là không có có thành ý mời chào. Ngươi nghĩ hay lắm. Giang Ngữ Thi vừa tức giận, vừa buồn cười, nhịn không được gắt một cái. Hai người đang khi nói chuyện, một cái sam trắng giao nhau tín sứ tiểu điệu đột nhiên từ cự thạch hậu phương thoan đi ra, phát ra thu thu kêu to thanh âm, quen quẩn trên không trung mấy vòng, sau đó nhẹ nhàng rơi vào Trung Văn trên vai. Chương 284, Trung Thần Tiên quả nhiên pháp lực vô biên. Chương 284, Trung Thần Tiên quả nhiên pháp lực vô biên. Tây đỉnh hồ bờ, hiện ra một đội thân mang đại cản khôi giáp tướng sĩ. Cứ việc cũng không tận lực gần tàng hành tung, vẫn là có thể nhìn ra đội này quân sĩ tại tiến lên trong quá trình, lộ ra hết sức cẩn thận. Một tòa thanh sơn ở trước mắt hiện hiện, dẫn đầu tướng lĩnh giơ cao tay phải lên, sau lưng binh sĩ cùng nhau ngừng bộ pháp, kỷ luật nghiêm minh, kỷ luật mười phần nghiêm minh. Trần tướng quân, linh tướng quân để chúng ta đến bên hồ chỗ dựa địa phương, liền cho Trung Thần Tiên đưa tin. Ngài nhìn một tên quan tướng đối với dẫn đầu Trần tướng quân nói ra. Không sai biệt lắm. Trần tướng quân nhìn qua cách đó không xa thanh sơn, nhẹ gật đầu, đem tín sứ tiểu điệu thả ra thôi. Là, quan tướng lĩnh mệnh, mở ra mang theo người lồng chim. Một cái sám trắng giao nhau tín sứ tiểu điệu ở trong lồng đi vòng vo một vòng, lập tức run lên trên đầu chán lông vũ, nhảy nhảy nhót nhót chui ra cửa lồng, bá một tiếng dương cánh bay lên không trung. Tại Trung Thần Tiên thu đến tin chạy đến trước đó, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Trần tướng quân biết dưới trướng tướng sĩ đi đường suốt đêm, có chút vất vả, mười phần thương cảm nói. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp nguyên bản xông lên mây xanh tín sứ tiểu điệu đống nhiên tới cái gần như 180 độ bước ngoặt lớn, lấy nhanh như điện chớp chi thế, trực tiếp xông về phía trước cự thạch, thế mà đâm đầu thẳng vào tảng đá phía sau, bị đánh rơi. Trần tướng quân trong lòng giật mình, chỉ nói thả ra tín sứ tiểu điệu bị chặn đường, đội vang bước nhanh hướng về cự thạch phương hướng tiến đến, dự định tìm tòi hư thực. Nhưng mà không đợi hắn vòng qua cự thạch, tảng đá hậu phương đống nhiên nhảy ra một đạo bóng người màu trắng. Trung Thần Tiên thấy rõ người tới tướng mạo, Trần tướng quân cùng sau lưng một đám tướng sĩ đồng thời hét lên kinh ngạc thanh âm. Đạo thân ảnh màu trắng này dĩ nhiên chính là Trung Văn. Không giải thích được thu đến một cái tín sứ tiểu điệu, hắn đang muốn phản nàn là cái nào đuôi mù, thế mà cho mình cái này mù chữ viết thư. Ai ngờ mở ra giấy viết thư xem xét, phía trên lại là một bộ địa đồ. Địa đồ vẽ đến 10 phần cẩn thận, lại cơ hồ không có văn tự, chỉ là tại một chút mang tính then chốt tiêu chí bên cạnh vẽ người liên quan vật khuôn mặt, tỉ như tại Thanh Phong Sơn phía trên vẽ lên cái lâm chi vận, lại đang lương sơn địa giới vẽ thập tam lương dung mạo, phi thường thông tục dễ hiểu, hiển nhiên là đầy đủ suy tính Trung Văn trình độ văn hóa. Chỉ có đế quốc phía tây một vị trí nào đó, bị đánh lên một cái ngôi sao ký hiệu, phía trên dùng đại cản văn tự viết một cái đi chữ. Trung Văn tốt xấu đi theo tiểu lò lì học tập một đoạn thời gian mông học, mặc dù vẫn không có đọc văn chương năng lực, cái này đơn giản đi chữ, hắn hay là nhận ra, nhìn kỹ lại nơi đó vị trí, trong lòng càng là lấy làm kinh hãi. Nguyên lai cái này đánh lấy ngôi sao tiêu chí địa phương, vậy mà đúng là hắn giờ phút này chỗ tây đỉnh hồ bờ. Trăm mối vẫn không có cách giải phía dưới, hắn bỗng nhiên cảm giác được có không ít người chính hướng mình vị trí tới gần, nhịn không được từ cự thạch phía sau nhô ra đến nhìn quanh một phen, kết quả liền gặp đối diện chi này đại cản quân đội. Các ngươi là? Cứ việc dẫn đầu tên kia đại cản tướng lĩnh Trung Thần Tiên, Trung Thần Tiên làm cho hết sức thân mật, hắn lại hoàn toàn không nhớ ra được thân phận đối phương, có chút ngượng ngùng hỏi. Tại hạ Trần Dậu Lượng, chính là Tăng Duệ tướng quân dưới trướng nha tướng dẫn đầu tướng quân mười phần cung kính nói ra, phụng linh tướng quân chi mệnh, cố ý xin mời Trung Thần Tiên đến đây, giúp chúng ta một chút sức lực. Linh tướng quân, đây cũng là một cái Trung Văn chưa nghe nói qua từ ngữ. Chính là Nam Cung gia chủ. Trần Dậu Lượng giải thích nói, bây giờ Tăng tướng quân đem trong quân tất cả sự vụ đều giao cho Nam Cung gia chủ xử lý, cho nên chúng ta tôn xưng làm Linh tướng quân. Trung Văn, lão đầu này, thật mẹ nó thoải mái. Trong lòng của hắn bỗng nhiên đối với Tăng Vệ lão tướng quân sinh ra vô hạn sùng bái chi tình. Trung Thần Tiên quả nhiên pháp lực vô biên. Trần Dậu Lượng không biết suy nghĩ trong lòng của hắn, còn tại thao thao bất tuyệt biểu đạt đối với thần tiên lòng kính trọng, bên này mới thả ra người mang tin tức mấy cái hô hấp, thần tiên thế mà liền có thể từ địa phương xa như vậy đổ tới, quả nhiên là thần thông quảng đại, mặt tướng bội phục. Xa cái gì? Ta chẳng phải đang nơi này a? Trung Văn đầu đầy người da đen dấu chấm hỏi, hoàn toàn không biết Trần Dậu Lượng đang nói cái gì, chỉ có thể thông qua biểu lộ cùng ngữ khí phán đoán đối phương tại biểu đạt tính nể chi tình, thế là mặt mỉm cười, liên tiếp gật đầu, cũng không nói gì, bày ra một bộ cao nhân đắc đạo thần bí tư thái. Nếu Trung Thần Tiên đã đến, cái kia mặt tướng liền đem linh tướng quân nhắc nhở thay truyền đạt. Trần Dậu Lượng gặp hắn một mặt bình tĩnh, trong lòng càng là khâm phục, thái độ cũng càng là khiêm cung mấy phần, căn cứ linh tướng quân suy đoán, cái này Tây Đỉnh Hồ phụ cận hơn phân nửa có Phục Long Đế quốc dùng cho chế tạo phá linh tiễn cỡ lớn tác phẩm, cho nên an bài có mặt tướng Bình Yên đến Tây Đỉnh Hồ đằng sau, liền cho Trung Thần Tiên đưa tin, nghĩ đến lấy thần tiên phi cầm và kỵ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng một ngày liền có thể đến nơi đây. Không sai, cái kia phá linh tiễn tác phẩm ngay tại đỉnh núi trong huyệt động. Trung Văn trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, trong miệng lại hết sức lạnh nhạt nói, ta đã thăm dò đến. Thần tiên quả nhiên ghê gớm, linh tướng quân cũng phỏng đoán cái này Tây Đỉnh Hồ là toàn bộ Tây Kỳ tỉnh có khả năng nhất sản xuất vệ linh san hô địa phương. Trần Dậu Lượng đối với Trung Văn đã bội phục đầu giảm xuống đất, mà lại linh tướng quân cũng nói, muốn ẩn tàng bực này quy mô tác phường, biện pháp tốt nhất chính là đào giống một ngọn núi nhỏ, đem tác phường đặt trong đó. Linh tướng quân lại là từ chỗ nào biết được những tin tức này? Trung Văn càng nghe càng là kinh hãi, nhịn không được hỏi, cũng không cung cấp tin tức người. Trần Dậu Lượng lắc đầu, cảm khái nói, linh tướng quân học cứu thiên nhân, thông minh tuyệt đỉnh, chỉ là căn cứ địch quân phá linh tiễn số lượng cùng phệ linh san hô hoàn cảnh sinh tồn, liền suy đoán ra được phá linh tiễn đại khái vị trí. Trung Văn, hắn bỗng nhiên có chút minh bạch Tăng Duệ tướng quân tâm tình. Có Nam Cung tỷ tỷ dạng này ra sức đồng đội, ta còn mù quan tâm cái gì? Giữa người và người trí thông minh chênh lệch, thế nào liền lớn như vậy liền? Trần tướng quân qua hơn nửa ngày, hắn mới từ cá ướp muối trạng thái khôi phục lại, nhìn xem Trần Dậu Lượng hỏi, các ngươi là như thế nào xuyên qua Phục Long quân đội, tới chỗ này? Linh tướng quân cũng không biết như thế nào tìm được một đầu lối đi mật, mặc dù muốn quấn chút đường xa, lại có thể cùng Phục Long đại quân hoàn mỹ dịch ra, trực tiếp đến nơi đây. Trần Dậu Lượng biết gì nói đấy. Ngươi lần này mang đến bao nhiêu binh mã? Trong lòng lần nữa cảm thán thần đồng đội tầm quan trọng, Trung Văn mở miệng hỏi. 3.000. Trần Dậu Lượng mang tới binh sĩ cực ít, bị Trung Văn hỏi lên như vậy, không khỏi có chút chột dạ. Mới 3.000. Trung Văn nhíu mày. Căn cứ linh tướng quân thuyết pháp, chúng ta những người này chỉ cần vận chuyển phá linh tiễn là được rồi. Trần Dậu Lượng tái diễn Nam Cung Linh lời nói, đối địch sự tình, tự có Trung Thần Tiên ra mặt giải quyết. Trung Văn, Linh tỷ tỷ có ý tứ là để cho ta một người đi đối phó trên núi cái kia mấy vạn người quân đội. Mặt khác, linh tướng quân còn để mạn tướng cho Trung Thần Tiên mang chút đề nghị. Trần Dậu Lượng mặt đỏ lên, có chút xấu hổ đạo, trong núi địch nhân tất nhiên đông đảo, lại có sung túc phá linh tiễn, xin ngài ngàn vạn coi chừng, tận lực không cần cùng đối phương xung đột chính diện, lấy thủ đoạn hắn đến giải quyết cho thỏa đáng, thí dụ như độc dược. Nghe thấy độc dược hai chữ, Trung Văn nhãn tỉnh sáng lên, như là đề hồ quán đỉnh bình thường, trong nao sáng tỏ thông suốt, ngược lại là ta để tâm vào chuyện vụ vặt, không sai, mặc hắn bao nhiêu nhân mã, độc lật ra chính là, làm gì cùng bọn hắn chính diện giao phong. Không cần, một đạo mềm mại huyền chuyển tiếng nói từ sau lưng chuyển đến. Trung Văn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Giang Ngự Thi hiểu điệu bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại sau lưng, đổi một thân thục nữ trang đằng sau, váy trắng đồng bền, phong thái hiểu điệu, nàng lúc này sắc mặt đau khổ, trong hốc mắt ẩn ẩn ngậm lấy sương mù, phối hợp liễu rủ trong gió thân thể, quả nhiên là làm cho người thương tiếc. Giang Ngự Thi. Trần Dậu Lượng đã từng xa xa nhìn thấy qua Giang Ngự Thi dung mạo, cấp bậc bực này mỹ nữ, tự nhiên làm hắn khắc sâu ấn tượng, lập tức lòng sinh cảnh giác, bá một tiếng rút ra bên hông trường kiếm. Gặp dẫn đầu đại ca như vậy, sau lưng một đám tướng sĩ cũng nhao nhao lộ ra binh khí, toàn thần giới chuẩn bị. Không cần kinh hoàng. Trung Văn khoát tay áo, ra hiệu Trần Dậu Lượng bình tĩnh, lập tức nhìn xem Giang Ngự Thi đạo, ngốc nhíu, ngươi làm cái gì? Không, không cần độc chết những tướng sĩ này. Giang Ngự Thi trong mắt vậy mà lộ ra một tia cầu khẩn. Ngốc nhíu, ngươi phải nhớ kỹ, chính mình chỉ là một tù binh. Trung Văn nhíu mày, ta không cầm dây thừng trói buộc ngươi, cũng không có nghĩa là ngươi liền có tư cách đối với ta ra điều kiện. Tuy là hai phe địch ta, bọn hắn nhưng cũng là có máu có thịt, người sống sờ sờ. Giang Ngự Thi nghe vậy, trong lòng không hiểu một khổ, nước mắt rốt cục ức chế không nổi, dọc theo trắng non gương mặt chậm rãi trượt xuống. Ngươi làm sao có thể nhẫn tâm một hơi độc chết mấy vạn người? Chẳng biết tại sao, nàng đối với Trung Văn phải chẳng có được độc chết cái này mấy vạn tướng sĩ năng lực, vậy mà không có nói ra bất kỳ nghi ngờ nào. Ngươi nếu biết các tướng sĩ cũng là người sống, lại vì sao muốn tùy tiện động đao binh, xâm lược nước khác? Trung Văn trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, chỉ có thể ta giết người khác, lại không cho phép người khác giết ta. Thế gian có nhiều bực này ngu xuẩn ngạo mạn người, không nghĩ tới ngốc nữu ngươi thế mà cũng đứng hàng trong đó, coi là thật dạy ta thất vọng. Ta Giang Ngự Thi nhất thời nghẹn lời, một lát sau lại nói, các ngươi sở cầu, đơn giản là muốn đoạt lấy phá linh tiễn, không bằng do ta đi thôi. Thủ vệ kia Tác Phường tướng lĩnh cũng là ta Giang gia nhất hệ, nếu là để ta tới khuyên hắn từ bỏ Tác Phường, rút lui đại cản, chắc là có thể thành công. Ta không có khả năng mạo hiểm như vậy. Trung Văn lắc đầu, cự tuyệt nói, nếu là ngươi làm bộ tiến đến thuyết phục, kỳ thực cho đối phương mật báo, ta lần này hành động, chẳng lẽ không phải liền muốn thất bại? Ngươi không phải biết dùng độc à? Giang Ngự Thi cắn răng nói, ngươi có thể đối với ta hạ độc, nếu là ta có nửa câu hoang ngôn, liền để ta độc phát mà chết. Ngươi là không sai tướng quân. Trung Văn thở dài nói, đáng tiếc, không phải ta đại cản tướng lĩnh. Trung Văn. Giang Ngự Thi nước mắt rơi như mưa, đột nhiên phủ phủ một tiếng quỳ rạp xuống đất. Vị này lòng cao hơn trời mỹ lệ nữ tướng, vậy mà chủ động hướng hắn quỳ xuống, van cầu ngươi, thả bọn họ một con đường sống thôi. Ai, chuyện này, ngươi cũng đừng có tham dự. Trung Văn thở dài một cái, tay phải nhẹ nhàng tại đỉnh đầu nàng phất một cái. Giang Ngự Thi không ngờ tới Trung Văn sẽ đối với nàng xuất thủ, bất ngờ không đề phòng, chỉ cảm thấy đầu một bộ, mí mắt đánh nhau, thân thể lung lay, liền mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, rất nhanh ngủ thật say. Cho dù hôn mê, nàng vẫn như cũ cau mày, trong mắt lúc đó có nước mắt tuôn ra. Nhìn xem vị này bi thương thụy mỹ nhân, Trung Văn trong lòng không hiểu dâng lên một cô ấy náy cảm giác. Chương 285, quả nhiên là kẻ cha nam. Chương 285, quả nhiên là kẻ cha nam. Nghe đồn Giang Ngự Thi văn võ song toàn, tâm trí hơn người, là toàn bộ Phục Long Đế quốc thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, nàng người ngưỡng mộ nếu là đứng thành một hàng, chỉ sợ có thể từ Phục Long Đế quốc Đông thành môn, một mực xếp tới Tây thành môn. Nhưng mà, vị này Phục Long đệ nhất thế gia đại tiểu thư lại lòng cao hơn trời, đối với tất cả nam tính người ngưỡng mộ đều là chẳng thèm ngó tới, ngược lại chạy tới trong quân phát triển, càng là dựa vào hơn người mưu trí cùng võ dũng, thành công xông ra một phen sự nghiệp. Nhưng mà, vị này như là phượng hoàng bình thường cao ngạo giang đại tiểu thư, không những thành trung văn tù binh, thế mà còn đối với hắn quỳ xuống cầu thần. Không hổ là thần tiên a. Lúc này, Trần Dậu Lượng đối với Trung Văn lòng kính trọng, đơn giản như là nước sông cuộn cuộn, tuôn trào không ngừng. Đúng rồi, hắn tựa như chợt nhớ tới cái gì, lại bổ sung một câu nói, linh tướng quân còn nói, trung thần tiên trạch tâm nhân hậu, chưa hẳn nguyện ý đối với cái này mấy vạn người thống hạ sát thủ, chỉ cần đem bọn hắn mê choáng liền có thể cướp đoạt phá linh tiễn, hành động lần này nhiệm vụ, liền coi như là đã đạt thành. Trung Văn, ngươi mẹ nó không nói sớm. Hắn hận không thể cho Trần Dậu Lượng một bàn tay, nhưng mà nhìn xem tấm này tràn đầy kính ngưỡng biểu lộ fan hâm mộ mặt, cuối cùng vẫn là không thể hạ thủ được. Tới, đang lúc buồn bực, Trung Văn đột nhiên sắc mặt vui mừng, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Lại qua một lát, Trần Dậu Lượng cảm giác được một chi mấy ngàn người đội ngũ ngay tại hướng về phía bên mình tới gần, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, vừa mới cắm vào hông bảo kiếm lại một lần bá rút ra. Chớ cần kinh hoàng. Trung Văn lần nữa khoát tay áo, là người một nhà. Không bao lâu, lần lượt từng bóng người xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Những người này từng cái quần áo mộc mạc, thậm chí còn có chút lam lũ, mặt mũi tràn đầy phong trần mệt mỏi chi sắc, từ xa nhìn lại, tựa như một đám di chuyển cùng khổ bệnh tính. Bọn hắn là? Trần Dậu Lượng nghi ngờ nói. Cái này tác phường bên trong phá linh tiễn số lượng quá nhiều, ta sợ các ngươi vận chuyển không đến. Trung Văn cười ha ha một tiếng đạo, cho nên mời bọn họ đến giúp đỡ. Vậy mà có thể trong nháy mắt biến ra nhiều người như vậy. Trung Văn thuận miệng một câu cho đùa, lại bị Trần Dậu Lượng coi là thật, hắn chỉ cảm thấy vị này thần tiên đơn giản có được tác đậu thành binh uy năng kinh khủng, chiến lược ý nghĩa lại có như bay tăng lên, trong não không ngừng tưởng tượng lấy nếu là thần tiên xuất thủ, pháp thuật như vậy có thể đối với Phục Long đại quân tạo thành như thế nào hữu hiệu đặc kích. Không lâu sau, chi đội ngũ này đã đi tới hai người trước mặt, một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện tại đội ngũ phía trước. Trung Văn cười nên đón tiếp lấy, thập tam nương tỷ tỷ. Trung Văn, bọn hắn là, cho dù quần áo mộc mạc, trên mặt còn cố ý sờ soạn chút bụi đất, nhưng như cũng khó mà che giấu thập tam nương hoa sen mới nở giống như mỹ lệ dung nhan. Là Nam Cung tỷ tỷ. Trung Văn xích lại gần thập tam nương bên cạnh, tại bên thai nàng nhẹ giọng giải thích một phen. Nam Cung muội muội tài trí quả nhiên đương thời có 102. Thập tam nương nghe, cũng không thấy âm thầm kinh hãi, lại có thể bằng sức một mình tìm đến nơi này, nếu chúng ta đã đuổi tới, ngươi dự định khi nào hành động? Tỷ tỷ, ta cần phối trí một chút thuốc mê. Trung Văn suy nghĩ một chút nói, không biết có thể xin mời Lương Sơn các huynh đệ hỗ trợ lên núi tìm hiểu một phen, nhìn xem trên núi quân đội cùng công tượng nguồn nước lấy từ phương nào. Ngươi an bài này, lại là tìm đúng người. Thập Tam Nương ánh mắt lộ ra vẻ tán thành, một khi tiến vào núi, ta những huynh đệ này tựa như về nhà bình thường, cho ta một canh giờ, đảm bảo tìm tới đối phương uống nước nơi phát ra. Như vậy vậy làm phiền tỷ tỷ. Trung Văn nhẹ gật đầu, chấm dứt cắt nhắc nhở đạo, trong quân địch có thiên luân cao thủ, tỷ tỷ ngàn vạn coi chừng, chớ có bị đối phương cảm giác được hành tung. Yên tâm thôi, tỷ tỷ tự có biện pháp. Thập Tam Nương nhuyễn miệng cười, Trung Văn trong nháy mắt có loại trăm hoa đua nở cảm giác, tâm tình không khỏi vui vẻ mấy phần. Hai người lại nói nhỏ thương lượng một hồi chi tiết, Thập Tam Nương ánh mắt bỗng nhiên đảo qua nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Giang Ngữ Thi, lập tức vừa nhìn về phía Trung Văn, ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, ngươi đối với nàng làm cái gì? Nàng tại sao lại té xỉu ở chỗ này? Trung Văn gãi đầu một cái, lần nữa cúi đến bên thai nàng xem thường thì thầm vài câu. Thập Tam Nương trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu, nàng ánh mắt tại Trung Văn cùng Giang Ngữ Thi giữa hai người vừa đi vừa về du tẩu, trong mắt đẹp ẩn ẩn mang theo mỉm cười, bỗng nhiên mở miệng nói: Giang đại tiểu thư thiên kim thân thể, sao để cho nàng ngủ ở trên mặt đất, liền do ta tới chiếu cố thôi. Nói, nàng chậm rãi đi ra phía trước, ôm lấy Giang Ngữ Thi thân thể mềm mại, đem vị này trong hôn mê nữ tướng quân giao cho một đạo khác thân ảnh mảnh khảnh. Trung Văn định thần nhìn lại, nhận ra người này chính là thập tam nương phụ tá đắc lực san hô. Tên này thanh thuần hoạt bát thiếu nữ lúc này mặc một bộ màu vàng đất cũ nát quần áo, trên mặt dính lấy không ít cho bụi, trên đầu vây quanh một khối vải rách, xa xa nhìn lại, như là một tên thanh tú nông gia thiếu niên. Thập tam nương đối với san hô dặn dò vài câu, lại quay đầu nói một tiếng. Trong đám người lập tức nhảy lên ra mười mấy tên lương sơn hào hán, từng cái thân hình khôi vĩ, thân thể mạnh mẽ, cầu đại đồng cũng là thình lình xuất hiện. Vị này cầu trại chủ rõ ràng có được thiên luân tu vi, lại ca nguyện lấy thập tam nương tỷ tỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó, hẳn là. Trung Văn bắt quái chi tâm hừng hực dấy lên, dự định dành thời gian tìm san hô thám tính một phen. Thập tam nương an bài đã xong, đối với Trung Văn làm một thủ thế, lại hướng phía xa xa Trần Dậu Lượng tướng quân hữu hảo nhẹ gật đầu, lập tức tay phải một chiêu, tiếp cận 20 đạo bóng người hướng phía trước thanh sơn ra cấp tốc thẳng tiến, rất nhanh liền biến mất ở chân núi, rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng. Trung Văn hướng hai bên lên tiếng chào, cũng không dài dòng, trực tiếp trở về tới cự thạch phía sau, nâng lên đan lô, đem bên trong Giang Ngữ Thi nước tắm đổ vào trong hồ, sau đó tại dưới lò phương mang lên đan hỏa linh văn, lại từ trong giới chỉ lấy ra các loại linh dược, dựa theo thứ tự từng cái đầu nhập trong lò, lập tức đỡ lấy đan lô không ngừng xoay tròn điều khiển tinh vi. Phổ thông thuốc mê, đối với hắn hôm nay mà nói có thể nói dễ như trở bàn tay, nhưng mà Trung Văn muốn luyện chế, lại là một loại đặc thù dược hoàn. Uống thuốc người cũng sẽ không biểu hiện ra mảy may dị trạng, vẫn như cũ có thể hành động tự nhiên, tinh thần ngược lại sẽ càng tốt hơn một chút. Nhưng mà, một khi đến giờ tuất, tất cả dùng qua đan dược người lại biết đồng thời lâm vào trong mê ngủ, bất cứ lúc nào đập thuốc, cũng không nhìn uống thuốc người tu vi chênh lệch, tại đằng sau trong vòng 12 canh giờ, cho dù bên cạnh có người khua chiêng gõ trống, cũng sẽ không hồi tỉnh lại. Công hiệu thần kỳ như thế, đều là lại một vị tên là ánh trăng hoa đặc thù linh hoa, loại này màu tím linh hoa ban ngày cũng không cái gì cố ý chỗ, nhưng mà vừa đến giờ tuất, lại biết phóng xuất ra một loại đặc thù hương khí, tiếng tốt người lâm vào hôn mê, Trung Văn muốn làm, liền đem loại này linh hoa đặc tính, hoàn hảo không chút tổn hại chuyển rời đến trong đan dược. Cha Nam, ngươi đối với Giang tiểu thư làm cái gì? Nàng vì sao ngay cả trong lúc ngủ mơ đều tại rơi lệ? Bên cạnh truyền đến san hô thanh thúy êm thai tiếng nói, sẽ không phải là thừa dịp cô nam quả nữ một chỗ thời điểm, đã làm một ít không biết xấu hổ sự tình đi. Cha Nam cái từ này, ngươi là từ đâu nghe được? Trung Văn trên tay luyện đan, trong miệng thuận miệng ứng phó đạo. Là thượng quan tỷ tỷ nói cho ta biết, nói là từ cô nàng bên kia nghe được. San hô chi tiết đáp, đại khái hình dung chính là như ngươi loại này tham hoa háo sắc, vô sỉ hạ lưu người xấu. Trung Văn, hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình tựa hồ đã từng hướng thượng quan quân di giải thích qua cha nam khái niệm. San hô tiểu muội muội, ngươi đây cũng là dùng sai từ ngữ hơn nửa ngày, hắn mới hồi phục tinh thần lại, lắc đầu liên tục nói, phàm là cha nam, đều là anh tuấn tiền nhiều, phong lưu phóng khoáng hạng người, không thích hợp dùng tại ta như vậy người thành thật trên thân, giống như ta như vậy, nên cứ gọi là non nam. Ta vậy mới không tin. San hô cong lên miệng nhỏ, không nhúc nhích chút nào, ngươi chính là kẻ cha nam. Trung Văn trợn trắng mắt, không còn cãi lại, lời nói xoay chuyển, giải thích nói, Giang tiểu thư cho là ta muốn đem trong núi này mấy vạn người hết thảy hạ độc chết, cho nên mới sẽ thương tâm. Ngươi tại luyện chế độc dược a? San hô hiếu kỳ nói, ta tại luyện chế một loại thuốc mê. Trung Văn lắc đầu, sẽ chỉ là người mê man, lại cũng không chí mạng. Thì ra là thế. San hô nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, nàng lại đột nhiên hỏi, cha nam, ngươi có thích ta hay không tỷ tỷ? Tỷ tỷ ngươi là ai? Trung Văn sững sờ, ta cùng trại chủ hiện tại lấy tỷ bội tương xứng. San hô trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, ngươi nói chính là thập tam nương tỷ tỷ a? Trung Văn quay đầu nhìn nàng một cái, vì cái gì hỏi như vậy? Tỷ tỷ có được đẹp như vậy, ngươi ở trên núi nhìn lén nàng tắm rửa, lại từ diêu cai trong tay cứu nàng, còn lừa nàng cùng ngươi tới tiền tuyến. San hô một đôi mắt to vụ sáng, ta không tin ngươi đối với nàng không có ý đồ. Thập tam nương tỷ tỷ dung mạo như thiên tiên, lại thông minh hơn người, nếu là nam tử nào có thể có được nàng ưu ái, quả nhiên là vài đời cũng tu không đến phúc khí. Trung Văn khẽ cười nói, chỉ tiếc trong nhà của ta ba vị kia hồng nhan đã yêu không tới, cũng không định lại trêu chọc nữ tử khác. Nguyên lai ngươi đã có ba vị thế tử. San hô như có điều suy nghĩ nói, quả nhiên là kẻ cha nam. Trung Văn ngạc nhiên nói, ta cũng không tới trêu chọc ngươi tỷ tỷ, vì sao hay là cha nam? Ngươi đã nhìn lén qua tỷ tỷ thân thể. San hô trừng mắt liếc hắn một cái, phản bác, lại không nguyện ý đối với nàng phụ trách, không phải cha nam là cái gì? Ý của ngươi là, ta hẳn là cưới nàng. Trung Văn lườm nàng một chút, nghĩ hay lắm, ta mới sẽ không để tỷ tỷ rơi vào người cha nam này trong tay. San hô đại diêu kỳ đầu, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Trung Văn cảm thấy đau đầu, dứt khoát không lên tiếng nữa, chỉ là chuyên tâm luyện đan. San hô ở một bên lặng lặng xem hắn luyện đan một lát, nhịn không được lại mở miệng hỏi, cho ăn, cha nam, ngươi nói lần này chiến tranh qua đi, đại càn hoàng đế có thể hay không đặc xá tỷ tỷ bọn hắn? Hẳn là sẽ đi. Trung Văn thầm nghĩ ta cũng không phải hoàng đế, thế nào biết hắn ý nghĩ như thế nào? Ta có thể hay không cầu ngươi chuyện gì? San hô một đôi như bạch ngọc tay nhỏ xoa bóp lấy góc áo, đương nhiên có chút xấu hổ đạo. Cái gì? Nghe cậu đại ca nói, Lương Sơn hảo hán dù sao tham dự qua mưu phản, mặc dù lấy công chủ tội, hoàng đế cũng chưa chắc chịu tha thứ chúng ta. San hô cố gắng tổ chức lấy câu nói, như nếu là đến lúc đó hoàng đế muốn đem chúng ta xử tử, ngươi có thể hay không mau cứu tỷ tỷ? Chỉ là tỷ tỷ ngươi. Trung Văn quay đầu, nhìn chăm chú nàng đôi mắt to sáng ngời, cười hỏi, chính ngươi đâu? Ân, ngươi mặc dù tu vi cường đại, nhưng cũng không có khả năng cứu chúng ta tất cả mọi người. San hô nghiêm túc nhẹ gật đầu, chỉ cầu ngươi có thể bảo trụ tỷ tỷ thuận tiện, nàng ôn nhu như vậy người thiện lương, không nên rơi vào như vậy hạ chẳng. Tốt, hai người đối mặt một lát, Trung Văn bỗng nhiên cười gật đầu một cái nói, ta có thể chỉ cứu nàng một cái a. Cảm ơn ngươi, cha nam. San hô nhuyễn miệng cười, lập tức quay người nhảy nhảy nhót nhót hướng phía cự thạch cạnh ngoài đi đến. Hay là cha nam a? Trung Văn cười khổ sờ lên cái mũi, lực chú ý một lần nữa trở lại trong lò đan. Lại qua ước chừng một khắc thời gian, tay hắn thế vừa thu lại, trên trăm quả màu lam hình tròn tiểu dược hoàn, dần dần ở trong lò thành hình. Chương 286, làm sao đều như vậy ác độc. Chương 286, làm sao đều như vậy ác độc. Một ngày này không sóng không gió, cây đỉnh hồ trên mặt nước hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ lướt qua bên bờ cây cối, ngẫu nhiên đem mấy mảnh lá cây thổi tới trên mặt hồ, mới có thể tạo nên một tia gợn sóng. Một chiếc thuyền lá nhỏ tại tây đỉnh hồ bên trên chậm rãi tiến lên, trên ván thuyền ngồi xếp bằng một bóng người, thân mang áo xám, đầu đội mũ rộng đành, trong tay cầm một cây cần câu, phía trước lưỡi câu rơi vào trong hồ, người áo xám ngồi như lục trùng, không nhúc nhích tí nào, thoáng như một tòa pho tượng. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn bỗng nhiên hai tay chấn động, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đem cần câu hướng về sau vung ra, nương theo lấy phù phù một tiếng vang nhỏ, một đầu ước chừng nặng 4 cân cá mẹ bị hắn trùng điệp vung rơi vào trên ván thuyền, trong miệng còn một mực cắn lưỡi câu không ngại, cái đuôi hữu lực huy động, thân cá tại trên bảng không ngừng nhảy vào xoay chuyển, dãy rủa lấy ý đồ trở lại trong hồ nước. Người áo xám ngón tay phải gảy nhẹ, một đạo vô hình kình khí từ đầu ngón tay bắn ra, đập nện tại cá mẹ trên thân, trong nháy mắt đoạn tuyệt cá này trình diễn vừa ra mộ mỗ tổng động viên tưởng niệm, lúc trước còn nhảy nhót tương bừng cá mẹ trong nháy mắt không nhúc đích, đã mất đi sinh cơ. Sư phụ, câu được cả à? Một đạo đáng yêu linh lung thân ảnh bén rèm lên, từ trong khoang thuyền chui ra, eo thon hoa thái, tiên tư tuyệt sắc, trên người màu xám áo vải thô dùng xong toàn không che giấu được ung dung hoa quý khí chất, một đôi trắng nõn như ngọc nhu để nằm cái giỏ trúc. Nàng này chính là trải qua gian nguy, nhưng lại nhiều lần tuyệt sử phùng sinh Bích Tiêu quận chúa Lý Tuyết Phi. Mà tên kia trong hồ thả câu áo xám khách đội mũ rộng đành, dĩ nhiên chính là được thượng cổ truyền thừa, thực lực bạo tăng trước vạn kim lâu thích khách phong. Nha, thật lớn một con cá trông thấy nằm thi trên mặt đất cá mẹ, Lý Tuyết Phi đôi mắt đẹp sáng lên, hương phấn mà lấy ra một cái kẹp, đem cá mẹ gắp lên chứa vào giỏ trúc bên trong. Sư phụ, chúng ta đêm nay uống canh cá thôi. Tùy ngươi. Phong nhàn nhạt lên tiếng, lắp đặt mũi câu, ngồi xếp bằng xuống, tay phải vung lên, một lần nữa đem lưỡi câu quăng vào trong hồ. Lý Tuyết Phi sớm thành thói quen hắn loại này lạnh nhạt ngữ khí, không chút nào coi là ngang ngược, ngược lại chậm rãi đi vào hắn bên người ngồi xổm hạ xuống, duỗi ra tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng thay hắn sửa sang lại một chút thoáng có chút nhăn meo cổ áo, cái kia như là tân hôn tiểu tức phụ bình thường mềm mại bộ dáng, đơn giản làm cho không người nào có thể đem cùng cái kia điêu ngoa bốc đồng Bích Tiêu quận chúa liên hệ đến cùng một chỗ. Tại bị Lý Tuyết Phi tay ngọc chạm đến phần gáy thời điểm, Phong thân thể thoáng có chút cứng ngắc, nhưng lại rất mau thả nỗi lòng, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, chăm chú nhìn cần câu trong tay. Tên hỗn đản kia ngược lại là giàu hoạt cực kỳ. Lý Tuyết Phi tại bên cạnh hắn nhẹ nhàng toạ hạ, tự lẩm bẩm, cũng không biết chạy đi nơi nào. Hẳn là ngay ở phía trước cách đó không xa. Phong do dự một lát, nhẹ nhàng nói ra, theo ta quan sát, hắn lái thuyền kỹ thuật 10 phần thô giáp, một khi lên mặt nước, tốc độ còn kém rất rất xa chúng ta. Sư phụ kia ngươi còn có rảnh rỗi câu cá? Lý Tuyết Phi nhịn không được trừng Phong một cái nói, giọng dịu dàng phàn nàn nói, chúng ta thêm chút sức đi nhanh điểm, không phải là có thể đuổi kịp rồi sao? Ngươi luân phiên ngâm nước, mặc dù thương thế đã phục, chỉ sợ nhiều ít vẫn là có chút căn cơ hao tổn. Phong ngữ khí băng lãnh, nói ra được nội dung lại hết sức ấm áp, hay là đúng hạn ăn cơm tốt. Sư phụ. Lý Tuyết Phi nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, cảm giác cả người đều muốn hòa tan bình thường, như nước trong hai con ngươi lóe ra quang mang trong suốt. Kỳ thật có thể hay không đuổi kịp hắn, ta cũng không thèm để ý. Phong nói tiếp, hắn suýt nữa làm hại chúng ta mất mạng, ngươi không hận mẹ nhà hắn? Lý Tuyết Phi hoàn toàn không có ý thức được, thanh âm của mình trở nên hà đẳng ôn nhu. Ta không hận hắn. Phong lắc đầu, nếu không phải hắn, ta thì như thế nào có thể thu hoạch được Long Hồ thượng nhân truyền thừa, lần nữa mấy trăm năm thọ nguyên, nhất định phải nói lời nói, ta còn hẳn là cảm kích hắn mới là. Nói cũng đúng. Lý Tuyết Phi nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức thoải mái đạo, người này mặc dù đáng giận, nhưng cũng gián tiếp để sư phụ giành lấy cuộc sống mới, đã như vậy, như thực sự đổi không kịp, vậy liền tính toán thôi, nghĩ đến bực này ác nhân, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Phong khẽ bước cằm, liền không nói thêm gì nữa, trên thuyền hoàn toàn yên tĩnh, trên đỉnh đầu ngẫu nhiên có vài chi chim nhỏ bay qua, phát ra êm tai kêu to thanh âm, gió nhẹ lướt qua, gợi lên lấy Lý Tuyết Phi như tơ như thác nước tóc dài, hai người vai sánh vai ngồi tại cạnh thuyền, riêng phần mình nghĩ đến tâm sự, cái này một chiếc thuyền lá nhỏ phía trên, tràn đầy yên tĩnh mà không khí ấm áp. Đó là cái gì? Lý Tuyết Phi bỗng nhiên chú ý tới phía trước trên mặt nước, bay tới một đoàn đen xì không biết tên vật thể, nhịn không được lên tiếng kinh hô đạo. Phong đưa mắt nhìn ra xa một phen, có chút không xác định nói, tựa hồ là cá nhân, chẳng lẽ là người chết chìm? Lý Tuyết Phi vội vàng nói, vậy chúng ta nhưng phải mau cứu hắn. Không biết có phải hay không là chính mình thâm thụ ngâm nước nỗi khổ, vừa nhìn thấy có người rơi xuống nước, nàng liền bản năng sinh ra đồng tình chi tâm, muốn nghĩ cách cứu viện một phen. Tốt. Phong nhẹ gật đầu, đứng dậy, thao lấy mái chèo hướng người chết chìm trôi nổi phương hướng mà tới. Hắn chèo thuyền kỹ thuật 10 phần cao minh, điều động thuyền nhỏ đến điều khiển như cánh tay, linh hoạt tự nhiên, thuyền nhỏ như là mũi tên rời cùng, cực nhanh hướng về đối phương tiếp cận, rất nhanh, đen xỉ người chết chìm liền tiến vào hai người có thể đụng tay đến phạm vi bên trong. Phong buông xuống mái chèo, giơ lên cần câu nhẹ nhàng hất lên, dây câu tinh chuẩn không sai lầm quấn ở người chết chìm trên thân, tại linh lực điều khiển, xét qua phía dưới dòng nước, tại trên người đối phương lượn quanh mấy vòng. Hắn lực thấu cánh tay, hướng về sau nhẹ nhàng hất lên, người chết chìm liền theo dây câu cùng nhau bay lên trời, vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, lập tức mặt hướng bên dưới, quay lưng bên trên, đùng một tiếng rơi xuống tại trên ván thuyền. Lý Tuyết Phi bước liên tục nhẹ nhàng, nhanh chóng đi vào người chết chìm bên cạnh, dùng sức đem hắn thân thể xoay chuyển tới. Là ngươi, thấy rõ người chết chìm dung mạo, Lý Tuyết Phi giật nảy cả mình, trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Chỉ thấy người này dáng người cường tráng, và mỡ, trang phục màu đen đã bị nước hồ ngâm nát, có nhiều chỗ tổn hại, lộ ra bên trong xương vụ da thịt, trên mặt mọc ra hào phóng râu quai nón, làm cho người không cách nào thấy rõ lúc đầu dung mạo. Nguyên lai người này chính là Phong cùng Lý Tuyết Phi truy lùng một đường Lương Sơn phỉ đồ, cũng là làm cho bọn hắn nhảy vào trong hồ kẻ cầm đầu một trong. Râu quai nón bị trung văn điểm huyệt đạo, lại để cho Giang Ngự Thi ném vào trong hồ, vốn đã tuyệt sinh tồn suy nghĩ, nhưng không ngờ có người cứu, đang mừng thầm, đợi đến thấy rõ ân nhân cứu mạng dung mạo, một trái tim trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Thương thiên a, đại địa a, tại sao muốn đối với ta như vậy? Hắn ở trong lòng lớn tiếng kêu thảm, trên mặt lại lộ ra lung túng dáng tươi cười, cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi không phải rất biết chạy a, tại sao lại trở về? Lý Tuyết Phi thấy người này chủ động đưa tới cửa, quả nhiên là được đến không mất chút công phu, trong lòng vui mừng, cười lạnh châm chọc nói, chuyện lúc trước đều là nhỏ không đối, dâu quay nón biết rõ không có bao nhiêu hy vọng, nhưng vẫn là cầu xin tha thứ, không biết cô nương có thể nhiêu tiểu một mạng, từ nay về sau, tiểu nhân nhất định thống cải tiến phi, một lần nữa là người. Phải không? Lý Tuyết Phi thanh âm càng lạnh hơn mấy phần, ngươi thật muốn một lần nữa làm người a? Thật, so chân châu thật đúng là dâu quay nón trong miệng lớn tiếng cam kết, nếu là nhỏ dám có nửa phần nói ngoa, liền để ta bị trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Sư phụ, ngươi thấy thế nào? Lý Tuyết Phi quay đầu nhìn về phía một bên phòng, ngữ khí trong nháy mắt trở nên ôn nhu mấy phần. tùy ngươi xử trí thôi. Phong lắc đầu, biểu thị cũng không thèm để ý vị đại hiệp này quả nhiên trạch tâm nhân hậu, dâu quay nón gặp Phong không có sắc ý, hoàn toàn yên tâm, trong miệng lớn tiếng su nịnh nói, hai vị nam tuấn, nữ thịnh, chính là trời đất tạo nên một đôi, nhỏ cung chúc đại hiệp cùng nữ hiệp cả đời mỹ mãn, sớm sinh quý tử ý miệng. Lý Tuyết Phi nghe hắn miệng lưỡi dẻo quẹo, xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, nũng nịu nói, đây là sư phụ ta, đừng muốn nói vậy. Là dâu quay nón ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về đánh giá, đối với Lý Tuyết Phi lời nói đó là một chữ đều không tin, lại không dám đắc tội nàng, đành phải nặc nặc xưng là, ngươi người này gian trá giảo hoạt, lời nói ra, làm sao có thể tin? Lý Tuyết Phi mặc dù tính tình có chỗ biến hóa, nhưng cũng không có như vậy khoan hồng độ lượng, đương nhiên sẽ không bởi vì mấy câu liền tha thứ dâu quay nón hành động. Nàng suy nghĩ một chút, đống nhiên nói ra, muốn sống có thể, nhưng lại muốn lưu lại mệnh căn của ngươi, miễn cho ngươi lại đi thai hỏa mặt khác lương gia nữ tử. Hiện tại tiểu nữ bỉ, làm sao đều như vậy ác độc, động một chút lại muốn lưu nhân mạng dễ. Dâu quay nón chỉ cảm thấy hãi hùng kết vía, bất đắc dĩ nói ra, cô đương, ngươi lại là tới đã chậm, tiểu nhân vận mệnh đã bị người khác cướp đi. A, Lý Tuyết Phi nhất thời không thể kịp phản ứng, ánh mắt liếc về phía dâu quay nón nửa người dưới, lúc này mới phát hiện người này hạ thể một mảnh máu thịt bé bét, vậy mà đã bị người thiến cắt. Nàng sửng sốt thật lâu, mới ngơ ngác hỏi, là ai làm? Là một vị khác cô nương. Dâu quay nón suy yếu cười khàn một tiếng, ngươi quả nhiên lại đi thai hỏa nữ tử khác. Lý Tuyết Phi nghe vậy, giận tím mặt, rút ra bên hông trường kiếm, muốn cho hắn một chút giáo huấn, nhưng lại nghĩ không ra còn có cái gì so đoạn nhân mạng dễ ác hơn trừng trị thủ pháp. Cô đương, nhỏ thật biết sai rồi. Dâu quay nón thấy thế, trong lòng kinh hãi, nước mắt một thanh nước mũi một thanh đạo, ngài nhìn nhỏ cũng đã gặp giáo huấn, từ đây không còn có thai hỏa nữ tử năng lực, ngài liền đem ta làm cái dám đem thả đi. Người Lý Tuyết Phi trường kiếm giơ cao ở giữa không trung, chậm chạp không có rơi xuống, khóe mắt nàng liếc nhìn một bên Phong, chỉ gặp hắn đưa lưng về phía chính mình xếp bằng ở cạnh thuyền, cũng không có chút nào biểu thị, do dự nửa ngày, rốt cục thở dài, đem trường kiếm cắm vào hông, nhìn chăm chú dâu quay nón con mắt, gàn từng chữ, giống như ngươi bực này tội ác chồng chất người, vốn nên một kiếm chém chính là, chỉ là ta cũng không muốn dơ bẩn tay của mình, dạng này thôi, ta lưu lại cho ngươi một chút hy vọng sống, có thể hay không mạng sống, liền xem ngươi tạo hóa. Đa tạ cô đương, đa tạ cô đương, dâu quay nón lớn tiếng nói. Lý Tuyết Phi tố thủ vươn vào trong ngực, móc ra một khối mang theo dây xích màu bạc lệnh bài, nhẹ nhàng treo ở chòm râu dài trên cổ. Nếu là Tiêu Vô Tình lần nữa, tất nhiên có thể nhận ra, tấm bảng này đúng là hắn lúc trước dùng để mưu hại Lý Tuyết Phi gây án đạo cụ. Lý Tuyết Phi bị Phong cứu lên đằng sau, cũng không đem khối này màu bạc lệnh bài vứt bỏ, ngược lại thời khắc mang theo trên người, không ngừng nhắc nhở lấy chính mình, muốn tìm sói kia tâm cầu phế tiểu nhân hèn hạ báo thù. Lúc trước nàng ôm Phong nhảy hồ thời điểm, cũng chưa từng nhớ tới đem lệnh bài ném đi, cũng chính vì vậy, hai người mới có thể chìm vào đáy hồ, tiến vào Long Hồ thượng nhân chuyển công chi địa. Vậy mà lúc này giờ phút này, nàng tâm cảnh đột biến, tựa hồ coi nhẹ cùng Tiêu Vô Tình ở giữa ân ân đoán đoán, không muốn lại đem một bạc lệnh bài giữ ở bên người, đúng là lấy ra trừng trị dâu quay nón cái này không đáng chú ý tiểu nhân vật. Cô đương, ngươi muốn làm gì? Dâu quay nón lẩn ẩn cảm thấy không ổn, nhịn không được run giọng hỏi. Lúc trước cũng có một cái ác nhân, đem tấm bảng này treo ở trên người của ta, làm ta chìm vào trong hồ. Lý Tuyết Phi chậm rãi nói ra, thanh âm trở nên cực kỳ ôn nhu, nếu ta có thể đại nạn không chết, nghĩ đến ngươi cũng sẽ có một chút hy vọng sống, chỉ cần ngươi có thể trốn qua một kiếp này, chuyện đã qua, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, như thế nào? Không cần a, cô nương. Dâu quay nón lại phải khóc ra thành tiếng, nhỏ làm sao có thể cùng ngài so sánh, còn xin khai ân a cô nương. Ngươi không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Lý Tuyết Phi khe khẽ lắc đầu, lập tức bay lên một cước, đem dâu quay nón đá nhập trong hồ. Nương theo lấy phù phù rơi xuống nước thanh âm, nàng mắt thấy dâu quay nón thân ảnh màu đen dần dần chìm xuống, trên mặt nước trồi lên một chút bong bóng, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, phản phất cái gì cũng không có xảy ra bình thường. Tấm bảng này, ngươi từ bỏ a? Phong đống nhiên mở miệng nói. Từ bỏ? Lý Tuyết Phi lắc đầu, ôn nhu nhìn chăm chú lên Phong đạo, chuyện đã qua, liền để nó đi qua thôi. Gió nhẹ lướt qua, thổi đến Lý Tuyết Phi mái tóc tung bay, huyền chuyển dáng người đứng thẳng tại trên thuyền nhỏ, như là trích tiên giống như phong thái hiểu điệu, làm lòng người say. Chương 287, dù sao cũng là sơn tặc xuất thân. Chương 287, dù sao cũng là sơn tặc xuất thân. Giữa sườn núi nơi nào đó, cất giấu một ngụm giếng sâu, nếu không có quen thuộc trong núi tình huống người, chỉ sợ rất khó tại trong bụi cây rậm rạp phát hiện dạng này một cái giếng nước tồn tại. Lúc này, Trung Văn đang cùng Thập Tam Nương sánh vai đứng tại bên giếng, xì xào bàn tán. Tỷ tỷ, đây cũng là Phục Long Đế quốc các tướng sĩ nguồn nước a. Trung Văn đưa đầu nhìn về phía trong giếng, chỉ cảm thấy đen sì, một chút lại không nhìn thấy đáy. Đúng vậy. Thập Tam Nương gật đầu nói, chúng ta vận khí không tệ, trên núi này không có hoạt tuyển, Phục Long Đế quốc tướng sĩ thức uống, hết thảy đến từ chiếc giếng nước này. Trọng yếu như vậy nguồn nước, thế mà không người trông coi. Trung Văn ngạc nhiên nói, không khoa học a. Đương nhiên là có. Thập Tam Nương thở dài, thoáng có chút bất đắc dĩ nói ra, thủ vệ người ẩn tàng rất khá, nếu không có cầu đại ca lấy thiên luân cao thủ cảm giác lực dò xét đến, nói không chừng thật đúng là bị đối phương giấu giếm được. Bây giờ cái này hai tên lính gác đều bị cầu đại ca đánh ngất xỉu, ngay tại bóng cây phía sau nằm. Tỷ tỷ, mục đích của chúng ta là muốn thần không biết quỷ không hay cho đối phương hạ dược. Trung Văn gãi đầu một cái đạo, nếu là đến đây múc nước người phát hiện không có lính gác bóng dáng, chẳng lẽ không phải liền muốn để lộ? Là chúng ta sơ sót. Thập Tam Nương mang trên mặt một tia ấy này nói, ngươi tinh thông dược học, không biết có thể làm cho đối phương mất đi bộ phận ký ức dược vật. Mặc dù có dạng này dược vật, cũng rất khó khống chế được như vậy tinh chuẩn. Trung Văn lắc đầu, nhìn Thập Tam Nương một cái nói, tỷ tỷ hay là trước mang ta đi nhìn xem cái kia hai cái lính gác thôi, đi theo ta. Thập Tam Nương nhẹ gật đầu, đi đầu hướng về một bên rừng cây đi đến, dáng người lượn lờ đỉnh đỉnh, thân thể thướt tha hiểu điệu, Trung Văn theo sát phía sau, chỉ cảm thấy cảnh đẹp y vui, buồn bực trong lòng giữa bất chi bất giác đi hơn phân nửa. Đi không lâu lắm, hai người liền tới đến một viên tráng kiện đại thụ bên cạnh, chỉ gặp dưới cây nằm hai tên thân mang phục Long Đế quốc khôi giáp binh sĩ, sắc mặt đều là có chút trắng bệnh, hô hấp lại hết sức cân xứng, nhìn ra được chỉ là bị đánh ngất xỉu đi qua, nhưng lại chưa bị thương nặng. Chính là bọn họ. Thập Tam Nương chỉ vào trên mặt đất hai người đạo: "Cẩu lão ca đâu?" Trung Văn đảo mắt tứ phương, đồng thời buông ra thần thức, lại chưa từng phát hiện Cẩu Đại Đồng bóng dáng. "Cẩu đại ca tự biết làm hư hại sự tình, xấu hổ tại gặp ngươi, bây giờ dưới chân núi lợi mệnh." Thập Tam Nương lắc đầu bất đắc dĩ, trên mặt lần nữa toát ra một tia vẻ thẹn nói: "Trung Văn, ngươi có thể có biện pháp bổ cứu." "Có ngược lại là có." Trung Văn trầm ngâm nửa ngày, mới do dự dự nói: "Cần ta né tránh a?" Thập Tam Nương tâm tư nhạy bén, rất nhanh liền kịp phản ứng: "Không cần." Trung Văn nhìn chằm chằm nàng tuyệt mỹ gương mặt nhìn chăm chú thật lâu, chậm rãi nói ra: "Chúng ta bây giờ đã là trên một sợi thừng châu chấu, dù sao cũng nên để tỷ tỷ biết ta đã làm những gì, ngươi mới tốt yên tâm, chỉ bất quá, vô luận đợi chút nữa trông thấy cái gì, cũng còn xin mời tỷ tỷ thay ta giữ bí mật." "Đó là tự nhiên." Thập Tam Nương vô đầy đặt lồng ngực, kiên định nói. Trung Văn cười khẽ với nàng, ngay sau đó chậm rãi bước đi thong thả đến trong đó một tên phục Long tiểu binh bên cạnh, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây kim châm, đối với người này chỗ cổ nhẹ nhàng đâm đi vào. Bất quá mấy cái hô hấp, tên kia phục Long tiểu binh liền từ từ mở mắt, đã tỉnh lại. "Ngươi là?" Đầu tiên tiến vào lính gác tầm mắt, chính là Trung Văn khuôn mặt thanh tú, hắn ngây người một lúc, đang muốn mở miệng hỏi thăm, đột nhiên cảm giác trong mắt đối phương lóng lánh tia sáng yêu dị, trong nào ông một tiếng, liền đã mất đi ý thức. "Ngươi tên là gì?" Trung Văn ôn nhu hỏi. Triệu Tứ tu vi chênh lệch quá lớn, lính gác tại Trung Văn nhiếp hồn đại pháp trước mặt, không có chút nào sức chống cự, đàng hoàng hồi đáp. "Bên cạnh ngươi người lính gác này kêu cái gì?" "Lưu Nhị." "Các ngươi ở chỗ này làm cái gì?" "Trông coi một nước." Bọn hắn bình thường lúc nào đến múc nước, như thế đối thoại một trận, Trung Văn rốt cục đã hỏi tới chỗ mấu chốt. Mỗi ngày giờ thìn cùng thân thời tất cả một lần lính gác không chút do dự đáp. Trung Văn ngẩng đầu nhìn sát trời, gặp thân thời đã qua, biết bỏ qua ngày đó cơ hội, cũng không tức giận, tiếp lấy đối với Triệu Tứ nói ra: "Sau đó ngươi sẽ mê man đi qua, nhớ kỹ, chờ ngươi lúc tỉnh lại, hết thảy bình thường, không có bất kỳ người nào tới qua nơi này." "Đúng vậy, chờ ta tỉnh lại thời điểm, hết thảy bình thường, không có bất kỳ người nào tới qua nơi này." Triệu Tứ nột nột đáp. "Rất tốt, ngủ đi." Trung Văn hai tay nhẹ nhàng vỗ, Triệu Tứ liền bịch một tiếng ngã trên mặt đất, ngủ thật say. Ngay sau đó, Trung Văn lại đem phương pháp giống nhau đối với một tên khác lính gác Lưu Nhị cũng thi triển một lần. Đợi cho hai người lần nữa ngủ thật say, Trung Văn lúc này mới đứng dậy, giơ cao hai tay duỗi lưng một cái, quay đầu nhìn về phía sau lưng Thập Tam Nương nói: "Thập Tam Nương tỷ tỷ, phiền phất phụ một tay, đem hai người này chuyển về đến bên giếng nước bên trên." Đã thấy Thập Tam Nương mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhìn về phía Trung Văn ánh mắt cực kỳ phức tạp, mang theo 7 phần kinh ngạc, 3 phần sợ hãi: "Trung Văn, ngươi đối bọn hắn làm cái gì?" "Môn này linh kỹ, gọi là Nhiếp Hồn Đại Pháp." Trung Văn nhìn nàng sắc mặt, làm sao không minh bạch vị mỹ nữ kia tỉ tỉ suy nghĩ trong lòng, cười khổ sờ lên cái mũi đạo: "Có thể điều khiển tâm trí không yên, tu vi người nồng cạn tâm thần." Ngươi Thập Tam Nương thanh âm hơi mang theo chút run rẩy, muốn nói lại thôi, ánh mắt dao động, đúng là không dám nhìn ánh mắt của hắn. Trừ Đế Đô trong phủ công chúa một tên phản đồ bên ngoài, ta không có đối với bất kỳ nữ tử nào thi triển qua môn này linh kỹ." Trung Văn biết nàng muốn hỏi cái gì, vượt lên trước đáp: "Có lỗi với, tỉ tỉ biết không nên hoài nghi ngươi." Thập Tam Nương dần dần bình phục tâm tình, trên mặt vẻ ấy nãy càng đậm, chỉ là loại năng lực này quá mức khủng bố, không phải do ta không lòng sinh lo nghĩ. "Ta minh bạch." Trung Văn vô cùng rộng lượng nói, "đổi lại là ta, nếu là biết mình khả năng bị người điều khiển thần trí, chỉ sợ phản ứng so ngươi còn muốn kịch liệt được nhiều. Nghĩ kỹ lại, chúng ta Thập Tam Phong tại Lương Sơn địa giới tính được nhỏ yếu." Thập Tam Nương đi vào hai tên lính gác bên cạnh, đỡ dậy Triệu Tứ, đem nó gánh tại chính mình trên vai: "Nếu là ngươi thật muốn lấy cái này Nhiếp Hồn Đại Pháp điều khiển một vị nào đó trại chủ thay ngươi hiệu lực, cũng sẽ không lựa chọn chỉ có địa luân tu vi ta." "Tỷ tỷ lời ấy sai rồi." Trung Văn cười hì hì nói, "không tuyển chọn ngươi dạng này thiên tiểu bá mị đại mỹ nhân, chẳng lẽ còn muốn tìm cái lôi thôi lết thiết thô giáp hán tử à? Hãy nói lấy tỷ tỷ trí tuệ, coi như đem mặt khác 17 vị trại chủ trói cùng một chỗ, ta cũng không nỡ trao đổi liệt. Ngươi cái miệng này, cũng không biết lừa gạt đi bao nhiêu cô gái phương tâm." Thập Tam Nương phốc phốc cười một tiếng, quay người vịn Triệu Tứ hướng bên cạnh giếng đi đến. Trung Văn cũng nâng lên Lưu Nhị theo sát phía sau, hai người đem lính gác đặt tại bên cạnh giếng, nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng khúc mắc đã là đi 5-6 phần. Trung Văn từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, đổ ra mười mấy quả tiểu dược hoàn màu lam, đặt ở trong lòng bàn tay xoa bóp thành mảnh mạn, chậm rãi vung vào trong giếng. Cho đến bột phấn toàn bộ đưa lên xong, hắn mới vô vô hai tay, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. "Sau đó làm thế nào?" Thập Tam Nương hỏi, "muốn hay không trước xuống núi một chuyến, ngày mai lại đến? Thuốc này chỉ cần giờ tuất mới có thể có hiệu lực." Trung Văn lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, hướng phía nước giếng chỗ đi đến, để bảo đảm vạn vô nhất hết, "buổi tối hôm nay ta liền thủ tại chỗ này, miễn cho có người tại giờ hợi trước đó vụng trộm tới lấy nước, bại lộ chúng ta kế hoạch. Vậy ta cũng lưu lại thôi." Thập Tam Nương nghe vậy, khẽ bước cằm nói, "tỷ tỷ lặn lội đường xa, lại đang trên núi tìm tòi cái này hồi lâu, nghĩ đến cũng mệt mỏi đi." Trung Văn cười nói, "hay là xuống núi nghỉ ngơi một hồi, không cần ở chỗ này theo giúp ta." "Không, ta lưu lại." Thập Tam Nương lắc đầu, ra vẻ thoải mái mà nói ra, "dưới núi cũng bất quá là lộ thiên nghỉ ngơi, còn không bằng bên này dâm mát đâu, nữ nhân phơi nhiều thái dương, đối với làn da cũng không tốt." Trung Văn nhìn chằm chằm nàng một chút, trong lòng biết giữa hai người có ngăn cách, thập tam nương lưu lại, hơn phân nửa là vì hướng hắn biểu đạt thành ý, cũng không mạch trần, chỉ là cười hát hát nói, tại trong rừng sâu núi thẳm này qua đêm, có thể có tỷ tỷ dạng này tựa thiên tiên nhân vật tương ngồi, cũng là không cô đơn. Lấy lòng tỷ tỷ dạng này lão nữ nhân, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Thập tam nương hé miệng cười một tiếng, phong tình bạn chủng lườm hắn một cái, đi đi, thừa dịp hai người này còn chưa tỉnh lại. Tỷ tỷ nếu là lão nữ nhân, trên đời này đâu còn tới nữ tử trẻ tuổi. Hai người vừa đi vừa nói cười, rất nhanh liền biến mất tại trong rừng cây. Nói chuyện phiếm thời điểm, thượng quan quân di từng cùng Trung Văn nói qua, Tây Kỳ tỉnh chính là toàn bộ đại cản đế quốc cách bầu trời gần nhất địa phương. Trung Văn nằm thẳng tại một viên trong núi đại thụ thô trên cảnh, ngước nhìn đỉnh đầu sáng chói quần tinh, sâu cảm giác lời ấy không giả. Ngôi sao đầy trời như là từng viên lóe ra kim cương, lại như từng chiếc chói mắt ngân đăng, lít nha lít nhít giải đầy vô ngần bầu trời đêm. Thỉnh thoảng sẽ có một viên lóe sáng lưu tinh như là trong sông vẩy ra đi ra một bọt nước, từ ngân hà ở trong nhảy lên đi ra, xẹt qua màu xanh đậm bầu trời đêm, lặng yên không một tiếng động hướng về mặt phía bắc rơi xuống. Vô luận kiếp trước hay là kiếp này, Trung Văn cũng không từng như bây giờ như vậy chăm chú thưởng thức qua tinh không. Nhìn qua phảng phất gần trong gang tấc, tựa hồ đưa tay liền có thể lấy xuống tinh thần, dòng suy nghĩ của hắn trở nên không gì sánh được kiên tĩnh. Đối với phấn đấu ở trên chiến trường Lâm Chi vận đám người lo lắng, cùng đối với ba vị hồng nhan chi kỷ tưởng niệm, ở trước mắt cảnh đẹp an ủi bên dưới, cũng không nhịn được hòa hoãn không ít. Thật đẹp tinh không một đạo huyền chuyển dáng người xuất hiện tại bên cạnh hắn trên nhánh cây, tiếng nói ôn nhu mà trầm thấp, làm cho người nghe ngóng lòng say, rất lâu không từng như vậy thưởng thức trong núi cảnh đêm. Tỷ tỷ một mực sống ở Lương Sơn, nếu là muốn nhìn ngôi sao, chẳng lẽ không phải ngẩng đầu có thể thấy được. Trung Văn ánh mắt ở bên cạnh thập tam nương linh lung trên đường cong khẽ quét mà qua, lại tiếp tục trở lại trên không. Không sợ ngươi trò cười, riêng lấy võ lực mà nói, thập tam phong tại Lương Sơn thập bát trại bên trong xem như cực kỳ nhỏ yếu, có thể tại Lương Sơn địa giới thu hoạch được một chỗ cắm rủi, thậm chí lẫn vào thượng du, dựa vào là chính là quần nhau tại Tống Hải cùng Diêu Khai các loại thế lực lớn ở giữa, duy trì thế cục cân bằng, ngay cả tỷ tỷ thân là nữ nhân tư sắc, đều không thể không tiến hành lợi dụng. Thập tam nương thở dài một tiếng nói, khi đó cả ngày đều tại vì thập tam phong sinh tồn bắt hết óc, nào có rảnh rỗi thưởng thức bầu trời đêm. Lấy tỷ tỷ mới có thể, nếu là trải qua không vui, rời đi Lương Sơn chính là. Trung Văn khó hiểu nói, dùng cái gì nhất định phải lưu tại trong sơn trại vất vả bị liên lụy. Thập tam phong lão trại chủ chính là tỷ tỷ dưỡng phụ. Thập tam nương giải thích nói, tỷ tỷ từ nhỏ là cô nhi, nếu không có dưỡng phụ thu lưu, chỉ sợ sớm đã chết đói trong núi. Cha Lâm Trung thời điểm đem thập tam phong giao phó cho ta, tỷ tỷ thì như thế nào nhẫn tâm đi thẳng một mạch. Tỷ tỷ trọng tình trọng nghĩa, tiểu đệ bội phục. Trung Văn từ đáy lòng cảm thán nói, cũng khó trách thập tam phong các huynh đệ đối với ngươi như vậy chịu phục. Đang khi nói chuyện, hắn đông nhiên không biết từ nơi nào móc ra một cái chân thỏ nướng, đưa tới thập tam nương trước mặt, cười hì hì nói, tỷ tỷ mệt nhọc hơn nửa ngày, ăn một chút gì thôi. Đây là. Thập tam nương cũng không giả mồm, tiếp nhận đùi thỏ nhẹ nhàng cắn một cái, chỉ cảm thấy mặc dù đã nguội, nhưng vẫn là non mềm ngon miệng. Ban ngày cùng Giang Ngữ thi cái kia ngốc lưu ăn xong bữa thịt thỏ. Trung Văn đáp, nướng đến quá nhiều, liền lưu lại một chút mang theo trên người. Ai, tỷ tỷ dù sao cũng là sơn tặc xuất thần, không cách nào cùng Giang đại tiểu thư dạng này danh môn khuê tú đánh đồng, cũng không biết có phải hay không bởi vì lúc trước đối thoại kéo gần lại hai người khoảng cách, thập tam nương thế mà hiếm thấy mở lên trò đùa, chỉ có thể gặm Giang tiểu thư ăn để thừa đồ vận. Trung Văn, chương 288, bị trêu chọc. Chương 288, bị trêu chọc. Gặp Trung Văn trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, thập tam nương nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng, lại cắn một cái thịt thỏ, nhẹ nhàng nhai lấy nuốt vào trong bụng, rồi mới lên tiếng, tỷ tỷ nói đùa đâu, thịt thỏ này hương vị vô cùng tốt, ta rất ưa thích. Bây giờ là ẩn nút hành động, không tiện nhóm lửa nấu cơm. Trung Văn gãi đầu một cái, giải thích nói, nếu là tỷ tỷ ưa thích, các loại chuyện chỗ này, tiểu đệ tự nhiên lại vì tỷ tỷ xào nấu một trận tốt nhất thì nướng. Rõ ràng có bản lĩnh như vậy, lại cam tâm tình nguyện thay nữ nhân nấu cơm, giống như ngươi như vậy nam tử, coi là thật hiếm thấy. Thập tam nương cắt nước hai con ngươi tại Trung Văn trên thân cẩn thận chu đáo nửa ngày, hẳn là đúng như thượng quan muội muội lời nói, háo sắc đến cực điểm. Trung Văn lập tức sạm mặt lại, gia hỏa này, suốt ngày ở sau lưng hỏng thanh danh của ta, sớm muộn cũng có một ngày muốn cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Hai người các ngươi mặc dù thường xuyên cãi nhau, thượng quan muội muội trong lòng lại hết sức quan tâm ngươi đây. Thập tam nương che miệng cười nói, ngươi cũng không thể khi dễ nàng. Người ta thế nhưng là thượng quan gia đại tiểu thư, thân phận tôn quý. Trung Văn trợn trắng mắt, ta một cái nho nhỏ ý sư, nào dám khi dễ nàng. Giang đại tiểu thư không phải cũng thân phận tôn quý a? Thập tam nương tiểu mị lường hắn một cái, nhìn xem ngươi là thế nào đối đãi nàng. Cái này không giống mới. Trung Văn sắc mặt trì trệ, đúng đạo, nàng là địch quốc người, thời kỳ thượng cổ có vị họ Lôi thánh nhân đã từng nói, đối đãi địch nhân phải giống như ngày đông giá rét một dạng lãnh khốc vô tình. Là như thế này a? Thập tam nương cười như không cười nhìn xem hắn đạo, theo tỷ tỷ nhìn, vị này Giang tiểu thư cùng ngươi ngược lại là xứng rất, huống hồ ngươi cũng đã khi dễ như vậy nàng, chẳng lẽ không nên đối với nàng phụ trách a, không bằng liền cưới nàng như thế nào? Ta làm sao khi dễ nàng? Không phải liền là gãi ngứa ngứa a? Trung Văn cảm giác tối hôm nay thập tam nương có chút hùng hổ do người, nhịn không được phản bác, dựa theo tỷ tỷ thuyết pháp, hôm đó tại 13 trên đỉnh, tiểu đệ còn không cẩn thận thấy được tỷ tỷ tắm rửa, có phải hay không cũng nên đối với tỷ tỷ phụ trách? Tỷ tỷ chỉ là cái giang hồ nữ tử, làm sao có thể cùng Giang tiểu thư dạng này danh môn khuê tú đánh đồng? Thập tam nương gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, rất nhanh lại khôi phục như thường, trong mắt hiện lên một tia vẻ giảo hoạt, nàng tiến đến Trung Văn bên hai, nhỏ nhẹ nói, lại nói ngươi nếu là thật sự muốn phụ trách, tỷ tỷ cũng sẽ không cự tuyệt đâu. Trung Văn bị mỹ nhân như lan thổ tức phun tại bên hai, chỉ cảm thấy tâm thần run lên, toàn thân chấn động, suýt nữa từ trên cây rơi xuống. Hắn thật vất vả chấn định tâm thần, chính không biết nên trả lời như thế nào, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, quả nhiên có người trong đêm vụng trộm tới lấy nước, tỷ tỷ đợi chút, ta đi một chút liền đến. Nói, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo hư ảnh, trong nháy mắt biến mất tại trong rừng cây. Nhìn xem Trung Văn rời đi phương hướng, Thập Tam Nương trong mắt đẹp ánh quang chớp động, không biết đang suy tư thứ gì. Không đến nửa khắc thời gian, trước mắt bóng trắng lóe lên, lần nữa hiện ra Trung Văn thân ảnh. Giải quyết. Thập Tam Nương lo lắng mà hỏi thăm. Ân, tới cái cùng Triệu Tứ quen biết quan tướng, muốn vụng trộm lấy nước uống, bị ta cho khuyên trở về. Trung Văn cười hắc hắc nói, tỷ tỷ thật có chút không chắc, đến cùng là tự nguyện tới chiến trường, vẫn là bị ngươi cho khuyên tới. Thập Tam Nương tự nhiên minh bạch khuyên là có ý gì, nhịn không được u nói ra, loại này không cách nào khống chế tâm thần mình cảm giác, coi là thật dạy người không rét mà run. Tỷ tỷ, nếu là ta thật muốn khống chế ngươi tâm thần, lấy tu vi của ngươi, là tuyệt đối không cách nào tự hành phá giải. Trung Văn nhìn chăm chú nàng sáng rỡ hai con người, cười hì hì nói, dù sao cũng vô pháp chống cự, không bằng coi như làm là tự nguyện, trong lòng chẳng lẽ có thể dễ chịu một chút. Nghĩ không ra từ trong miệng ngươi, lại nói lên như vậy cơ trí lời nói đến. Thập Tam Nương cười duyên đạo, tại tỷ tỷ trong lòng, ta đến cùng là tồn tại dạng gì? Trung Văn rũ cụp lấy mặt, cảm giác có chút thụ thương. Ngươi nói không sai, đến đều tới, liền làm là chính ta ý nguyện thôi. Thập Tam Nương phảng phất nghĩ thông suốt cái gì giống như, ôn nhu nói, núi lao biển lửa, tỷ tỷ cũng đều phụng bồi tới cùng, chỉ là có thể hay không cầu ngươi một sự kiện. Tỷ tỷ mời nói. Trung Văn nghiêm mặt nói, đợi cho chiến sự chấm dứt, nếu là hoàng đế có thể đặc xá chúng ta tội ác, tỷ tỷ liền dẫn các huynh đệ đi làm chút đứng ăn sống, lấy bọn này hán tử thịnh vượng thể lực, nghĩ đến cũng có thể nuôi sống chính mình. Thập Tam Nương chậm rãi nói ra, có thể đế vương chi tâm khó mà phỏng đoán, như phản lại là đỉnh cấp tội lớn, nếu là hắn không chịu tha thứ chúng ta, lấy hai tòa này ngọn núi lực lượng, tự nhiên không cách nào cùng hoàng quyền đối kháng, đến lúc đó, chỉ cầu ngươi có thể nể tình chúng ta bây giờ lần này bất vả phân thượng, cứu san hô tính mệnh. Chỉ cần cứu tiểu nha đầu a. Trung Văn nhìn chăm chú Thập Tam Nương đạo, chính ngươi đâu? Không nói gạt ngươi, mặc dù lần này hiệp trợ Tiêu gia khởi sự, chính là Tống Hải chuyên quyền độc đoán. Thập Tam Nương thần sắc hơi có chút ảm đạm, xưa nay Lương Sơn hảo hán cướp bóc, tỉ tỉ nhưng cũng không có thiếu tham dự, nói là làm nhiều việc ác, cũng không đủ, chỉ là san hô nha đầu này tính tình thuần lương, trên tay ngay cả một cái mạng cũng không từng dính qua, nếu là bởi vì tỉ tỉ nguyên nhân liên lụy đến nàng, ta chính là chết cũng không thể nhắm mắt. Tỉ tỉ cùng san hô quan hệ, quả nhiên là so thân tỉ bội còn muốn thân. Trung Văn không khỏi cảm khái nói, chớ nhìn tỉ tỉ thân là một trại chi chủ, kỳ thật trung quy là một tên con gái yêu đất. Thập Tam Nương hai tay ôm lấy đầu gối, nhìn chăm chú phương xa, cả ngày sinh hoạt tại thổ phỉ trong trại, thời gian cũng không tốt qua, san hô nha đầu kia chính là trong nội tâm của ta một chốn cực lạc, nếu là không có nàng làm bạn, nói không chừng tỷ tỷ hiện tại đã biến thành một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Ta minh bạch, trong lòng mỗi người đều có bảy ngược. Trung Văn rất tán thành, tỷ tỷ yên tâm, chuyện này bao tại trên người của ta, vô luận hoàng đế là thái độ gì, chỉ cần ta còn có một hơi tại, không ai có thể tổn thương đến san hô nửa phần. Thập Tam Nương một đôi mê người đôi mắt si ngốc nhìn chăm chú Trung Văn gương mặt, có thể hay không để cho ngươi cảm thấy khó xử? Vì Thập Tam Nương tỷ tỷ, chút chuyện nhỏ này lại coi là cái gì? Trung Văn cười hì hì vô ngực nói, coi như hoàng đế lao nhi tự mình đến mọi người, ta cũng cảm ơn ngươi. Trung Văn lời còn chưa dứt, Thập Tam Nương thân thể đống nhiên đưa về đằng trước, hiểu diễm môi đỏ tại hắn má phải bên trên nhẹ nhàng mổ một cái, ôn nhu nói, nhớ kỹ, tỷ tỷ bản danh cứ gọi là Chu Dĩnh. Ngay sau đó, nàng linh lung tinh tế thân thể mềm mại đống nhiên hướng phía dưới cây trượt xuống, hai ba lần liền biến mất ở Trung Văn ánh mắt bên ngoài, chỉ có tiếng cười như chuông bạc vẫn như cũ quanh quẩn bên hai, thật lâu không tiêu tan. Đây là bị trêu chọc. Trong không khí vẫn như cũ tràn ngập Thập Tam Nương trên thân nhàn nhạt mùi thơm, Trung Văn ngơ ngác nhẹ vỗ về gương mặt, đắm chìm tại xúc cảm mềm mại kia bên trong, thật lâu khó mà tự kiềm chế. Giang Ngữ Thi từ từ mở mắt, phát hiện chính mình chính cưỡi tại một tấc cao lớn màu nâu độc giác mã phía trên, sau lưng còn ngồi một người khác. Nàng vội vàng đứng thẳng người dậy, quay đầu nhìn lại, phát hiện chính mình trong hôn mê dựa, chính là tên kia từ đầu đến cuối đi theo Thập Tam Nương bên người thiếu nữ xinh đẹp. Nàng loáng thoáng nhớ kỹ, thiếu nữ tên là San Hô. Giang tiểu thư, ngươi tỉnh rồi, bên hai truyền đến San Hô giọng thanh thúy. Ta đây là ở đâu? Giang Ngữ Thi đôi mắt đẹp tứ phương, phát hiện chính mình dưới hông độc giáp mã, chính theo một đại đội quần áo tả tơi hán tử cộng đồng tiến lên. Chúng ta hiện tại muốn về đại doanh đi rồi. San Hô ôn nhu giải thích nói. Đại doanh. Giang Ngữ Thi mặt hiện vẻ mờ mịt, qua nửa ngày, ánh mắt mới dần dần khôi phục thanh minh, nàng đỗng nhiên xoay người lại, cháy tiếng nói, tát phường thế nào, những tướng sĩ kia bọn họ thế nào. Phá linh tiễn đã tới tay. San Hô chỉ vào phía dưới từng cái đeo lấy bao phục đại hán, chi tiết đáp, đang muốn trở về trong quân đâu. Đắc thủ. Giang Ngữ Thi toàn thân run lên, hai hàng nóng ánh nước mắt từ khỏe mắt trở xuống. Cái kia, những cái kia phục lòng tướng sĩ nhà, tỉnh rồi. Trung Văn thân ảnh màu trắng, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hai nữ bên cạnh. Ngươi ác ma này. Giang Ngữ Thi hung hăng trừng mắt Trung Văn, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Trung Văn nghe vậy sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt gạt ra một bộ biểu tình dữ tợn, hừ, bây giờ mới biết à, quản ngươi phục long hay là lồng chim, dám can đảm trêu chọc ta đại càn, hết thảy đều phải trả giá thật lớn. Có gan liền chất nước chân giáo phân cao thấp. Giang Ngữ Thi nước mắt rơi như mưa, khàn cả giọng đạo, lén lút hạ độc, tính là gì hảo hán? Ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Lời này của ngươi nói hay lắm cười, những người này lại không có quang minh chính đại xuất hiện ở trên chiến trường. Trung Văn gật gù đắc ý, trên mặt lộ ra ác độc dáng tươi cười, bọn hắn không phải cũng là lén lút trốn ở trên núi, đánh cắp ta đại cản đế quốc tài nguyên a. chỉ cho phép các ngươi làm quái, thì không cho ta phản kích. Nói cho ngươi, bọn hắn chính là chết chưa hết tội. Ngươi Giang Ngữ Thi nghẹn nào, nhất thời không biết nên như thế nào phản bác, nàng gần nhất khóc đến quá nhiều, thanh âm đã có một tia khàn khàn, nhưng vẫn là quá lớn, ta hận ngươi chết đi được. Ngốc nữ, ngươi như thế mềm lòng, hay là mau về nhà tìm nam nhân gả đi. Trung Văn lắc đầu thở dài nói, chiến trường như thế tàn khốc địa phương, thật không thích hợp ngươi. Nói đi, hắn hai chân nhẹ nhàng kẹp lấy, dưới hông độc giác mã hí dài một tiếng, lập tức bước nhỏ chạy mau, hướng về phía trước lao ra ngoài. Đúng rồi, Ngốc Nữu chạy ra một khoảng cách, Trung Văn đông nhiên điểm ngựa quay đầu, nhìn xem Giang Ngữ Thi nhẹ rằng cười một tiếng, ngươi khóc nhẹ bộ dáng, rất là xấu. Nói xong, hắn cười ha ha một tiếng, xoay người lần nữa dùng ngựa, rất nhanh liền chạy tới đội ngũ đằng trước, đem Giang Ngữ Thi xa xà phơi ở hậu phương. Giang Ngữ Thi dốc hết toàn lực, cuối cùng vẫn không thể kiềm chế cảm xúc bi thương, nằm ở trên lưng ngựa hoa khóc giống lên, vai thương không ngừng run rẩy lấy, nào có nửa phần thiên luân cao thủ khí thế, trên thân tràn ngập ra bi thương cảm giác, ngay cả phía sau San Hô gặp, cũng nhịn không được lòng sinh thương tiếc chi ý Giang tiểu thư, Trung Văn đang trêu chọc ngươi chơi đâu. San Hô nguyên bản đối với Giang Ngữ Thi tên này quân địch tướng lĩnh cũng không có hảo cảm, lúc này lại nhịn không được tại bên thai nàng nhẹ giọng an ủi, những cái kia Phục Long tướng sĩ cũng chưa chết, chỉ là bị mê hôn mê bất tỉnh, bây giờ còn tại trong sơn động nằm ngáy ho ho đâu. Thật. Giang Ngữ Thi bỗng nhiên ngẩng đầu đến, đã khóc đỏ hai con ngươi chăm chú đứng vững San Hô, hai tay bắt lấy bờ vai của nàng lung lay đạo, tiểu tặc không có giết bọn hắn. Không có. San Hô lấy ra khối tuyết trắng khăn, thiện ý lau sạch lấy Giang Ngữ Thi khỏe mắt, cha nam nào có can đảm kia. Hắn Giang Ngữ Thi nói năng lộn xộn, nhất thời nói không ra lời. Chớ có để ý tới cha nam kia. San Hô vỗ nhẹ nhẹ lấy Giang Ngữ Thi phía sau lưng, ôn nhu an ủi, hắn liền nữa thích làm cho người tức giận. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Giang Ngữ Thi phảng phất bị người rút đi sức lực bản thân, mềm nhũn nằm ngoài San Hô trên thân, chỉ là lẩm bẩm nói, cũng không biết nàng cảm tạ, đến cùng có phải hay không San Hô. Chương 289, mưu đồ của ngươi chỉ sợ muốn thất bại, 1, chương 289, mưu đồ của ngươi chỉ sợ muốn thất bại, 1, Hùng bà, ta cần một lời giải thích. Giang Ngọc Long nhìn xem Hùng bà lạnh lùng nói, là lao thân sơ sót. Hùng bà thân là linh tôn đại lão, đối mặt vẹn vẹn thiên luân tu vi Giang Ngọc Long, thái độ lại có vẻ mười phần kiêm tốn. Phanh! Giang Ngọc Long hung hăng vỗ trước mặt bàn, đem trên bàn chén tràn nện đến bay lên, trong chén bọt nước văng khắp nơi. Một câu sơ sót, liền định qua loa đi qua à? Trong mắt của hắn lửa giận, cơ hồ liền muốn hóa thành thực chất, chớ có cho là ngươi là linh tôn, liền có tư cách ở trước mặt ta sĩ diện. Nếu là Ngữ Thi ra nửa điểm ngoài ý muốn, chính là mười cái ngươi cũng đền không nổi. Là. Hùng bà toàn thân run một cái, chỉ là không ngừng gật đầu nói phải, một bộ khúng núm bộ dáng. Tướng quân chớ cần lo lắng. Chỉ cần quân ta chiến cuộc bảo trì thắng thế, đối phương tuyệt không dám đối với Giang tiểu thư vô lễ. Tiêu Vô Tình ở một bên ôn nhu cười lớn. Ngươi là ai? Giang Ngọc Long lạnh lùng nói, ta cùng Hùng bà nói chuyện, nào có phần ngươi chết miệng, chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi. Tiêu Vô Tình sắc mặt trầm xuống, nắm chặt trong tay quả xếp, phát ra khanh khách tiếng vang, một cố khó mà ức chế lửa giận sông lên đầu, lại cuối cùng vẫn là nhịn được không có phát tác ra. Báo. Một tên thám tử vội vàng xâm nhập trong doanh, lớn tiếng bẩm báo nói, Thiên Thủy bãi đất đập nước phụ cận, có quân địch binh sĩ hoạt động dấu hiệu, tựa hồ ý đồ dìm nước không có quân ta. A, Giang Ngọc Long một bụng tức giận chính không chỗ phóng thích, nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên, đang muốn tìm người giải buồn, cái này Nam Cung Ngọc liền chủ động đưa tới cửa, tốt, rất tốt. Nghe hắn ngôn ngữ, trong lòng đối thủ chỉ có Nam Cung Ngọc một cái, đúng là không chút nào đem Ngư Huyền Cơ để vào mắt. Tại tiến công Thiên Thủy trước đó, Giang Ngọc Long liền biết được nơi đó thành thị ở trên cao nhìn xuống, mà quân đội mình vị trí chính là nguyên lai phía trên dòng sông dọc đường chỗ, chỉ là bây giờ bị một đạo nhân công đập lớn chỗ chặn đường. Một khi Thiên Thủy quân coi giữ quyết định, không để ý hậu quả muốn mở cống xả nước, mặc dù sẽ là thành trì hoàn cảnh bốn phía mang đến không thể nghịch chuyển ác liệt ảnh hưởng, nhưng cũng có thể cho phía dưới Phục Long đại quân tạo thành đả kích lớn. Dù sao, chỉ cần tu vi không đến linh tôn, liền không có năng lực phi hành, mà Phục Long đế quốc chỗ phía tây, trong quân tướng sĩ đa số vịt lên cạn, cực ít có biết bơi. Tướng quân, còn xin cho lão thân một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Hùng bà vội vàng nói, chỉ cần bắt sống Ngư Huyền Cơ cùng Nam Cung Ngọc, chúng ta liền có thể thêm ra hai cái trao đổi tù binh thẻ đánh bạc. Ngươi bây giờ tốt nhất lời cầu nguyện thơ không có việc gì. Giang Ngọc Long lườm nàng một chút, lập tức quay người nhanh chân rời đi doanh trướng, xách thương lên ngựa, giá một tiếng, thẳng đến Thiên Thủy phương hướng mà đi. Tướng quân chỉ là tâm tình bực bội, cũng không phải là cố ý mạo phạm, còn xin Tiêu công tử chớ có để ở trong lòng. Hùng bà nhìn sắc mặt tái nhợt Tiêu Vô Tình một chút, thở dài một tiếng, lập tức thân hình lóe lên, cũng biến mất tại doanh trướng bên ngoài. Giang gia, Tiêu Vô Tình cực lực áp chế tự thân cảm xúc, trong mắt lệ sắc nhưng vẫn là khó mà che giấu. Một ngày nào đó, ta sẽ đem các ngươi Giang gia giẫm tại dưới chân. Hắn ở trong lòng hung hăng nói, thật muốn mở cống xả nước a. Thiên Thủy đầu tường, Ngư Huyền Cơ thân thể mềm mại vẫn như cũ bị khôi giáp che chắn đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi con người sáng ngời. Đập nước này vị trí hơi có chút ảo diệu. Nam Cung Ngọc nhẹ nhàng huy động trong tay quả xếp, khẽ cười nói, cũng không hoàn toàn ở quân ta trong khống chế. Nếu là Giang Ngọc Long hơi cố gắng một chút, còn có thể ngăn cản chúng ta mở cống. Ngươi là dự định lợi dụng đập nước làm mồi nhử, thiết kế mai phục Giang Ngọc Long a? Ngư Huyền Cơ như có điều suy nghĩ nói, Giang Ngọc Long chính là Phục Long danh tướng, nào có dễ dàng như vậy trung kế. Nam Cung Ngọc lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra an bài phục binh, nhưng căn bản liền không có trông cậy vào hắn sẽ tùy tiện mắc lừa. Ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì? Ngư Huyền Cơ khó hiểu nói. Giang Ngọc Long người này văn võ song toàn, trí kế hơn người, là cái rất khó quân đối thủ. Nam Cung Ngọc Bá thu hồi trong tay quả xếp, từ vừa mới bắt đầu, ta không có ý định đối với hắn bản nhân ra tay. Phá linh chiến xa, Ngư Huyền Cơ thống quân nhiều năm, tuyệt không phải kẻ ngu dốt, trong nháy mắt liền muốn thông mấu chốt trong đó. Không sai, mục tiêu của ta chính là phá linh chiến xa. Nam Cung Ngọc nhìn về phía Ngư Huyền Cơ trong ánh mắt mang theo 7 phần khen ngợi, 3 phần nhu tình. Quân ta binh lực không kịp đối phương, bây giờ Phong Tôn giả thụ thường, tại cao cấp trên võ lực cũng đã không chiếm ưu thế. Ngư Huyền Cơ suy nghĩ một chút nói, mặc dù phá hủy phá linh chiến xa, chỉ sợ cũng khó có thể cải biến đại cục. Ta tân tân khổ khổ quyết định kế sách, nếu chỉ là vì phá hủy mấy chiếc chiến xa, làm sao có thể hiện ra năng lực? Nam Cung Ngọc trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Cần ta làm cái gì? Ngư Huyền Cơ không còn tìm tòi nghiên cứu, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Nếu là Giang Ngọc Long đến đây công thành. Nam Cung Ngọc nhìn chăm chú Ngư Huyền Cơ hai con ngươi, hy vọng ngươi có thể thủ vững đến ta trở về. Tốt. Tại Giang Ngọc Long đổi tới bãi đất thời điểm, đập nước bên cạnh chỉ chú đóng số lượng không nhiều đại cản tướng sĩ, đông một đống, tây một đống, thưa tớt, không có chút nào kỷ luật có thể nói. Giết. Giang Ngọc Long đánh lớn cầm chú trọng binh quý thần tốc không thích kéo dài, hắn cánh tay phải chấn động, trong miệng hô to một tiếng, quả quyết hạ lệnh xuất kích. Lần này tập kích, hắn chỉ đem đến 50,000 binh mã, lại đều là tinh nhuệ chi sư, lúc này hướng phía đại cản tướng sĩ đánh lén đi qua, quả nhiên là hổ vào bầy dê, tung hoành mặt đường, trong nháy mắt giết đến đại cản quân đội đại bại thua thiệt, chạy trối chết. Mắt thấy đập lớn quyền khống chế liền muốn rơi vào trong tay, bốn phía bỗng nhiên vang lên linh thai nhức óc ù ù thanh âm, bị sớm chôn ở đập nước hai bên mấy trăm linh lôi đồng thời vỡ ra, trong nháy mắt tạo nên thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển tận thế cảnh tượng, ngay cả đập nước phía dưới miệng cống cũng ẩn ẩn bảy biển ra vỡ tan chi thế. Giết nha. Ngay sau đó, hai bên bãi đất bên trong đều có một chi đại cản quân đội trùng sát đi ra, mượn linh lôi yểm hộ, đối với Giang Ngọc Long đại quân khởi xướng mãnh liệt công kích. Thật là trẻ con mài phục. Giang Ngọc Long phảng phất sớm có sở liệu, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh miệt, trong miệng hét lớn một tiếng, hùng bà bà. Lơ lửng không trung hùng bà bà hai tay chấn động, một cỗ mãnh liệt khí thế bàng bạc từ trên người nàng lan ra, trong nháy mắt bao phủ ở phía dưới đại cản tướng sĩ trên thân, chỉ nghe trên bãi đất một mảnh bịch bịch thanh âm, nguyên bản khí thế hung mãnh đại cản binh sĩ từng cái thân thể cứng ngắc, tứ chi vô lực, đúng là liên miên ngã xuống. Chương 289, nhu đồ của ngươi chỉ sợ muốn thất bại, 2, chương 289, nhu đồ của ngươi chỉ sợ muốn thất bại, 2, cùng lúc đó, hùng bà bà trong lòng bàn tay xoa ra từng đạo linh lực băng tinh, phun ra tại bị linh lôi nổ lung lay đập lớn miệng cống cạnh ngoài, nguyên bản cơ hồ nứt ra miệng cống mặt ngoài trong nháy mắt hiện ra một tầng thật dày băng tinh, phản phất bị một lần nữa ra cố bình thường, vậy mà trở nên so lúc trước còn muốn kiên cố mấy phần. Một đạo bóng người màu xanh lam từ thiên thủy thành đầu tường phương hướng bắn nhanh mà ra, trong khoảnh khắc liền tới đến hùng bà bà trước người, cùng nàng cách không rằng có lấy, trên thân tản mát ra uy mãnh tuyệt luân linh tôn khí thế, phía dưới đại cản tướng sĩ chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, rất nhanh liền khôi phục năng lực hành động. Giang Ngọc Long cười lạnh một tiếng, đối với áo lam linh tôn xuất hiện không có chút cảm giác nào ngoài ý muốn, gặp đập lớn miệng cống đã mất sụp đổ mà lo lắng, hắn không cố kỵ nữa, trường thương trong tay đưa một cái, dẫn đầu nhân mã giết vào đại cản phục binh bên trong, trong lúc nhất thời cả tòa trên bãi đất tiếng la một mảnh, máu chảy thành sông. Nam Cung Ngọc, cùng là đại cản đế đô gia tộc quyền thế tử đệ, Tiêu Vô Tình đối với Nam Cung Ngọc vị này xếp tại đại cản anh kiệt bảng thứ 3 thanh niên tuấn ngạn, đương nhiên sẽ không không biết. Đã từng có người bật ra, anh kiệt bảng 3 vị trước thứ tự xếp hạng, cùng bọn hắn xuất thân có chặt chẽ liên hệ, chưa hẳn có thể đại biểu ba người ở giữa thực lực chân chính cao thấp. Thậm chí có không ít người cho là Nam Cung Ngọc thực lực còn tại Tiêu Bân Kiếm phía trên. Cho nên tại nhìn thấy Nam Cung Ngọc trong nháy mắt, Tiêu Vô Tình trong lòng siết chặt, ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường. Tiêu Nhị Thiếu, trông thấy Tiêu Vô Tình một khắc này, Nam Cung Ngọc là người, lập tức lại rất nhanh lấy lại tinh thần đến, ngươi đầu nhập vào Giang gia. Không sai, trước mắt Tiêu Mỗ tạm thời tại Giang tướng quân dưới trướng hiệu mệnh. Tiêu Vô Tình cũng không phủ nhận. Ý nghĩ là không tệ. Nam Cung Ngọc mỉm cười đạo, bất quá theo ta quan sát, vị kia Giang đại tiểu thư tâm cao khí ngạo, ý chí kiên định, tuyệt không phải vô chi thiếu nữ, nhưng so sánh, nhu đồ của ngươi chỉ sợ muốn thất bại. Tiêu Mỗ sự tình, liền chớ cần Nam Cung huynh lo lắng. Tiêu Vô Tình sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một chút giận dữ, Nam Cung huynh làm, chẳng lẽ là kế điệu hổ ly sơn a? Không sai, điều đi Giang Ngọc Long con mãnh hổ này, cái này phục lòng trong quân lại vô năng người, ta tự nhiên có thể muốn gì cứ lấy. Nam Cung Ngọc cười nói, nghệ tình quen biết một trận, ta có thể thả ngươi một thân một mình chạy trốn, lại đi. Trên tay ngươi nhân mã, còn không có chúng ta bên này nhiều. Tiêu Vô Tình đối với Nam Cung Ngọc luôn luận khịt mũi coi thường, muốn gì cứ lấy. Chỉ sợ nói còn quá sớm thôi. Nói đến thế thôi, có nghe hay không đến đi bảo, liền xem chính ngươi. Nam Cung Ngọc đã không có sẽ cùng hắn rông dài hào hứng, trực tiếp vung cánh tay hô lên, giết. Chả lẽ lại sợ ngươi? Tiêu Vô Tình trong tay quạt xếp vừa thu lại, quay người chào hỏi phía sau phục lòng tướng sĩ đạo, nên địch. Tiêu công tử, Giang tướng quân thời điểm rời đi, đã đem quân đội quyền chỉ huy giao cho tiểu tướng trong tay. Giang Ngọc Long phó tướng Trương Vũ Lâm nghiêm nghị nói, công tử chỉ là phụ tá, còn xin không được bao biện làm thay, lung tung chỉ huy. Tiêu Vô Tình không đợi hắn phản bác, Trương Vũ Lâm hét lớn một tiếng nên địch. Phục Long đại quân bên trong bộ phát ra một trận đinh thai nhức góc tiếng la giết, vang tận mây xanh. Giờ khắc này, Tiêu Vô Tình phát ra từ đáy lòng đối với Phục Long đế quốc nhân sinh ra vô hạn chán ghét chi tình. Sớm biết còn tạo cái gì phản, tại đại càn đế quốc làm cái đệ nhất thế gia nhị thiếu gia, làm sao cũng tốt hơn ăn nhờ ở đậu, nhìn mắt người sắc. Một mà tiếp, lại mà tam địa bị Phục Long đế quốc người vô lễ đối đãi, tâm cao khí ngạo Tiêu Vô Tình tại nội tâm chỗ sâu không thể ức chế sinh ra một ý nghĩ như vậy. Lĩnh quân công kích Nam Cung Ngọc cũng không có cầm quạt xếp coi như vũ khí, mà là cầm trong tay một cây trường thương, múa đến trên dưới tung bay, linh động khó lường, dưới hông độc giác mã cũng là thần tuấn bất phàm, cùng hắn phối hợp đến cực kỳ ăn ý đoạt mệnh thư sinh Nam Cung Ngọc, lại còn là một vị dùng thương người trong nghề. Đại Càn quân đội bày ra một bộ trận hình mũi khoan, lấy Nam Cung Ngọc là đầu truy, mấy tên thiên luân cao thủ theo sát phía sau, xuyên thẳng Phục Long đại quân trung quân, ý đồ trực tiếp đem địch quân trận hình đâm cho xuyên thấu. Đi theo Nam Cung Ngọc sau lưng thiên luân cao thủ bên trong, có một vị sau lưng còn lưng đeo một người, người này toàn thân bao khỏa tại màu xám trắng miếng vải bên trong, miếng vải một mực vây quanh đỉnh đầu, ngay cả khuôn mặt đều bị che khuất 7-8 phần, làm cho người hoàn toàn không cách nào phân rõ thân phận. Đến cùng là cái tiểu bạch kiểm, chỉ biết là một vị bậc mạnh, không thông dụng binh chi đạo. Trương Vũ Lâm gặp, trong mắt lộ ra một tia khinh thường, biến trận, thả bọn họ tiến đến. Lão Trương, chớ có coi thường Nam Cung Ngọc người này, một bên Thẩm Lang gặp hắn kinh địch, nhịn không được mở miệng nhắc nhở, Giang tướng quân đối với hắn đánh giá cực cao, người này tuyệt không phải hữu dũng vô mưu hạng người. Yên tâm, ta cũng không tham công liều lĩnh, chỉ là đem nó vây ở nơi đây. Trương Vũ Lâm không chút phật lòng, đợi tướng quân trở về, lại cộng đồng đem nó tiêu diệt chính là. Đây là lão luyện thành thục kế sách. Thẩm Lang gật đầu biểu thị tán thành. Tiêu Vô Tình mắt thấy Nam Cung Ngọc một đầu tiến đụng vào trong trận, như là một cái vô chi mã phu, cùng mình chỗ nhận biết đoạt mệnh thư sinh tưởng như hai người, trong lòng biết trong đó nhất định có bẫy, vậy mà lúc này hắn đối với Phục Long Đế quốc thống hận đã sâu, trong tiềm thức có loại muốn nhìn Trương Vũ Lâm xấu mặt suy nghĩ, thế mà cũng không mở miệng nhắc nhở. Theo đại càn quân đội dần dần tiến lên, Trương Vũ Lâm huy động trong tay lá cờ, xảo diệu biến hóa trận hình, cũng không tới liều mạng, ngược lại khiến cho dần dần lâm vào trong vòng vây. Mắt thấy Nam Cung Ngọc đám người đã tiến vào vòng vây chính trung tâm, Trương Vũ Lâm lần nữa vung cờ, dự định tu lưới, Thẩm Lang cũng đã ẩn ẩn cảm giác có chút không đối. Bọn hắn cách phá linh tiễn tay cùng phá linh chiến xa khoảng cách, có phải hay không quá gần? Hắn đông nhiên mở miệng nói. Trương Vũ Lâm nghe vậy sững sờ, còn chưa tới kịp trả lời, chỉ gặp đại cản trong quân một ngựa đi đầu Nam Cung Ngọc cùng sau lưng mấy vị thiên luân cao thủ đông nhiên cùng nhau quay lại đầu ngựa, thẳng đến cách đó không xa phá linh chiến xa mà đi, chỉ là trong nháy mắt, liền đột tiến đến cung thủ cùng chiến xa trước mặt. Chương 290, rốt cục phát huy được tác dụng a. Chương 290, rốt cục phát huy được tác dụng a. Nam Cung Ngọc mang binh đánh tới dưới thành đi. Giang Ngọc Long nghe được binh sĩ đến báo, ánh mắt lẫm liệt, hắn mang theo bao nhiêu nhân mã? Ước chừng 10 vạn nhân mã. Nói cách khác, bây giờ Thiên Thủy trong thành chỉ có 5 vạn người. Giang Ngọc Long cười lạnh một tiếng nói, tốt vụ về kế điệu hổ Ly Sơn, coi như hắn có thể đánh thắng Trương Vũ Lâm, trở về phát hiện thành trì đều ném đi, không biết sẽ là như thế nào tâm tình. Trên đập lớn phương, dáng người nhỏ gầy hùng bà đang cùng một thân áo lam thịt tôn giả người tới ta đi đánh đến 10 phần giằng co, linh lực hóa thành băng tinh màu trắng cùng lam sắc linh hỏa càng không ngừng đụng vào nhau lấy, kinh khủng bạo liệt không ngừng bên hai. Mà phía dưới trên bãi đất, 50,000 tinh nhuệ Phục Long đại quân thế như trẻ tre, đã sớm đem đại cản phục binh đánh cho thất linh bát lạc. Công thành. Giang Ngọc Long tay phải bung lên, trong tay trường thương màu vàng dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang chói mắt. Đập lớn này phía trên 50,000 quân đội, không có chút nào hồi viên dưới thành ý tứ, vậy mà thẳng đến Thiên Thủy đầu tường mà đi, dự định ở phía dưới chưa quyết ra thắng bại thời điểm, liền làm đầu tường đổi màu cờ. Đối mặt Nam Cung Ngọc tập kích, Trương Vũ Lâm trên mặt hiện ra một tia chủ trừ chi sắc. Cứ việc Nam Cung Ngọc bản thân thực lực kinh người, sau lưng lại tùy tùng nước cờ tên Thiên Luân cao thủ, hắn nhưng vẫn là không có hạ lệnh bắn tên. Mặc dù có liên tục không ngừng bổ sung, phá linh tiễn vẫn như cũng là 10 phần chân quý vật tư chiến lược, nếu chỉ là đối với Thiên Luân cao thủ phong ra, Trương Vũ Lâm trong lòng hay là có như vậy có chút một tia không bỏ. Vẹn vẹn trong nháy mắt như vậy do dự, lại làm cho toàn bộ chiến cuộc phát sinh biến hóa long trời lở đất. Phong lão, xin nhờ. Nam Cung Ngọc đống nhiên quay đầu nói ra. Giao cho ta. Tên kia toàn thân bị đen trắng miếng vải bao khỏa người mở miệng đáp, tiếng nói hơi có vẻ khàn khàn cùng suy yếu. Lời còn chưa dứt, một cỗ cường đại linh tôn khí thế từ hắn trên người phát ra, trong nháy mắt rơi vào bốn phía Phục Long đại quân tướng sĩ trên thân, cuốn tại trên đầu miếng vải tản mắt ra, lộ ra một tấm mặt mũi giàn mua. Lại là Phong Tôn giả. Có linh tôn, dẫn đầu tên kia phá linh cung tiêu pha sắc kỳ biến, trong miệng lớn tiếng hò hét, sắc kích, công kích linh tôn. Nhưng mà, đợi đến một đám phá linh cung tay cùng phá linh chiến xa người thao tác tỉnh ngộ lại vì lúc đã mượn, Phong Tôn giả thả ra khí tức cường đại, đã sớm đem tất cả phá linh cung tay cùng thao tung chiến xa các tướng sĩ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cứ việc trong tay nắm phá linh tiễn bực này làm cho thiên hạ người tu luyện nghe tin đã sợ mất mật đại sát khí, tại Phong Tôn giả dưới uy áp, những này cung thủ cùng chiến xa người thao tác lại ngay cả cánh tay đều nâng không nổi đến, như là con rối bình thường, không có chút nào sức chống cự đất bị Nam Cung Ngọc bọn người tiện tay giết, đầu thân tách rời. Nam Cung Ngọc đội ngũ mục tiêu minh xác, tại quân địch trong trận vừa đi vừa về chủ sát, chỉ giết phá linh cung tay cùng đứng tại phá linh chiến xa bên trên binh sĩ, đối với đám người còn lại thì là có thể tránh liền tránh, kể từ đó, bất quá mấy chục cái hô hấp, gần ngàn người phá linh cung tay cùng mấy chiếc chiến xa phía trên hơn 20 người người thao tác lại bị tàn sát không còn. Đoạt xe, Nam Cung Ngọc phóng ngựa độc thần, đông đột tây sông, trường thương trên không trung hóa thành đạo đạo hư ảnh, những nơi đi qua thây ngã khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông. Không tốt, giờ khắc này, Trương Vũ Lâm cùng Thẩm Lang hai đồng thời hoảng sợ nói, nguyên lai mục đích của hắn là phá linh chiến xa. Tiêu Vô Tình bừng tỉnh đại ngộ, rõ ràng thân ở Phục Long đại quân bên trong, nhìn xem đại cản quân đội tung hoành tàn phá bừa bãi, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ thống khoái cảm giác. Để cho các ngươi những tạp toái này lại đắc ý. Từ trước đến nay ôn nhuận như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, đối với hết thảy đều chẳng phải để ý Tiêu gia nhị công tử, vậy mà tại trong bất chi bất giác, biến thành một cái lòng dạ hẹp hòi, lệ khí sâu nặng người. Cản bọn họ lại, cản bọn họ lại. Trương Vũ Lâm hai mắt đỏ bừng, khang cả giọng mà giống lên lấy, chỉ huy các tướng sĩ ngăn cản Nam Cung Ngọc đám người đoạt xa hành là. Nhưng mà, Tại Phong Tôn giả không thể địch nổi Linh Tôn dưới uy áp, bất luận cái gì Phục Long tướng sĩ một khi tới gần Nam Cung Ngọc bọn người, liền sẽ trong nháy mắt bị ép tới không cách nào động đậy, mặc người thì cá. Như vậy, đại càn các tướng sĩ rất nhanh liền giành lại 10 chiếc phá linh chiến xa cùng đại lượng phá linh tiễn, sau đó quả quyết đi theo lưng mèo Phong Tôn giả Thiên Luân cao thủ sau lưng, lôi lệ phong hành hướng lấy phía đông phá vây. Đã mất đi phá linh tiễn điểm hộ, không có Linh Tôn đại lão Phục Long quân đội đối với Phong Tôn giả khí thế cường đại không có biện pháp, chỉ có thể xa xa rơi tại sau lưng, trơ mắt nhìn Nam Cung Ngọc bọn người đem 10 chiếc phá linh chiến xa quét sạch không còn, như là một cái sắc bén vô địch đầu truy, xông phá vòng vây nên ngang rời đi. Lao đầu tử rốt cục phát huy được tác dụng a. Phong Tôn giả nằm ở tên kia Thiên Luân tướng lĩnh phía sau, nỗi lòng kích động, lệ nóng rưng tròng. Hắn bản thân bị trọng thương, ngay cả di động cánh tay đều 10 phần khó khăn, vốn nên nằm ở trên giường ăn dưỡng, mà ở Nam Cung Ngọc tìm tới cửa xin giúp đỡ thời điểm, lại không chút do dự một lời đáp ứng. Thật sự là đánh quá lâu xì dầu, làm hắn nội tâm thâm thụ trà tấn, biệt khuất muốn điên. Nếu không, mỗi một vị Linh Tôn đại lão đều là có mặt mũi đỉnh tiêm tồn tại, cái nào nguyện ý bị người vác tại sau lưng, không nhúc nhích làm cái công cụ hình người. Vừa rồi Phục Long Đế quốc đám kia tạp thoái trên mặt biểu lộ, nhìn xem coi là thật thông khoái, xông ra trận địa địch đằng sau, tên kia lưng đeo Phong Tôn giả đại cản tướng lĩnh cười ha ha, Ngọc Ca Nhi quả nhiên thần cơ diệu toán, nghĩ không ra nhẹ nhàng như vậy liền có thể đoạt lấy 10 chiếc phá linh chiến xa. Ta cái này mở cống xả nước giả tượng, vì chính là để Giang Ngọc Long mang đi Hùng bà. Nam Cung Ngọc cười nói, chỉ vì Hùng bà băng hệ linh kỹ, chính có thể hoàn mỹ phá giải ta thủy công, chỉ là kể từ đó, phía dưới Phục Long đại quân bên trong, liền không có Linh Tôn cao thủ. Vừa mới nếu là đám kia đồ con rùa đối với chúng ta bắn tên, tình huống coi như không ổn, tên này Thiên Luân tướng lĩnh hồi tưởng lại lúc trước đối mặt phá linh chiến xa chẳng cảnh, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Sẽ không. Nam Cung Ngọc lắc đầu nói, theo ta quan sát, mấy ngày nay Phục Long đại quân tại tác chiến thời điểm dưỡng thành một cái thói quen, phá linh tiễn chỉ thích hướng Linh Tôn trên thân chào hỏi, không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt không có khả năng lãng phí ở phổ thông tướng sĩ trên thân. Thì ra là thế, tên kia tướng sĩ nhẹ gật đầu, vị ngươi tiểu nói này, tựa hồ thật đúng là dạng này. Mà lại Giang thị huynh muội vì tăng lên hành quân tốc độ, đem tất cả phược linh giáp sĩ đều để lại cho cung Cửu Tiêu. Nam Cung Ngọc trường thương trong tay, chẳng biết lúc nào lại đổi về quạt xếp, bá một tiếng mở ra, nhẹ nhàng cơ đạo, kể từ đó, chỉ cần có Linh Tôn đại lão nguyện ý khuất tôn đánh lén, tự nhiên đánh đâu thằng đó, không người nào có thể chống lại, chỉ là Khổ Phong lão. Chỉ cần có thể bảo vệ đại càn, một chút vất vả, lại coi là cái gì. Phong Tôn giả trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, hoàn toàn không có thân là công cụ hình người tự giác, một bộ cơ công chí vĩ đắc ý bộ dáng, kết quả không cẩn thận khiên động vết thương, đau đến một trận nhè răng trợn mắt. Ngọc Ca Nhi, chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Tên tướng lĩnh kia lại hỏi. Nếu phá linh chiến xa tới tay. Nam Cung Ngọc trong tay quạt xếp vừa thu lại, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, cũng nên chiếu cố chúng ta Giang đại tướng quân. Thiên Thủy Thành. Giang Ngọc Long thống soái 50,000 đại quân, ngay tại hướng về thành lâu phát động tấn công mạnh. Ngư Huyền Cơ dưới trướng cũng có 50,000 quân mã, lại cậy vào thành trì kiên cố, ở trên cao nhìn xuống, lẽ ra chiếm cứ ưu thế cực lớn. Vậy mà lúc này Giang Ngọc Long đại quân cũng đã thuận lợi đánh lên đầu tường, đại càn quân coi dự đúng là liên tục bại lui, phản phất không có chút nào sức chống cự. Mặc như vậy kín làm gì? Giang Ngọc Long nhìn cả người mang giáp, chỉ lộ ra một đôi tròng mắt Ngư Huyền Cơ, cười hắc hắc nói, "Hưởng công như vậy một bộ túi da tốt." Ngư Huyền Cơ lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, cũng không nói gì. "Ta nói qua, muốn ngươi làm nữ nhân của ta." Giang Ngọc Long chậm rãi giơ lên trong tay trường thương, lời này ý nguyên chắc chắn. "Muốn đánh liền đánh." Ngư Huyền Cơ rốt cục mở miệng, thanh âm thanh lanh đến tai, "Không đánh liền lăn." Tốt có tính cách nương môn, chắc không được Nam Cung Ngọc sẽ đối với ngươi như vậy si mê. Giang Ngọc Long liếm môi một cái, ta đối với ngươi thật sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thân ảnh của hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Đương, hai cây trường thương hung hăng đụng vào nhau, mũi thương hai điểm ngần quang lập vũ, quả nhiên là huyễn quang chói mắt, làm cho người hoa mắt. Có lần giao thủ trước kinh nghiệm, Ngư Huyền Cơ tinh thần dị thường tập trung, lúc nào cũng phòng bị Giang Ngọc Long thương pháp đột nhiên gia tốc, thủ đến vô cùng nghiêm mật, lăn lăn lộn lộn qua hơn 10 chiều. Giang Ngọc Long nhiều lần tập kích, đều là không công mà lui, hai người thế mà đấu cái lực lượng ngang nhau. Không sai. Hai bóng người chợt địa phân mở, Giang Ngọc Long trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm, dạng này mới có tư cách làm đối thủ của ta. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên đưa tay trái ra, cách không một chảo, linh lực trên không trung biến hóa ra một đầu hung mãnh cất tước, thẳng đến Ngư Huyền Cơ mặt mà đi. Ngư Huyền Cơ mũi thương nhoáng một cái, trước người hiện hóa ra một đầu linh lực cực lớn cá mập trắng, không chút nào sợ hai hướng lấy cân tước hung hăng tấp tới. Hai đạo hóa hình linh lực trên không trung ngõ hẹp gặp nhau, va chạm, xoay đánh, cắn xé, giành thắng lợi đấu ngoan, không nhượng bộ chút nào. Mà tại cân tước cùng cá mập trắng phía trên trong trời cao, Hùng bà cùng Tịch Tôn giả ở giữa chiến đấu, cũng đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Cùng là uy tín lâu năm Linh Tôn, giữa hai người thực lực cũng không có quá lớn chênh lệch, coi là lực lượng ngang nhau. Mà ở lúc trước trong chiến tranh, vì cứu viện trọng thương Phong Tôn giả, Tịch Tôn giả chính mình cũng trúng mấy mũi tên, mặc dù bị thương không tính quá nặng, đối với sức chiến đấu lại nhiều ít vẫn là có chút ảnh hưởng, cùng Hùng bà lúc giao thủ ở giữa một giải, thương thế ảnh hưởng liền dần dần thể hiện đi ra, vị này nổi tiếng đế đô Linh Tôn đại lão, vậy mà ẩn ẩn rơi vào hạ phong. Vâng. Mạn Thiên Phi Vũ linh lực băng tinh cùng lam sắc linh hỏa hung hăng đụng vào nhau, lần nữa bộc phát ra kinh thiên động địa âm thanh ảnh hiệu quả, phía dưới không thiếu tướng sĩ bị tứ tán bay múa băng tinh cùng lam hỏa thai hỏa, hoặc đông kết thành băng, hoặc cuồng bạo tự đốt, vô tội nằm đường, đã chết không minh bạch. Ngươi không phải đối thủ của ta. Hùng bà trên mặt cười hết mắt, như là một vị hiền hòa nông gia lão phụ. Lão đầu tử mặc dù bị thương nhẹ, ngươi muốn thắng ta, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Tịch Tôn giả bị một vị lão phụ khinh bỉ, lòng sinh oán giận, nhịn không được ngạo nghệ phản bác. Chỉ là trong giọng nói của hắn cũng không có bao nhiêu lực lượng, phải không? Hùng bà cười ha ha, hai tay đồng thời chấn động, hai đạo bóng ánh sáng long lanh băng hồng từ lòng bàn tay bắn ra, đuổi sát Tịch Tôn giả mà đi. Vậy ngươi lại chiêu này thử một chút. Tịch Tôn giả trạng thái không tốt, nếu theo hắn ngày thường phong cách tác chiến, tất nhiên muốn nghiêng người né tránh, nhưng mà vừa thả xong ngoan thoại, đối phương lại là một tên nữ tính, nếu là không tiếp, mặt mũi thực sự làm khó dễ, đành phải kiên trì, hai tay đùng địa hợp mười, bàn tay bốn phía hóa ra một đoàn to lớn hỏa cầu màu lam, hung hăng đón lấy chạy nhanh đến lộng lây băng hồng. Băng hồng cùng hỏa cầu đụng vào nhau, vậy mà cũng không vỡ ra, ngược lại một mực dính tại cùng một chỗ. Tịch Tôn giả chỉ cảm thấy từng đạo mênh mông bàng bạc băng hệ linh lực xuyên thấu qua băng hồng vào tới, như là cuồng bạo sóng biển bình thường, đối với mình linh lực hỏa cầu tạo thành tiếp tục không ngừng trùng kích. Nàng lại để cho so với ta liều linh lực. Tịch Tôn giả trong lòng rung mạnh, vì đền bù thương thế mang tới ảnh hưởng, lúc trước chiến đấu thời điểm, hắn tiêu hao muốn vượt xa Hùng bà, lúc này bị Hùng bà buộc liều mạng linh lực, quả nhiên là tê cả da đầu, có khổ khó nói. Hai bóng người bị lóe sáng băng hồng liền cùng một chỗ, định vào trong trời cao, nhìn như không nhúc nhích, bên trong hung hiểm, nhưng còn xa không phải người khác biết. Thời gian dần qua, Tịch Tôn giả cảm thấy linh lực bắt đầu khô kiệt, trong lòng bàn tay hỏa cầu màu lam càng ngày càng nhỏ, ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất. Ai, không nghĩ tới lao đầu tử tung hoành một thế, lại để cho chết tại một cái con mụ điên trong tay. Siêu siêu siêu. Ngay tại Tịch Tôn giả vẻ mặt cầu xin tự thương tự cảm thời điểm, phía dưới bỗng nhiên nghiêng nghiêng bay tới vô số chi sắc như bạch ngọc mũi tên, thẳng đến Hùng bà còn xuống thân thể gầy ốm mà đi. A. Hùng bà ngay tại so đấu linh lực ngay miệng, thân thể không cách nào di động, đúng là không có chút nào sức chống cự, đất bị mũi tên thấu thể mà qua, trong miệng nàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong lòng bàn tay băng hồng trong nháy mắt tiêu tán, thân thể cũng không còn cách nào bảo trì treo trên bầu trời, hiện lên vật rơi tự do chi thế, trực tiếp hướng phía dưới đầu tường rơi xuống. Chương 291, Ngọc Ca Nhi bị vũ. Chương 291, Ngọc Ca Nhi bị vũ. Cho dù đem hết tất cả bộ liếng, Ngư Huyền cơ bản thân thực lực cuối cùng vẫn là kém Giang Ngọc Long một bậc, đấu chừng trăm cái hội hợp, nàng dần dần cảm thấy thể lực tiêu hao không đáng kể. Phanh. Giang Ngọc Long nhìn chuẩn một cái cơ hội, trong tay kim thương chấn động, đem Ngư Huyền cơ trưởng thương hung hăng đẩy ra, ngay sau đó bay lên một cước, đá vào vị này trấn Bắc quân đại tướng trên bụng. Đưa nàng thân thể mềm mại đạp bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên tường, tiếp lấy chậm rãi trượt xuống trên mặt đất. Không đợi Ngư Huyền Cơ đứng dậy, Giang Ngọc Long sớm đã một cái bước xa đạp vào đến đây, nâng lên đùi phải đá bay trường thương trong tay của nàng, tiếp lấy lại nặng nặng một cước giẫm tại nữ tướng quân lực, màu vàng mũi thương nhẹ nhàng điểm tại nàng yết hầu chỗ. Ngư Huyền Cơ chỉ cảm thấy đau đớn một hồi từ nhỏ bụng truyền đến, cố gắng dãy rủa thân thể mềm mại, muốn tránh thoát Giang Ngọc Long áp chế, không chút nào không có khả năng vận nguyện. Từ lần trước gặp dung nhan của ngươi, ta liền cơm nước không vào, lăn lộn khó ngủ. Giang Ngọc Long nhếch miệng lên, khống chế trong tay kim thương mũi thương, nhẹ nhàng bước lên che chắn lấy Ngư Huyền Cơ khuôn mặt mũ giáp, hôm nay rốt cục đạt được cơ muốn, có thể gặp lại biết một chút tấm này gương mặt xinh đẹp. A. Mắt thấy Ngư Huyền Cơ mũ giáp bị đẩy ra một nửa, đã lộ ra nửa bên mặt dưới bên trên tiểu nộn da thịt cùng tiên diễm môi đỏ, hướng trên đỉnh đầu chợt truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hùng bà. Giang Ngọc Long dương mắt nhìn lại, đã thấy phe mình duy nhất linh tôn đại lão Hùng bà, chính như cùng một con cô đơn mất bảy chim sợ cảnh quang, hướng phía thành lâu mặt đất trực tiếp rơi xuống. Tại Hùng bà trên đường rơi xuống, phía dưới thỉnh thoảng sẽ bắn ra một đợt màu trắng mưa tên, tinh chuẩn xuyên thấu nàng thân thể nhỏ gầy, thẳng đến bầu trời mà đi, nhận mũi tên thôi động, thân thể của nàng trên không trung không ngừng lướt ngang, kêu rên không ngừng bên hai, quả nhiên là vô cùng thê thảm. Giang Ngọc Long chấn động trong lòng, ánh mắt liếc nhìn mũi tên bắn ra phương hướng, chỉ gặp một chi nhân số đông đảo đại cản quân đội đã đem dưới cổng thành phương vây chật như nêm cối. Tại chi quân đội này chính giữa, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng mười chiếc phá linh chiến xa, mà đội ngũ phía trước độc giác mã bên trên, hồng sam bồng bềnh, phong thần tuấn lãng đoạt mệnh thư sinh Nam Cung Ngọc Trinh có chút lay động lấy trong tay quạt xếp, lộ ra tiêu sái lỗi lạc. Nguyên lai mục tiêu của hắn là phá linh chiến xa. Giang Ngọc Long tâm tư cỡ nào nhanh nhẹn, trong nháy mắt liền lĩnh ngộ Nam Cung Ngọc nhu đồ. Mặc dù không biết chính mình lưu tại dưới thành quân đội binh hùng tướng mạnh như thế nào sẽ để cho Nam Cung Ngọc tùy tiện đạt được, nhưng cũng tại trong giây lát phân tích ra trên trận thế cục. Thua. Trong nháy mắt, vô số phá cục chi pháp tại trong não hiện lên, hắn rốt cuộc không lo được dưới chân Ngư Huyền Cơ, hướng về sau một cái nhảy vọt, thân hình hóa thành một đạo màu hổ phách quang ảnh, thẳng đến Hùng bà rơi xuống phương vị mà đi. Trong miệng hét lớn một tiếng, rút lui. Không đợi không trung Tịch Tôn giả kịp phản ứng, Giang Ngọc Long đã nhún người nhảy lên, một phát bắt được hấp hối Hùng bà, tay trái mở ra, hiện ra một viên trắng sáng như tuyết đan dược. Nuốt vào đi, hắn khẽ quát một tiếng, đem đan dược nhét vào Hùng bà trong miệng. Cuối cùng Hùng bà ý thức vẫn còn tồn tại, nàng ngoan ngoãn há mồm đem đan dược nuốt xuống, bất quá mấy cái hô hấp, liền một lần nữa mở hai mắt ra, mặc dù vẫn như cũ hình dung mệt mỏi, nguyên bản ảm đạm ánh mắt cũng đã có ba phần hào quang. Lúc này, Tịch Tôn giả cũng đã từ so đấu linh lực mỏi mệt bên trong đã tỉnh hồn lại, hai cánh tay hắn chấn động, trên thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt bàng bạc linh tôn uy áp, hung hăng chụp vào Giang Ngọc Long cùng một đám phục long tướng sĩ. Hùng bà. Giang Ngọc Long chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, thể nội linh lực trong nháy mắt không cách nào vận chuyển, dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã, nhịn không được quát lớn. Hùng bà nhẹ gật đầu, cố nén trên thân đau nhức kịch liệt, phóng xuất ra một cô yêu ớt linh tôn khí tức, cưỡng ép triệt tiêu Tịch Tôn giả mang tới uy áp. Giang Ngọc Long thân thể buông lỏng, lần nữa khôi phục năng lực hành động, hai chân bỗng nhiên đạp một cái, thân hình hóa thành một đạo màu hổ phách tiềm điện, từ trên cổng thành thả người nhảy xuống, hướng phía bãi đất phương hướng nhảy lên đi, rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên ngoài, tốc độ nhanh chóng, thế mà ngay cả Tịch Tôn giả đều đuổi không kịp. sau lưng một đám Phục Long tướng sĩ gặp chủ soái rút lui, lập tức giải tán lập tức, chạy trốn tứ phía, đầu tường tướng sĩ thừa cơ một trận đánh lén, không cần một lát liền đại hoạch toàn thắng, công lên đầu thành Phục Long đại quân tướng sĩ hoặc chết hoặc hàng, cực ít có thể toàn rất trở ra. Nhìn xem Giang Ngọc Long bóng lưng biến mất, Tịch Tôn giả trong lòng hô to đáng tiếc, cùng Hùng Bà Bà chiến đấu, đã để hắn dầu hết đèn tắt, trong thời gian ngắn không cách nào xuất thủ, nếu không, tuyệt không đến mức để Giang Ngọc Long vị này quân địch đại tướng bình yên rời đi. Tốt một cái Giang Ngọc Long. Nam Cung Ngọc nhịn không được lên tiếng khen, tình thế như vậy phía dưới, thế mà cũng không thể đem hắn lưu lại, người này tâm tư nhạy bén, hành động quả quyết, quả thật nhất đẳng khó chơi nhân vật. Còn không phải thua ở Ngọc Ca Nhi trong tay bên cạnh Thiên Luân tướng lĩnh cười ha ha nói như thế, ngươi chẳng phải là càng thêm đến. Riêng lấy mưu trí mà nói, trừ ta yêu nghiệt kia muội muội, mặt khác có thể làm cho ta nhìn chúng mắt, thật đúng là không nhiều. Nam Cung Ngọc nhẹ lay động quạt xếp, không chút nào khiêm tốn nói. Hiện tại cũng không phải dám thúi thời điểm tên kia Thiên Luân tướng lĩnh cười ha ha nói, ngư tướng quân tự hồ bị thương, còn không mau đi xem một chút. Nam Cung Ngọc nghe vậy vỗ đầu một cái, thân hình đột nhiên hướng phía trên cổng thành phương nhảy lên đi, mấy cái nhảy vọt liền rơi vào Ngư Huyền Cơ trước người, đưa tay đưa nàng nhẹ nhàng đỡ dậy, không có sao chứ? Không chết được. Ngư Huyền Cơ thản nhiên nói, có lỗi với, ta vẫn là tới chậm một chút. Nam Cung Ngọc xin lỗi tiếng nói, để cho ngươi chịu ủy khuất. Hành quân đánh trận, điểm ấy thương đáng là gì? Ngư Huyền Cơ lắc đầu nói, ngươi làm, đã hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta, trận chiến này là chúng ta thắng. Hiện tại còn chủ quan cũng được, bởi vì cái gọi là nghi tương thẳng dũng đuổi giặc cùng đường. Nam Cung Ngọc nhìn chăm chú Ngư Huyền Cơ sáng tỏ hai con ngươi, trong mắt tràn đầy nu tình, còn muốn mời tướng quân cực khổ nữa một trận, chớ có cho Giang Ngọc Long cơ hội thở dốc. Cái này hiển nhiên. Ngư Huyền Cơ nhẹ gật đầu, rất tán thành, chúng ta cái này xuất phát, cho Giang Ngọc Long một kích chí mạng. Nói, nàng tránh ra Nam Cung Ngọc cánh tay, nhặt lên trường thương, quay người cần điểm bình truy kích, lại cảm giác bụng dưới lại là một trận đau đớn, nhịn không được thân hình thoát một cái, suýt nữa ngã nhào trên đất. Coi chừng. Nam Cung Ngọc phản ứng nhanh nhẹn, cực nhanh bước ra một bước, cánh tay phải giáng nhẹ, đem Ngư Huyền Cơ thân thể mềm mại nắm ở trong ngực. Tạ ơn. Ngư Huyền Cơ tiếng nói khẽ run, vậy mà bằng thêm một tia mềm mại cảm giác, không cần giúp đỡ, chúng ta có thể đi. Không được, ngươi thương quá nặng. Nam Cung Ngọc quả quyết cự tuyệt nói, cùng ta thừa cùng một con ngựa thôi. Vừa dứt lời, hắn vậy mà không nói lời gì đem Ngư Huyền Cơ một thanh ôm lấy, thả người nhảy xuống thành lâu, vững vàng rơi vào một thất cao lớn uy mãnh màu đen bảo mã trên lưng. Thở dài Ngọc Ca Nhi bi vũ. Họ Nam Cung đại thiếu, ngư bức. Bốn phía trấn Bắc quân tướng sĩ đầu tiên là lặng ngắt như tờ, lập tức buộc phát ra sơn hô hải tiếu giống như tiếng cười cùng tiếng khen. Ngươi làm cái gì? Ngư Huyền Cơ trong ánh mắt hiếm thấy toát ra một vẻ bối rối, làm càn, mau thả ta xuống dưới. Đương nhiên là đuổi bắt Giang Ngọc Long. Nam Cung Ngọc cười ha ha lấy, lắc một cái trong tay dây cường, hát sát độc giác mã hí dài một tiếng, lập tức mở ra bốn cái chân, hướng về phía trước bước nhỏ đi tiếp đứng lên. Truy kích liền truy kích, ngươi dạng này còn thể thống gì? Ngư Huyền Cơ cực lực muốn để cho mình lộ ra phẫn nộ, la lên đi ra thanh âm lại có chút mềm mại vô lực, chính ta có ngựa. Trận chiến này, ta lập xuống lớn như vậy công lao. Nam Cung Ngọc đột nhiên xích lại gần nàng bên hai, nhỏ nhẹ nói, chỉ là muốn cùng ngươi cùng cưới một ngựa. Như thế cái nho nhỏ khen thưởng, ngươi cũng không muốn cho ta à? Ngươi Ngư Huyền Cơ nhất thời nghẹn lời, thật lâu mới than nhẹ một tiếng nói, nếu là như vậy, cái kia khác khen thưởng, liền hết thể hủy bỏ. Một lời đã định. Nam Cung Ngọc cười ha ha lấy, hai chân kẹp lấy, dùng ngựa bắt đầu chạy, hai người một kỵ tuyệt trần, rất nhanh liền đem sau lưng trấn Bắc quân các tướng sĩ bỏ xa. Quả nhiên vẫn là không được a. Nhìn qua liên tục bại lui lại càn quân đội, Tiết Lao tướng quân cau mày, vô kế khả thi. Từ khi thối lui đến Lương Bình quan đằng sau, ỷ vào chật hẹp địa hình cùng cao ngất san sát vách đá, để Lâm Chi Vận cùng thượng quan quân di các loại linh tôn cao thủ có càng nhiều phát huy không gian, song phương một lần hình thành cục diện giằng co. Nhưng mà Tiết Lao tướng quân dưới trướng dù sao chỉ có không đến 150,000 người, cùng Cung Cựu Tiêu dưới trướng 50 mấy vạn đại quân chênh lệch thực sự quá xa, lại như thế giữ lẫn nhau mấy ngày, song phương tiếp tục tiêu hao, không ngừng giảm quân số. Mặc dù có Trung Văn Tiên Dược tương trợ, đại càn một phương nhân số rốt cục vẫn là rất phá đến 100,000 phía dưới, mà Cung Cựu Tiêu Phục Long đại quân mặc dù cũng là tổn thất nặng nề, vẫn còn tồn tại có hơn 400,000 người. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, như vậy đánh xuống, chỉ cần Cung Cựu Tiêu không đáng cái gì sai lầm lớn, chính là hao tổn, cũng có thể đem Tiết Lao tướng quân đội ngũ nhân số tươi sống hao tổn không. Tiết tướng quân, không bằng lại hướng triệt thoái phía sau cái mấy chục dặm. Tây Kỳ Tổng đốc Tạ Thiên Thư đề nghị, bên kia cách Tạ Mộ phụ Tổng đốc không xa, nghĩ đến ta còn có thể điều phối chút tài nguyên, vì tướng quân chia sẻ áp lực, không có khả năng lại lui. Tiết Lao tướng quân nghĩ nghĩ, cự tuyệt Tạ Thiên Thư đề nghị, Lương Bình quan về sau, thẳng đến An Đài tỉnh ở giữa, không còn có cái gì hiểm yếu địa hình, một khi để Cung Cựu Tiêu đột phá nơi đây quan hải, hắn 40 mấy vạn đại quân liền bùng đất bằng thẳng, rốt cuộc không thể ngăn cản. Chỉ là lại như vậy đánh xuống, chúng ta chỉ sợ sống không qua 2 ngày. Tạ Thiên Thư thở dài một tiếng nói, Tạ Mộ đã làm cho người tại Tây Kỳ chứng minh, nhưng mà cho dù là người tu luyện, không trải qua huấn luyện trực tiếp đưa lên chiến trường, cũng bất quá là chút bia sống, căn bản không được kháng địch tác dụng. Cuối cùng bị Trung Tiểu Ca xe tăng chiến xa giáo huấn qua một lần, đối diện hai tên linh tôn nên cũng không dám quá phận tới gần. Tiết Lao tướng quân sắc mặt ngưng trọng nói, lao đầu tử đã thượng tấu bệ hạ, hy vọng có thể chống đến viện quân chạy đến thôi. Lời tuy như vậy, trong lòng của hắn đối với sẽ hay không có việc vân cũng không nhiều tin tưởng vững chắc. Tiêu gia tạo phản mang đến ảnh hưởng thực sự quá khổng lồ, Lý Cửu Dạ đến nay còn tại vội vàng khắp nơi thanh lý thế lực bề bộn Tiêu thị Dương Nghiệt, sớm đã sức đầu mẹ chán, chỗ nào còn có thể phân ra tâm thần đến trợ giúp tiền tuyến. cũng không biết Tăng tướng quân cùng Ngư tướng quân bên kia như thế nào, chỉ sợ thời gian cũng không dễ chịu. Tiết Lao tướng quân có chút ấy này nói, đều là lao đầu tử vô năng, làm hại hai vị tướng quân cùng một chỗ chịu khổ. Tăng lão tướng quân nằm tại trong màn trướng trở mình, tiếp tục nằm ngáy o o, trong mộng còn tại cùng người đánh bạc, thắng tới tay mềm. Các vị, các người có hay không phát giác tại trước trận trùng sát một lần Huyền Thu Tông tông chủ Hình Phá Thiên bỗng nhiên mở miệng nói, đối phương phá linh tiễn, tựa hồ càng ngày càng ít. Chương 292, chỗ an toàn nhất, 1, chương 292, chỗ an toàn nhất, 1, chuyện gì xảy ra? Cung Cửu Tiêu cao mày, lớn tiếng nghi ngờ nói, mới phá linh tiễn làm sao còn không có đưa đến? Mặt tướng cái này phái người đi tìm hiểu phó tướng cung kính đáp. Báo. Không đợi hắn quay người rời đi, ngoài cửa bỗng nhiên lão đảo xông tới một tên binh lính, chạy vội quá mau phía dưới, hắn suýt nữa liền muốn đâm vào phó tướng trên thân. Hoàng hoàng trương trương, còn thể thống gì? Phó tướng hung hăng chừng binh sĩ một chút, lớn tiếng trách cứ. Nhỏ đáng chết tên lính kia lắc lắc trương trương đạo, thật sự là nhỏ có trọng yếu quân tình bẩm báo. Nói. Cung Cửu Tiêu nhìn hắn biểu lộ, trong lòng ẩn ẩn hiện lên một tia bất an. Vừa lấy được tiến đến tiếp thu phá linh tiễn trương tướng quân đưa tới người mang tin tức binh sĩ thở không ra hơi đạo. Phá linh tiễn tắt phường lọt vào tập kích, tướng sĩ cùng đám thợ thủ công tất cả đều hôn mê bất tỉnh, bên trong phá linh tiễn cùng phược linh giáp tất cả đều không thấy. Cái gì? Cung Cửu Tiêu đông nhiên vỗ trước mặt cái bàn, linh tôn đại lao tức giận một kích, vậy mà trực tiếp đem cái bàn gỗ đàn đập đến vỡ nát, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, bàn chân bay tứ tung, chuyện này là thật. Đây là trương tướng quân gửi thư, xin mời đại soái xem qua binh sĩ túi đầu, duy duy nặc nặc đem giấy viết thư đưa tới Cung Cửu Tiêu trong tay. Cung Cửu Tiêu tiếp nhận tờ giấy nhìn lướt qua, toàn thân run lên, lập tức hai tay trả một cái, đem giấy viết thư hóa thành một phấn, phiêu tán trong không khí. Tăng tốc tiến công hắn nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chúng ta dạng này quang minh chính đại từ phục Long đại quân không coi vào đâu đi qua, thật không có vấn đề à?" San hô đã khôi phục nữ tính cách ăn mặc, một bộ trang phục màu đen áp sát vào trên thân, hiện ra huyện chuyển linh lung đường cong, toàn thân trên dưới tràn đầy khí tức thanh xuân, răng ngựa thi ngồi tại trước người nàng, vầng trán buông xuống, không nói một lời, cũng không biết suy nghĩ cái gì, bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Trung Văn cưỡi tại một cái khác thất độc giác mã bên trên, lười biếng nói ra: "Địch nhân tất nhiên cũng sẽ không nghĩ đến, chúng ta lại dám từ trước mặt bọn hắn đi qua." Đem chọn tòa phá linh tiễn tắt phường chuyển không đằng sau, Trung Văn cùng Trần Dậu lựa bọn người dựa theo Nam Cung Linh phân phó, dự định trực tiếp đem phá linh tiễn mang đến Tiết Lao tướng quân chỗ trong doanh trướng. Nhưng mà, đuổi tới địa phương, mọi người mới phát hiện nguyên lai đại cản quân doanh vị trí đã bị Phục Long đại quân chiếm lĩnh, Trung Văn lặng lẽ bắt lấy một tên Phục Long quan tướng thẩm vấn phía dưới, mới biết được Tiết Lao tướng quân bọn người đã sớm rút lui đến Lương Bình Quan. Đám người thương nghị phía dưới, nhất trí đồng ý lập tức khởi hành, hướng phía Lương Bình Quan phương hướng xuất phát, nhưng mà, đối với đi đâu đường đi, Trung Văn cùng Thập Tam Nương lại sinh ra ý kiến khác nhau. Tiến về Lương Bình Quan, có một gần một xa hai con đường có thể cung cấp lựa chọn. Gần một đầu, ước chừng nửa ngày có thể đến, lại cần gián phục Long đại quân khu chiếm lĩnh vực mà qua, có cực lớn có thể sẽ tiến vào quân địch tầm mắt. Mà xa đầu kia thì không lo lắng này, chỉ là bởi vì đường vòng mà đi, trên đường lại phải hao phí đại khái hai ngày thời gian. Dựa theo Thập Tam Nương ý tứ, thà rằng dùng nhiều chút thời gian, cũng nên tìm kiếm một thỏa, nếu không một khi bị quân địch phát hiện, thậm chí đoạt lại phá linh tiễn, lúc trước cái kia rất nhiều vất vả, liền coi như bổ phí. Nhưng mà Trung Văn lại hết sức tự tin biểu thị đi khoảng cách ngắn, mới có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Cũng có thể càng nhanh địa chi viện binh tiền tuyến, cuối cùng ba bên biểu quyết, Trần Dậu Lượng làm Trung Văn phát cuồng, kiên định đem duy trì phiếu đầu cho thần tiên. Lúc này mới có lúc trước Trung Văn cùng San Hô ở giữa một phen đối thoại. Dừng lại. Nhưng mà, hiện thực luôn luôn rất cốt cảm, không ra Thập Tam Nương sở liệu, chi này vận chuyển đại đội, cuối cùng vẫn là để Phục Long đại quân đội ngũ tuần tra phát hiện. Các ngươi là ai? Một tên thân mang Phục Long đế quốc khôi giáp đem cả vạt nước cờ 10 tên binh sĩ, ngăn ở đám người trước người. Tên tướng lĩnh này ánh mắt tại Trung Văn bọn người trên thân đánh giá, ánh mắt đảo qua Thập Tam Nương cùng San Hô thời điểm, chưa phát giác toát ra một tia đói khát. Trông thấy San Hô trước người Giang Ngữ Thi, hắn hơi sững sờ, tổng cảm giác tên nữ tử mỹ mạo này có chút quen mắt. Man Thiên Quá Hải to lớn lắc xếp đặt từ địch nhân trước mặt đi qua kế hoạch thất bại, Thập Tam Nương cũng không có biểu lộ ra bất luận cái gì bất mãn, Trung Văn lại có thể từ San Hô trong ánh mắt đọc lên vẻ khinh bỉ. Không có kiến thức tiểu nha đầu, ca ca ta sao lại không có chuẩn bị ở sau? Trung Văn trắng San Hô một chút, lập tức biến sắc, bày ra một bộ định nọt khuôn mặt tươi cười, đón lấy tên kia Phục Long Đế quốc tướng lĩnh vị này quân ra mời, chúng ta chính là như mà, còn chưa chờ hắn tới kịp thi triển nhiếp hồn đại pháp Phục Long tướng lĩnh ánh mắt đống nhiên chuyển đến Trần Dậu Lượng trên thân. Đại can quân nhân, hắn sát mặt biến, bụt một tiếng rút ra bên hông trường đao, đột nhiên gầm lên giận dữ, địch tập. Tên tướng lĩnh này thiên phú dị bẩm, âm điệu thẳng tới cao âm C, so sánh mặt Mộ La Đế, một tiếng gầm này liệt thạch xuyên vân, thẳng phá thiên tế, phương viên vài dặm bên trong Phục Long quân đội nghe tin lập tức hành động, nhao nhao hướng phía người này chỗ phương vị áp sát tới. Siêu đùng ở tên này tướng lĩnh sau lưng, một sĩ binh hết sức quen thuộc đem đưa tin linh lôi bắn vào bầu trời, chói mắt cảnh cáo chi quang lại từ càng rộng phạm vi bên trong đem Phục Long quân đội hấp dẫn tới, trong lúc nhất thời tiếng hò giết sơn hô hải thiếu, liên tiếp. Như thế mang sao? Cho chuyện hai câu trời không tốt sao? Trung Văn không ngờ tới tên này Phục Long tướng lĩnh như vậy xúc động, liền nói chuyện cơ hội cũng không cho một cái, lại muốn điều khiển hắn tâm thần, đã là không kịp, quả nhiên là khóc không ra nước mắt, lúng túng không thôi. Ngươi không phải nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất ta? San Hô hung hăng trừng mắt Trung Văn, bất mãn hết sức đạo, bảo ngươi không nghe tỉ tỉ, lần này như thế nào cho phải? Trung Văn liếc mắt Trần Dậu Lượng, gặp hắn thần sắc mặc dù khẩn trương, đối với mình cái này thần tượng nhưng không có mảy may bất mãn chi ý, nỗi lòng hơi bình. Hắn buông ra thần thức cảm giác, do xét đến nước chừng mấy vạn quân địch ngay tại tuân hướng nơi đây, dứt khoát quyết tâm liều mạng, trên mặt một lần nữa bày ra tính trước kỹ càng bình tĩnh chi sắc. Tiểu nha đầu coi là thật không kiến thức, bất quá là mấy vạn quân đội, có gì phải sợ, các ngươi cứ việc tiến lên, những người này giao cho ta chính là một mình ngươi. San hô mặc dù đối với hắn bất mãn, tâm địa lại có chút thuần lương, nghe nói hắn dự định một người đoàn hậu, khó tránh khỏi không đành lòng, nhưng mà ân cần lời nói vừa ra khỏi miệng, lại biến vị, đến cùng được hay không à? Hay là cùng một chỗ nghe mình đi? Ngoa tạo. Chương 292, chỗ an toàn nhất, 2, chương 292, chỗ an toàn nhất, 2, nha đầu này, tuyệt bức là bị thượng quan đại tiểu thư làm hư, lại dám chất vấn ta không được. San hô tiểu muội muội đều không có thử qua, ngươi thế nào biết ta không được? Trung văn bất động thanh sắc chiếm tiện nghi đạo, trừ sinh con, trên đời này thật đúng là không có ta trung thần tiên không được sự tình. Cắt, khoan lác. San hô khinh bị nói. Trung văn, thật không sao a. Thập tam nương một đôi luyện chuyển thu thủy trung lưu lộ ra vẻ lo âu, không bằng chúng ta lưu lại cùng một chỗ đối địch. Không cần. Trung văn cười lắc đầu, tỉ tỉ trước tạm đi một bước, tiểu đệ chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tới. Tiểu tặc, nếu là không địch lại, liền ngoan ngoãn đầu hàng, không cần liều mạng ngồi tại san hô trước người rằng ngự thi bỗng nhiên mở miệng nói, đợi ta trở lại trong quân, nói không chừng có thể bảo đảm ngươi một mạng. Ngốc nữ, ngươi đây là đang lo lắng ta. Trung văn có chút giật mình nhìn xem giang ngữ thi đạo. Ai lo lắng ngươi? Giang ngữ thi cảm nhận được san hô bọn người ánh mắt khác thường, phấn nộn khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, nũng nịu nói, ngươi dạng này đáng giận, ta nếu là không tự tay đưa ngươi thiên đao bạc quả, làm sao cam tâm? Còn có, đừng gọi ta ngốc nữ. Thì ra là thế, ngược lại là ta tự mình đa tỉnh. Trung văn hì hì cười nói, chỉ tiếc ngươi hơn phân nửa không có cơ hội này, ngốc nữ. Hắn cố ý lại đem ngốc nữ hai chữ cắn đến rất nặng, tức giận đến giang ngữ thi hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, lập tức quay đầu đi, cũng không tiếp tục nguyện phản ứng hắn. Ngay tại mấy người đối thoại ngay miệng, bốn phía đã lít nha lít nhít tụ tập đại lượng phục long tướng sĩ, liếc mắt nhìn lại, đã vượt qua hai bàn người, nơi xa còn thỉnh thoảng có đội ngũ tụ lại mà đến, thanh thế càng ngày càng to lớn, thấy đám người âm thầm kinh hãi. Bắt lấy bọn hắn, thanh danh kia âm vang dội, dị bẩm thiên phú phục long tướng lĩnh lần nước quát. Đi mau thôi. Trung văn thả người xuống ngựa, ánh mắt tại điên tuân ra mà đến phục long quân đội trên thân đảo qua, quay đầu hướng về phía thập tam nương bọn người mỉm cười, vạn nhất đi được đã chậm, trông thấy ta đại phát thần uy đẹp trai biểu diễn, không cẩn thận yêu ta, bản nhân có thể tổng thể không phụ trách a. Thập tam nương phốc phốc cười một tiếng, ôn nhu nói, chớ có cậy mạnh. Nói đi, nàng tố thủ vung khẽ, chào hỏi sau lưng đám người tiếp tục đi tới. Cha nam, ngươi cẩn thận chút. San hô nhìn xem một người ngăn tại đại quân phía trước trung văn, không biết là con mắt có chút mọi nhừ. Tiểu tặc, cũng đừng tùy tiện chết. Giang ngữ thi cũng không xoay đầu lại, chỉ là trong miệng nói ra, ta còn có rất nhiều sổ sách muốn cùng ngươi tính. Các ngươi bày ra một bộ sinh ly tử biệt dáng vẻ làm gì? Trung văn có chút im lặng, bị mấy cái cô nương như thế một trận tạm biệt, hắn đông nhiên có loại nếu là không chết vừa chết, có chút có lỗi với bầu không khí cảm giác. Trung thần tiên rốt cục muốn xuất thủ. Cùng thập tam nương đám người lo lắng khác biệt, tại Trần Dậu Lượng trong lòng, có được chớp mắt vạn dặm cùng tát đầu thành binh chi năng trung thần tiên vốn là có thể một người thành quân, lưu tại thương binh trong doanh xung làm ý sư, đúng là có tài, lúc này gặp hắn muốn một mình đoạn hậu, lập tức hai mắt sáng lên, hưng phấn không thôi, nếu không có vận chuyển phá linh tiễn nhiệm vụ tại thần, hắn hận không thể lưu lại thưởng thức một màn cho hay. Đi mau đi mau. Trung văn trong miệng thúc giục một câu, liền không cần phải nhiều lời nữa, trên thân điệp ảnh lấp lóe, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ở vào phục long đại quân trong trận, một thân áo trắng tại bốn phía màu đậm trong khôi giáp, lộ ra không hợp nhau. Cầm xuống. Gặp Trung văn chủ động đưa tới cửa, phục long đại quân đương nhiên sẽ không khách khí, trong chốc lát liền có mấy trăm người phóng tới chỗ hắn ở, đem hắn vây chật như nêm cối, đao thương kiếm kích, quyền cước côn đồng nhau nhau hướng trên người hắn chào hỏi đi qua. Ánh mắt liếc nhìn trên không, gặp cũng không linh tôn đại lao tồn tại, lại nhìn một chút quân địch phối trí. Không có gì bất ngờ xảy ra, cũng không có xuất động phá linh tiễn đội. Trung văn nhẹ nhàng thở ra, lại không cố kỵ, chậm rãi giơ tay phải lên, một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay. Vạn kiếm. Trên người hắn đột nhiên toát ra bừng bừng tử khí, phía sau hiện ra hàng trăm hàng ngàn màu vàng linh kiếm, mỗi một trôi đều là kim quang lập lòe, mặt ngoài ẩn ẩn có màu tím vần quanh, tàn mát ra không có gì sánh kịp uy thế khủng bố. Những cái kia bổ về phía Trung văn đao kiếm chẳng biết tại sao, luôn luôn tại mắt thấy là phải chạm đến thân thể của hắn thời điểm, đột nhiên sinh ra lòng phản địch, tự chủ thay đổi phương hướng, hoặc là đánh vào không trung. Hoặc là chém vào quân đội bạn trên thân, đúng là không có một lần có thể đánh trúng Trung văn, trang diện nhất thời có vẻ hơi quỷ dị. Trung văn khỏe miệng có chút dương lên, trường kiếm trong tay chấn động, không trung trăm ngàn kiếm quang màu vàng như là mưa sao băng bình thường, đổ ập xuống hướng lấy phục long quân đội rơi đi. Phục long tướng sĩ vốn là nhiều người, bài bố đến lít nha lít nhít, đối mặt tốc độ nhanh vô cùng mưa kiếm màu vàng, nơi nào đến được đến chỗ tránh, trong nháy mắt như là bị số lớn thu hoạch giao hẹ, liên miên ngã xuống. Trung văn bên cạnh trong lúc nhất thời kêu thảm không ngớt, thây ngã khắp nơi trên đất, thoáng như địa ngục nhân gian. Công kích đội xe, một tên phục long tướng lĩnh mắt sắc, phát hiện thập tam nương đám người đội ngũ đã đi chậm rãi, lớn tiếng quát làm cho đạo. Nhưng mà, không đợi hắn dưới trướng tướng sĩ xuất động, một đạo bóng trắng từ trước mắt lướt qua, mới vừa ở còn tại đại quân trong vòng vây Trung văn, không biết như thế nào thế mà xuất hiện tại trước mặt, một người một kiếm, ngăn cản quân đội đường đi. Vô chi cùng đồ, thấy đối phương bất quá một thiếu niên, vậy mà muốn một mình cùng quân đội chống lại, tên tướng lĩnh kia phảng phất nhận mạo phạm, gầm thét một tiếng, linh lôi. Phục long đại quân bên trong, mấy chục chiếc chiến xa bị chậm rãi đẩy ra, mỗi một chiếc đồng đều do mấy người thao tác. Phía trên đỡ có bắn ra linh lôi trang bị, đầu xe điêu khắc kinh khủng quái thú gương mặt, lộ ra dữ tợn mà uy vũ, làm cho người nhìn mà tăng đảm. Thả. Theo vị này Phục Long tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, mấy chục chiếc chiến xa phía trên đồng thời bắn ra bóng đá lớn nhỏ hình tròn linh lôi, hung hăng bắn về phía ngăn ở quân đội trước mặt Trung Văn. Lôi xa mặc dù mỗi lần chỉ có thể bắn ra một viên linh lôi, lại có được liên phát công năng, một viên vừa mới bắn ra, viên thứ hai liền theo đuôi mà tới, tuy có tuần tự, khoảng cách lại là rất ngắn, mấy chục chiếc lôi xa không ngừng phát xạ, linh lôi trong nháy mắt che kín bầu trời, lít nha lít nhít như là nạn châu chấu quá cảnh, đối với Trung Văn vào đầu rơi xuống. Coi chừng. Đã đi ra một khoảng cách thập tam lương, Giang Ngự Thi cùng San Hô bọn người đồng thời hét lên kinh ngạc, chỉ nói tại bực này khủng bố thế công phía dưới, Trung Văn chắc chắn bị tạc đến huyết nhục tách rời, hải cốt không còn. Chương 293, một cái có thể đánh đều không có chương 293, một cái có thể đánh đều không có Trung Văn mỉm cười, tay trái chậm rãi hướng về phía trước rối ra, lập tức ở trước ngực. Mạn Thiên Phi Vũ Linh Lôi cũng không biết mềm một gì, tại ở gần Trung Văn trước người không đến một trượng khoảng cách thời điểm, đột nhiên quay lại phương hướng, vậy mà bay trở về, không khách khí chút nào đánh tới hướng ngay tại thao túng lôi xa Phục Long binh sĩ. Không tốt. Phục Long tướng lĩnh chỗ nào được chứng kiến bực này cổ quái hiện tượng, sắc mặt biến, thất kinh, nhất thời không biết nên ứng đối ra sao, đành phải hét to đạo, né tránh, mau tránh ra. Vâng. 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 Lôi xa hình thể to lớn, muốn linh hoạt né tránh, lại nói nghe thì dễ, theo từng tiếng đinh thai nhức óc quanh mình, mấy chục trên trăm mai linh lôi tại Phục Long đại quân bên trong vỡ ra. Trong chốc lát, trong quân trận tiếng kêu rên liên hồi, huyết nhục văng tung tóe, thỉnh thoảng có chân cụt tay đứt bị tạc lên thiên không, xa xa nhìn lại, lại không biết là người là ngựa, mà cái kia mấy chục đỡ lôi xa đã là hư hại gần một nửa, còn lại một nửa cũng là bảy xoay tám lệch ra, hoàn toàn rối loạn phương hướng. Trong đó có mấy chiếc lôi xa càng là hoàn toàn mất đi khống chế, một trận lung tung bắn ra phía dưới, mấy viên linh lôi vậy mà hướng phía thập tam nương cùng San Hô chỗ xe chuyển vận đội bay đi. A, San Hô dù sao tuổi trẻ, gặp mấy viên linh lôi vào đầu đập tới, hồi tưởng lại lúc trước linh lôi bạo liệt khủng bố chẳng cảnh, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Làm sử thượng thụ nhất ưu đãi tù binh, Giang Ngự Thi tay chân đồng đều chưa bị trói, đối mặt nhà mình quân đội tiến công, nàng hơi có vẻ chủ trừ, cuối cùng vẫn là đưa tay khoác lên San Hô cánh tay, dự định cứu tên này thiện lương đáng yêu thiếu nữ. Về phần những cái kia đại càn tướng sĩ, thì hoàn toàn không tại lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong. Nếu không có cảm niệm Trung Văn triệt hồi trên người nàng phược linh tắc cùng nhất dương chỉ, Giang Ngự Thi thậm chí hận không thể tự mình xuất thủ, đem đại càn tướng sĩ tàn sát không còn, đoạt lại phá linh tiễn. Nhưng mà, không đợi nàng triển khai thân pháp, trước mặt chợt phát hiện ra trận trận địa ảnh, trước một khắc còn tại xa xa Trung Văn không biết thế nào, vậy mà ngăn tại đám người trước người. Và anh, hắn xuất hiện vị trí vừa đúng, phản phất cố ý lấy thân thể đi nên đón linh lôi bình thường, mấy cái linh lôi bất thiên bất ỷ cùng hắn đụng vào nhau, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang, chói mắt quang ảnh trong nháy mắt tản mắt ra, đem hắn thân ảnh màu trắng hoàn toàn nuốt hết trong đó, bốn phía mặt đất cũng bị chấn động đến bụi đất tung bay, lom vài tấc. Tiểu Tặc, Trung Văn, Cha Nam, ba đạo nhu huyền mà thê lương tiếng kêu đồng thời vang lên. Quân dụng linh lôi uy lực xa không phải lúc trước Đàm Đại Cẩn sử dụng cỡ nhỏ linh lôi, nhưng so sánh, như thế mấy viên trọi cứng xuống tới, thập tam lương, San Hô cùng Giang Ngự Thi đều nói Trung Văn mặc dù không chết, cũng muốn lột một tầng ra. Ai ngờ cường quang tối lui, sương mù tiêu tán, Trung Văn thân ảnh nhưng như cũng trực tiếp đứng ở đám người trước người, từ khí bừng bừng thân thể mặt ngoài, từng đạo đường vân màu bạc chiếu lấp lánh, màu trắng áo vải và áo theo gió tung bay, linh lôi không có gì sánh kịp hủy hoại lực, dường như không thể mang đến cho hắn tổn thương chút nào. Quả nhiên có thể. Trong khoảng thời gian này, Trung Văn vừa được không liền móc ra linh văn bút, một bên vận chuyển linh văn luyện thể quyết, một bên trên người mình tô tô vẽ vẽ, cũng không biết mình khắc bao nhiêu đạo phòng ngự linh văn, cường độ nhục thân đạt đến loại tình trạng nào, ngay cả chính hắn đều khó mà đánh giá. Lúc này cùng linh lôi chính diện dưới sự va chạm, linh văn thấu thể mà ra, tại quanh thân hình thành lực phòng ngự cường đại trợ, không những không có chút nào thụ thương, càng là liền góc áo cũng không có nửa phần tổn hại. Cha Nam, ngươi không chết. San Hô trên khuôn mặt trắng loáng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đều nói rồi ta là thần tiên, chỉ là phàm nhân vũ khí, làm sao tổn thương được ta? Trung Văn thấy mình sẽ không thụ thương, hoàn toàn yên tâm, quay đầu cười hì hì nói, đi mau đi mau, các ngươi lưu tại nơi này, ta không tốt phát huy. Chính ngươi bảo trọng. Thập Tam Nương gặp hắn tựa hồ thật không sợ quân đội, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, ôn nhu nhắc nhở một câu, liền xe chỉ huy đội ra tốc tiến lên, hướng phía Lương Bình Quan phương hướng nhanh chóng xuất phát. Trung Văn tiêu sái phất phất tay, lập tức thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa tại Phục Long đại quân trong trận. Biết đối phương không cách nào đột phá phòng ngự của mình, hắn không cố kỵ nữa, ngay cả Di Hoa Tiếp Ngọc đều chẳng muốn thi triển, mặc cho Phục Long các tướng sĩ đao kiếm chém vào trên thân, phát ra đương đương tiếng vang, toàn thân không có chút nào cảm giác đau, trường kiếm trong tay tung bay, vô số đạo kiếm quang màu vàng từ không trung rơi xuống, không ngừng thu gặt lấy Phục Long tướng sĩ sinh mệnh. Tản ra, dẫn đầu Phục Long tướng lĩnh khản cả giọng kêu la, chỉ huy các binh sĩ phân tán đội hình, để tránh bị Trung Văn khủng bố linh kỹ một mẻ hốt gọn. Nhưng mà, lúc này Trung Văn đã hoàn toàn buông tay buông chân, như là một tôn tuyệt thế chiến thần, những nơi đi qua, khi người tan tác, không cần phân tâm phòng ngự, hắn toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào tiến công bên trong, thánh linh phẩm cấp tuyệt thế linh kỹ vạn kiếm quy tông tại tử khí đông lai ra chỉ bên dưới, lực sát thương có thể xưng khủng bố, bất quá ngắn ngủi mười mấy hô hấp, đã có vượt qua ngàn tên Phục Long tướng sĩ bị chết trong tay hắn. Chịu đựng, hắn chỉ có một người. Tên kia Phục Long tướng linh thanh âm vang lên lần nữa, có lẽ là kêu quá lâu, cuống họng đã thoáng có chút khàn khàn, luôn có linh lực thời điểm hao hết. Ngay sau đó, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Trung Văn không nhanh không chậm móc từ trong ngực ra một cái bình nhỏ, đẩy ra nắp bình, ngửa đầu ăn vào mấy viên đan dược, lập tức thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại trước người mình. Ngươi ngược lại cũng có chút tiểu thông minh. Trung Văn cười hì hì nói một câu, tay trái một trường đẩy ra, linh lực trước người hóa thành ba cái chói mắt mặt trời nhỏ, thẳng đến Phục Long tướng lĩnh mà đi. Cuồng vọng, tên tướng lĩnh này thấy mình lọt vào khinh thị, trong lòng giận lên, đại đao trong tay bỗng nhiên bùng ra, đối với Trung Văn vào đầu chém xuống. Đương, chỉ gặp Trung Văn không tránh không né, tùy ý đại đao nện ở đỉnh đầu của mình, nương theo lấy một đạo vang dội kim thiết va chạm thanh âm, Phục Long tướng lĩnh chỉ cảm thấy hổ khẩu rung mạnh, đại đao trong tay phảng phất chạm tại trên ngân thạch, không những không thể cho đối phương tạo thành mảy may tổn thương, ngược lại bị phản lực chấn động đến nửa người nhức mỏi, nhất thời vô lực động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba cái tiểu thái dương vào đầu đánh tới, cách mình càng ngày càng gần. A, tên này Phục Long tướng lĩnh thân thể rất nhanh bị ba cái tiểu thái dương hào quang chói mắt thôn vệ, trong đó truyền ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quanh quẩn trên không trung thật lâu không tiêu tan. Trung Văn một kích thành công, cũng không ngừng, thân hình lần nữa lấp lóe, rất nhanh liền xuất hiện tại một đội khác nhân mã trước mặt. Như vậy, hắn thân ảnh màu trắng giống như quỷ mị, lấp lóe, mỗi một lần xuất thủ, nhất định phải thu hoạch số lớn Phục Long tính mạng của tướng sĩ, mà đối diện cái kia mấy bạn đại quân sử xuất tất cả bộ liếng, mọi loại thủ đoạn, lại ngay cả hắn một cọng lông tóc cũng không làm bị thương. Lấy lực lượng một người, đối kháng mấy bạn nhân mã, hắn nhìn qua ngược lại chiếm cứ thượng phong. Đây chính là thần tiên uy năng a. Nơi xa ngựa bên trên Trần Dậu Lượng hai mắt sáng lên, như si như say, cơ hồ muốn ức chế không nổi cao kịch liệt tâm tư, nếu không có đội vã vận chuyển phá linh tiễn, hắn hận không thể dừng bước lại, tinh tế thưởng thức Trung Văn quá trình chiến đấu. Một viên phát cuồng, ngay tại dần dần thành hình. Từ nay về sau, nếu là Trung Văn đối với hắn nói phân là hương chỉ sợ hắn cũng sẽ tin tưởng đúng chắc không nghi ngờ, cho là lúc trước chính mình đối với phân hiểu rõ, còn chưa đủ khắc sâu. Hắn vậy mà mạnh như vậy. Xa xa quan sát Trung Văn hoa lệ quá trình chiến đấu, Giang Ngữ Thi đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết là nên thay Phục Long đại quân thảm trạng cảm thấy bi ai, hay là vì Trung Văn có thể sống sót mà âm thầm mừng thầm. Giờ này khắc này, nàng thật sự rõ ràng dự cảm đến, cuộc chiến tranh này, Phục Long đế quốc phần thắng đang trở nên càng ngày càng nhỏ. Liên miên Phục Long tướng sĩ ngã xuống Trung Văn kinh khủng linh kỹ phía dưới, nhưng mà bốn phía nhưng như cũng không ngừng có mới Phục Long tướng sĩ tụ lại tới, hắn dù sao chưa đạt linh tôn cảnh giới, kiếm quang màu vàng số lượng có hạn, cho dù đã chém giết hơn mấy ngàn người, nhưng vẫn là không đổi kịp đối phương tiếp viện tốc độ. Mắt thấy vây chung quanh quân địch càng ngày càng nhiều, Trung Văn không chút kinh hoàng, mà là mười phần tỉnh táo qua lại trong chiến trường, chuyên chọn quân địch chỉ huy nhân vật ra tay, mỗi một lần xuất thủ, liền sẽ có một vị tướng lĩnh mất mạng, trải qua một lát, Phục Long đại quân bên trong vậy mà tổn thất nhiều đến trên trăm vị tướng lĩnh trọng yếu. Thời gian dần qua, một cỗ kiểm chế không khí bao phủ tại Phục Long đại quân phía trên. Tất cả chi đội ngũ đã mất đi chỉ huy người, trở nên như là con ruồi không đầu bình thường hỗn loạn không chịu nổi, lẫn nhau ở giữa lúc đó có va chạm giẫm đạp phát sinh, mà Trung Văn cái kia hoàn toàn không cách nào công phá phòng ngự, cũng cho một đám tướng sĩ mang đến khó nói nên lời sợ hãi cảm xúc. Đây mà vẫn còn là người ư? Nhìn xem đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm Trung Văn, Phục Long đế quốc tướng sĩ trong lòng không thể ức chế hiện lên một ý nghĩ như vậy. Sợ hãi như là một viên hạt giống, ở trong lòng chui từ dưới đất lên, nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, dần dần trở nên khó mà khống chế. Yêu quái a. Khi lại một tên Phục Long nha sẽ được Trung Văn một quyền đạp nát đầu thời điểm, cũng không chỉ là ai trước la một câu, mấy bạn trong đại quân lại có người bị sợ vỡ mật, quay người co cẳng liền chạy, ý đồ rời xa chiến trường, mở tiểu xoa. Có người dẫn đầu, liền sẽ có người học tập. Không ít tâm tư để ý tố chất hơi yếu binh sĩ trông thấy người khác chạy trốn, rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc, cũng là đi theo đi đầu người chạy trốn sau lưng, phi tốc rút lui chiến trường. Trở về, tất cả trở lại cho ta, một tên nha tướng gặp có người chạy trốn, trong lòng khẩn trương, nghiêm nghị quát, ai dám làm đạo binh, giết không tha. Lời còn chưa dứt, trước mắt hắn đông nhiên điệp ảnh thoáng hiện ra Trung Văn thân ảnh màu trắng. Chỉ gặp Trung Văn trường kiếm trong tay như tấm lụa, như kinh hồng, mũi kiếm hóa thành một cái điểm sáng chói mắt, thẳng đến mi tâm của hắn mà đến. Thiên ngoại phi tiên. Nha tướng trong lòng giật mình, hai chân đạp một cái, muốn lui về phía sau, lại vì lúc đã muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm đâm vào chính mình giữa lông mày, đầu đau xót, liền không còn có chi giác. Như vậy, Phục Long các tướng sĩ sĩ khí rốt cục rơi xuống đến đáy cốc, một đợt lại một đợt binh sĩ bắt đầu rút lui, chạy trốn, ý đồ rời xa Trung Văn vị trí, những tướng lãnh kia xuất liên tục gầm thanh ngăn cản cũng không dám, sợ không cẩn thận ló đầu ra đến, trở thành Trung Văn đánh chết hàng đầu mục tiêu. Không đến một khắc thời gian, nguyên bản vây công Trung Văn mấy vạn nhân mã, thế mà vẹn vẹn còn lại không đủ vài người. Giữa trời bên trong lần nữa rơi xuống hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang màu vàng thời điểm, còn lại cái kia mấy ngàn tên Phục Long tướng sĩ rốt cục triệt để từ bỏ chống lại, oanh làm chim thu tán. Trong nháy mắt, nguyên bản lít nha lít nhít Phục Long quân đội, thế mà đi được không còn một ngống, toàn bộ trên đại đạo, chỉ còn lại Trung Văn lẻ loi trơ trọi thân ảnh. Một cái có thể đánh đều không có. Hắn ngửa đầu nhìn về phía trời xanh, trong miệng nói kiếp trước kinh điển lời kịch, trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, dáng người ngạo nghệ đứng thẳng lấy, như là một tôn không thể địch nổi viễn cổ chiến thần, bệ nghệ nhân gian. Lấy thiên luân cấp bậc tu vi, một người một kiếm đánh lui mấy vạn đại quân, tự thân lại lông tóc không tổn hao gì. Thành tựu như vậy, sợ là sẽ phải được ghi vào sử sách, lưu truyền bách thế, trở thành đại càn đế quốc đối ngoại trong chiến tranh lấy ít thắng nhiều cực đoan án lệ.